Chương 125, Thiên đạo đại thế đổi, Lục Nhĩ Mi hầu thay đạo cương. Phần 2, chương 125, Thiên đạo đại thế đổi, Lục Nhĩ Mi hầu thay đạo cương. Phần 2, sư phụ chờ. Đường Tam Tàng chợt mở miệng. Lần này đi trước, dù sao cũng là Minh Hà sân nhà, có hay không cần làm chút chuẩn bị. Tôn Ngộ Không bước chân dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhếch mép cười nói, chuẩn bị. Muốn gì chuẩn bị? Đánh chính là về phần con khỉ khỉ tôn bọn họ. Hắn thần thức quét qua Hoa Quả Sơn. 9 vị trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ hóa thân vẫn vậy trung thực địa bảo vệ sân môn. Có ta đây lão tôn hóa thân ở, Hoa Quả Sơn vững như Thái Sơn. Nhưng Minh Hà bây giờ tìm khắp đến Hoa Quả Sơn, sợ cũng sớm muộn bại lộ, thuận thế lấy đi đi. Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, đem không gian điều động đến mức tận cùng, lớn lao pháp lực gào thét dưới. Lớn như thế Hoa Quả Sơn khoảnh khắc thu nhỏ lại, thu nạp với trong Hỗn Độn Châu. Thuần thục thành thạo sau, Tôn Ngộ Không liền cuối cùng tính yên lòng. Đi thôi, chớ có trì hoãn, đi trễ, Minh Hà lão này khôi phục quá nhiều, ngược lại phiền toái. Thầy trò hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Tôn Ngộ Không vận chuyển không gian thần thông, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng không gian đẩy ra. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt mơ hồ. Sau một khắc liền đã biến mất trên bầu trời Hoa Quả Sơn, chạy thẳng tới dơ bẩn cùng tàn sát hội tụ U Minh huyết hải mà đi. Đang ở Tôn Ngộ Không thầy trò lên đường tiến về huyết hải lúc, phương Tây Cực Nhạc thế giới tái sinh dị biến. Bát Bảo công đức hồ bờ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhị thánh mới vừa đè xuống Như Lai trong cơ thể ma khí, đang tự lo lắng thất vọng, thương thảo đối sách. Chợt, nguyên bản ngồi xếp bằng tòa sen, khí tức hơi bình Như Lai, thân thể đột nhiên rung một cái. Lần này, cũng không phải là ma khí cuồng bạo, mà là quanh người hắn Phật quang đột nhiên nội liễm. Cặp kia ẩn chứa vô biên trí tuệ cùng từ bi Phật nhãn chậm rãi mở ra. Trong con ngươi lại là một mảnh thâm thúy đen nhánh, chỉ có thuần túy ma ý. Trong mấy mắt, một cỗ hoàn toàn khác biệt ý chí, từ Như Lai trong cơ thể thức tỉnh, thay thế hắn nguyên bản Phật động. Ừm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời sinh lòng cảm ứng, hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thấy Như Lai chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt kia bi tiên mẫn nhân vẻ từ bi biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một loại nhìn xuống chúng sinh, mang theo hài hước tà dị tiêu dung. Ánh mắt của hắn quét qua hai vị thánh nhân, thanh âm vẫn vậy vang dội, lại mang theo một loại làm người sợ hãi tư tính. Tiếp dẫn, chuẩn đề, hồi lâu không thấy. Thanh âm này, giọng điệu này, ánh mắt này, tuyệt đối không phải Như Lai. Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt chợt biến, thất thanh nói, ngươi là La Hầu, ngươi lại dám chiếm đoạt Như Lai kim thân đối mặt chúng ta. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ ra La Hầu lớn mật như thế, dám xuất hiện ở bọn họ những thứ này thánh nhân trước mặt. Thiên đạo tội phạm truy nã tự chui đầu vào lưới. Chuẩn đề thánh nhân càng là vừa giận vừa sợ, trong tay thất bảo diệu thụ xoát ra thất thải hà quang, quát lên, ma đầu, thật là to gan, còn không theo Như Lai trong cơ thể cút ra đây. Ha ha. Bị La Hầu ý chí chủ đạo Như Lai phát ra trầm thấp tiếng cười, đục không đem hai vị thánh nhân tức giận không coi vào đâu. Cần gì phải tức giận, cái này là các ngươi Phật môn nhân quả, nên có này một tiếp. Bổ tọa bất quá mượn nước đẩy thuyền mà thôi. Hắn hơi chỉnh sửa một chút không hề tồn tại cả xa, giọng điệu mang theo một loại tuyên cáo vậy ý vị, bổn tọa hôm nay hiện thân, chính là muốn báo cho hai vị, Phật môn khí số gần. Bổn tọa sắp nhập chủ linh sơn, để cho ta chi ma tử ma tôn, khoa bọn ngươi cả xa, thư bọn ngươi Phật pháp, đem cái này cực lạc tịnh thổ, hóa thành vô gian ma vực. Lời này vừa nói ra, cuồng vọng. Chuẩn đề thánh nhân giận quá thành cười. Chỉ bằng ngươi, một luồng chó nhà có tang tàn hồn, cũng dám ăn nói ngu cuồng. Nếu không phải cố kỵ Như Lai cố này thánh thể, chúng ta lật tay là được để ngươi ma đầu kia tan thành mây khói. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là sắc mặt âm trầm như nước, La Hầu, ma đạo chi tranh đã sớm xong xuôi đâu đó. Ngươi bất quá may mắn còn sót lại một tia ma niệm, sao dám lại hừng phong sóng? Mau thối lui ra Như Lai thần, ta có thể nể tình ngày xưa tình cảm, cho ngươi một cái thể diện kết cục. Ngày xưa tình cảm. Ha ha ha. La Hầu phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện Tiếu Lâm, cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng. Bùa tọa cùng bọn ngươi có cái dám tình cảm có thể nói? Ma đạo bất lưỡng lập, bọn ngươi vờ cái gì người hiền lành thái độ? La Hầu hồn nhiên chưa từng đem hai tôn thánh nhân để ở trong mắt. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề vẻ mặt cũng không nhịn được cảm đạm xuống. Cái này con mẹ nó quá kiêu ngạo. Ngược lại, La Hầu tiếng cười vừa thu lại, đen nhánh ánh mắt lạnh như băng quét qua nhị thánh, bổn tọa liền nói thẳng, ngươi Phật môn nên bị diệt. Mấu chốt lấy kinh người, Kim Tiền Tử đã phản bội Phật môn, đầu nhập Hỗn Nguyên đại đạo. Thiên Định hội trải qua chi khỉ, càng là quậy đến tam giới không yên, liền Thiên Đỉnh cũng dám đập nát. Các ngươi Tây Du đại kế, còn như thế nào bắt đầu? Phật môn đại hưng, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, người xin nói mộng. Lời ấy giống như dao nhọn, hung hăng đâm vào tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng đau nhất chỗ. Tây Du bị nhiễu, thật là bây giờ Phật môn lớn nhất khốn cảnh. Bọn ngươi thuận tiện nhìn cho kỹ đi. La Hầu giọng điệu mang theo một loại nắm giữ hết thể tự tin. Nhìn cho thật kỹ các ngươi Phật quốc là như thế nào từ bên trong bắt đầu sụp đổ. Xem tín đồ của các ngươi là như thế nào từng bước một rơi vào ma đạo. Trang này trò chơi vừa mới bắt đầu. Lời còn chưa dứt, tràn ngập ma khí đột nhiên thu liễm, Như Lai trong mắt đen nhánh rút đi, khôi phục nguyên bản thanh minh, chẳng qua là sắc mặt càng thêm trắng bệnh, khí tức cũng càng thêm bệ bại. Hắn mở mịt xem mặt giận dữ hai vị thánh nhân, hiển nhiên đối vừa rồi phát sinh hết thảy không biết chút nào. La Hầu ý chí đã thối lui, nhưng lưu lại vô tận ma niệm, tiếp tục ăn mòn Như Lai đạo tâm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề xem khôi phục bình thường Như Lai, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, trong lòng càng là tức giận vi phạm. Hay cho một La Hầu, hôm nay cứ như vậy chiếm cứ Như Lai thân thể, theo chân bọn họ cái này mấy tôn thánh nhân buông lời đến rồi. Đơn giản chính là trắng trợn khiêu khích a. Nghĩ bọn họ thân là thánh nhân, khi nào bị người như vậy gây hơn qua. Hai vị thánh nhân trố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu sắc vẻ dầu dĩ. La Hầu hắn vậy mà thật chưa hoàn toàn chốt bụi, ngược lại ẩn giấu đến nay. Chuẩn đề thánh nhân thanh âm trầm thấp, hồn nhiên khó có thể tin. Còn để cho hắn bắt được như lai cái này lỗ hổng. Không chỉ là La Hầu. Tiếp dẫn thánh nhân đau khổ trên mặt tăng thêm buồn lo. Tôn Ngộ Không mới là khuấy động đây hết thể căn nguyên. Nếu không phải hắn nhiều lần nghịch thiên cải mệnh, cứu đi Kim Tiền Tử, đánh loạn Tây Du bố cục, La Hầu cho dù thức tỉnh, cũng khó có cơ hội tốt như vậy. Hắn yên lặng chốc lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, sư đệ, xem ra bọn ta ban đầu mưu đồ, cần thay đổi một chút. Chuẩn đế nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, ý của sư minh là, Tôn Ngộ Không này khỉ, đã thành biến số lớn nhất. Tiếp dẫn giọng điệu lạnh băng. Hắn người mang hỗn độn ma viên theo hầu, tốc độ phát triển kinh người, còn có nhiều chí bảo hộ thân, liền Hạo Thiên đều ở đây trong tay hắn bị thua thiệt nhiều. Lại trông cậy vào hắn bảo vệ lấy kinh, đã tuyệt đối không thể. Không những không thể, hắn ngược lại sẽ trở thành Phật môn đại hưng trở ngại lớn nhất. Vừa dứt lời, đã như vậy, Chuẩn Đề trong mắt hàn quang lóe lên, không bằng vì vậy xóa đi. Đến bây giờ, liền xem như thánh nhân tâm tính, cũng là có chút không cách nào dễ dàng tha thứ. Trực tiếp mặc sát, sợ tiêm nhiễm quá lớn nhân quả, lại này khỉ chân trưởng, khó có thể tìm. Tiếp dẫn lắc đầu một cái, nói ra suy nghĩ đã lâu phương án. Nhưng Tây Du không thể phế, Phật pháp nhất định phải đồng truyền. Nếu Tôn Ngộ Không không thể dùng, vậy liền đổi một cái. Lời vừa nói ra, đổi một cái. Chuẩn Đề hơi sững sờ, ngay sau đó bình tĩnh. Sư Minh nói là Lục Nhĩ Mi Hầu. Không khỏi giữa. Hắn cũng là nhớ tới trước đó dự bị. Lục Nhĩ Mi Hầu. Không sai. Tiếp dẫn gật gật đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, rõ ràng vật vật. Nay thần thông cùng Tôn Ngộ Không độc nhất vô nhị, vừa đúng nhưng thay mận đổi đạo, thay thế Tôn Ngộ Không, hoàn thành Tây Du hộ trải qua chi trách. Dù khí vận hoặc giả không kịp ngày sinh kỳ đá, nhưng thắng ở dễ dàng nắm giữ, sẽ không như kia yêu hầu vậy không cách nào La Hầu. Chuẩn Đề thánh nhân cẩn thận cân nhắc, càng nghĩ càng thấy được kế này có thể được, Diệu A. Sư Minh. Kể từ đó, đã có thể lập lại trật tự, tiếp tục Tây Du nghiệp lớn, lại có thể hoàn toàn đem kia ngỗ nghịch yêu hầu loại bỏ bên ngoài, thậm chí có thể mượn này bảy cuộc, dẫn Tôn Ngộ Không nhiệt thân, sẽ đi thủ đoạn xâm xét. Hai vị thánh nhân thương nghị đã định, trong mắt lại không nửa phần do dự. Đại thế dù vi diệu thay đổi, nhưng Phật môn căn cơ há lại cho dao động. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn về phương đông, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không. Tôn Ngộ Không, còn có cho tàn lại cháy La Hầu. Liên đệ cho chúng ta nhìn một chút, ở mới cuộc cờ trên, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Trong cực nhạc thế giới, phạm sướng bất bệnh, lại phản phất đắp lên một tầng vô hình bóng tối. Một trận nhằm vào Tôn Ngộ Không, thậm chí còn toàn bộ Hồng Hoang biến cục mới bao tác, đang thánh nhân chỉ trong một ý niệm, lặng lẽ ủ liền xem như Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ ra. La Hầu đang ở mấy câu nói giữa liền vô tình giúp bản thân một thành. Mà giờ khắc này, Tôn Ngộ Không đang mang theo Đường Tam Tạng, bước chân vào gió tanh mưa máu, sát cơ tứ phía u minh huyết hải. Chương 126, huyết hải dương sóng, kim khỉ mượn địa luyện huyền công, phần 1/2, chương 126, huyết hải dương sóng, kim khỉ mượn địa luyện huyền công, phần 1/2, u minh huyết hải. Ở vào Hồng Hoang chín u dưới đáy, là bàn cổ đại thần cái rốn máu đen biến thành. Có thể nói là hội tụ trong thiên địa chí âm chí bế khí. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng mới vừa đến nơi đây, liền cảm giác gió tanh đập vào mặt. Tầm thường tiên thần đến đây, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ gặp bị ô nhiễm tiên thể, ăn mòn nguyên thần. Tu vi không tốt người, thậm chí sẽ trầm luân với máu trong ngục. Huyết hải, ta đây lão Tôn lại tới. Tôn Ngộ Không chân đạp hư không, quanh thân tự có thanh quang lưu chuyển. Thanh quang dập dần giữa, lại đem xâm nhập mà tới khí huyết sắt ngăn cách bên ngoài. Hắn nhìn huyết hải, phá vọng kim đồng kim quang lấp lóe, trong lòng không khỏi trăm mối đan xen. Địa phương quỷ quái này, hay là như vậy để cho người không thoải mái. Tôn Ngộ Không chật chật lưỡi, giọng điệu mang theo vài phần hài hước, không khỏi có chút vật còn người mất cảm giác. Hắn nhớ tới lần trước mình bị bắt buộc trốn vào huyết hải, mượn Minh Hà lực ngăn cản Phật môn. Năm xưa, bản thân tuy là Đại La Kim Tiên viên mãn, nhưng đối mặt Minh Hà như vậy nhiều năm lắm mà, cuối cùng là lòng tin chưa đủ, cần lá mặt lá trái. Thậm chí suýt nữa bị này trở mặt lưu lại, có thể nói là đoạt thức ăn trước miệng vọng, hiểm tượng hoàn sinh. Mà nay trốn cũ trở lại, hắn lần nữa giá lâm, tâm cảnh đã là hoàn toàn khác biệt. Không còn là bị buộc tị nạn, mà là chủ động tới cửa. Vì đệ tử Đường Tam Tàng tu hành, càng là muốn mượn bảo vật này địa, hoàn toàn lập uy. Lần trước tới là bị bất đắc dĩ, lần này tới chính là có thể có lợi a. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, nghiền ngẫm. Buồn cười. Á Thánh như thế nào? Đến nay hắn Tôn Ngộ Không, dựa vào nhiều linh bảo, vẫn sợ hắn Á Thánh. Chính Phong Thần Bảng cũng có thể đánh nát. Á Thánh nhiều gì? Nghĩ đến đây sau, Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động giữa, hết thảy huyết lãng, đuổi mà tản đi. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không vận chuyển pháp lực, thanh âm giống như cựu thiên sấm sét, chuyển khắp toàn bộ huyết hải, lão tổ. Cố nhân tới thăm, còn không mau mau hiện thân gặp mặt. Tiếng sóng cuộn cuộn, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng mây máu. Cùng lúc đó, huyết hải nòng cốt bên trong, Minh Hà lão tổ mới vừa tái tạo một bộ mới huyết thần tự hóa thân, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Nguyên đồ, A Tị song kiếm bản thể trôi lơ lửng ở bên người hắn, óng óng không chỉ. Trên đó linh quang cũng so thường ngày ảm đạm mấy phần. Lúc trước hắn bị Tôn Ngộ Không một kích đánh diệt thân xác, còn sót lại nguyên thần đem về. Đây đối với Minh Hà mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Con khỉ, ngươi cấp lão tổ ta chờ. Minh Hà nghiến răng nghiến lợi, tính toán như thế nào khôi phục nguyên khí. Đột nhiên, như kinh lôi tiếng quát xuyên thấu cung điện cấm chế, rõ ràng rơi vào trong thai của hắn. Minh Hà lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, đỏ thắm trong tròng mắt thoáng qua vẻ khó tin. Gì món đồ chơi? Chết con khỉ vậy mà đã tìm tới cửa. Minh Hà lão tổ đại náo treo máy. Hắn hồn nhiên không thể tin vào thai của mình. Tôn Ngộ Không phá hủy bản thân thân xác, còn dám chủ động chạy đến huyết hải tới. Khinh người quá đáng hay là chẳng sống? Sau khi hết khiếp sợ, Minh Hà chính là bị triệt để đốt lửa giận. Khinh người quá đáng. Đơn giản là khinh người quá đáng. Minh Hà gầm thét lên, quanh thân khí huyết sắt mất khống chế vậy bùng nổ. Ở Hoa Quả Sơn ức hiếp lão tổ ta thì cũng thôi đi, bây giờ lại dám ức hiếp đến cửa nhà đến rồi. Thật coi lão tổ ta là bùn nặng không được. Ở huyết hải, hắn Minh Hà chính là ngày. Bằng vào huyết hải bản nguyên gia trì, hắn có thể nói là có á thánh chiến lực. Đây là hắn cùng thánh nhân thách thức cuối cùng lá bài tẩy. Tôn Ngộ Không hành động này, ở trong mắt của hắn, không khác nào gây hấn. Được. Đã ngươi tự tìm đường chết, lão tổ ta liền thành toàn ngươi. Với trong biển máu, lão tổ ta nhìn ngươi còn như thế nào phép lối. Minh Hà lão tổ giận quá thành cười. Thân hình thoát một cái giữa, hóa thành một đạo ngút trời huyết lãng, phóng lên cao. Tôn Ngộ Không cũng không gấp, cứ như vậy chờ đợi. Thậm chí còn có chút hăng hái cấp bên người Đường Tam Tàng bày tỏ huyết hải. Tam Tàng ngươi nhìn, trong cơn sóng máu, ẩn chứa vô tận đoán lực cùng nghiệp lực, pháp bảo tầm thường dính vào một chút, linh tính lập mất. Còn có mây máu trong, cất giấu Minh Hà luyện chế triệu huyết thần tử phân thân, vô hình vô tướng, là khó dây dưa nhất. Tôn Ngộ Không đang nói. Phía trước 10.000 dặm huyết hải đột nhiên nổ tung. Một đạo đường kính ngàn dặm huyết sắc cột nước phóng lên cao, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng. Vô tận huyết lãng hướng hai bên gạt ra, nhường ra một cái rộng rãi lối đi. Minh Hà lão tổ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cầm trong tay nguyên đồ, A Tị song kiếm. Quanh thân còn bao quanh triệu huyết thần tử hư ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa huyết sát uy áp, ngang nhiên hiện thân. Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt sắc ý, gần như phải đem không gian đóng băng. Con khỉ. Minh Hà lão tổ thanh âm lạnh băng vô biên, đã nổi khủng tới cực điểm trong. Ngươi lại dám tới huyết hải? Thật sự cho rằng lão tổ ta không giết được ngươi sao? Ở Hoa Quả Sơn sổ sách còn không có tính, ngươi đảo đưa tới cửa muốn chết. Quát to một tiếng, trực tiếp làm cho trong huyết hải thiên địa biến sắc. Đối mặt đủ để khiến tột cùng chuẩn thánh biến sắc khủng bố chiến trận. Tôn Ngộ Không nhưng chỉ là móc móc lỗ thai, phản phất ngại thanh âm đối phương quá ổn. Ai ra, lão tổ, hỏa khí đừng lớn như vậy mà. Tôn Ngộ Không giọng nói nhẹ nhàng. Thường nói rằng, có bạn vương sát tới, chẳng mừng lắm sao. Ta đây lão tôn tốt xấu cũng coi như cố nhân, ngươi cái này đạo đại khách, không khỏi quá nhiệt tình chút. Hán bộ này bại hoại bộ dáng, càng làm cho Minh Hà lão tổ giận đến ba thi thần bạo khiêu. Ta nhổ vào. Ai với ngươi là bằng? Bước ở lão tổ trước mặt làm quen. Minh Hà lão tổ tức miệng mắng to. Ngươi cái này con khỉ, âm hiểm xảo trá, qua sông rút cầu. Ngày xưa nếu không phải lão tổ ta thay ngươi ngăn cản hai, ngươi sớm bị Phật môn bắt đi rút gần lộ ra. Ngươi không nghĩ báo đáp, ngược lại ở Hoa Quả Sơn hủy lão tổ thân xác, thù này không đội trời chung. Hôm nay ngươi nếu dám đến, cũng đừng nghĩ sống thêm rời đi huyết hải. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, nhưng vẫn vậy ung dung. Lão tổ lời ấy sai rồi. Hắn đưa ra một ngón tay, thong dong chậm rãi nói: Thứ một, ngày xưa hợp tác, cần thiết của mình, ta đây lão tôn cũng chưa từng thiếu sót ngươi. Thứ hai, ở Hoa Quả Sơn, là ngươi trước đối ta đây lão tôn ra tay, muốn hành cướp đoạt chuyện, ta đây lão tôn bất quá là tự vệ phản kích, tại sao đánh lén nói đến? Lão tổ ngươi cũng là hồng hoang nhân vật có mặt mũi, cũng không thể trợn tròn mắt nói mỏ, đông dưng dơ bẩn nhà mình danh tiếng. Minh Hà lão tổ bị lời nói này nghẹn được nhất thời cứng họng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Ngộ Không nói đích thật là sự thật, nhưng giờ khắc này ở dưới cơn thịnh nộ, hắn nơi nào sẽ nói cái gì đạo lý? Một mép nhanh ngậy. Tùy ngươi định phá thiên đi, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Minh Hà lão tổ gần giọng nói, trong tay nguyên đồ A Tị song kiếm huyết quang đại thịnh, mắt thấy là phải ra tay. Lão tổ chậm đã. Tôn Ngộ Không lần nữa quát tay, cắt đứt Minh Hà xúc thế. Hắn nghiêng người sang, đem sau lưng Đường Tam Tàng ngừng lại, giới thiệu, lão tổ tiên đừng gấp gáp đánh giết, ta đây lão tôn lần này tới, thế nhưng là mang theo thành ý tới. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta đây lão tôn Khai Sơn đại đệ tử, Kim Thiên tử, bây giờ pháp hiệu Đường Tam Tàng. Đường Tam Tàng nghe vậy, tiến lên một bước, chắp tay trước ngực. Quanh thân ẩn có tinh khiết Phật quang cùng Hỗn Nguyên nói vận đảm bảo. Dù ở vô biên huyết sắt làm nổi bật hạ có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tu vi cũng là thật, không thể khinh thường. Hắn sát mặt bình tĩnh, giọng điệu bình tĩnh đúng mực, Tam Tàng ra mắt Minh Hà lão tổ. Dứt tiếng, Kim Thiên tử. Minh Hà lão tổ ánh mắt ngưng lại, lần nữa lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn tự nhiên biết Kim Thiên tử là ai, Phật môn dự định lấy kinh người. Bây giờ vậy mà phản bội Phật môn, còn lệ cái này còn khỉ vi sư. Hơn nữa cái này thân tu vi là chuyện gì xảy ra? Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tin tức này so Tôn Ngộ Không đánh tới cửa càng làm cho hắn khiếp sợ. Trong Phật môn bộ vậy mà xảy ra lớn như vậy sơ sẩy. Tây Du còn như thế nào tiến hành? Trong phút chốc, trong lòng hắn thoáng qua vô số ý niệm, đối Tôn Ngộ Không kiêng kỵ lại sâu một tầng. Con khỉ này, không chỉ có thực lực bản thân tăng gọn, lại ra góc tường bản lãnh cũng là nhất lưu a. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, tiếp tục nói, lão tổ cũng nhìn thấy, ta đây lão tôn đệ tử theo hầu có chút đặc thù, tu công pháp cũng có chút khác biệt. Lần này ta đây lão tôn dẫn hắn tới, không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng lão tổ ngươi mượn một vật. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, hiền lành vô hại thái độ. Mượn vật. Minh Hà lão tổ từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, chân mày gắt gao nhíu lại, trong lòng còi báo động vũ vang. Chương 126, huyết hải dương sóng, kim khỉ mượn địa luyện huyền công, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 126, huyết hải dương sóng, kim khỉ mượn địa luyện huyền công, phần 1 phần 2, phần 2, 2, Tôn Ngộ Không chủ động tới cửa, quả nhiên không có ý tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối, không mượn. Bất kể ngươi muốn mượn cái gì, lão tổ ta cũng không mượn. Cút ra khỏi huyết hải. Hắn thái độ kiên quyết, không có chút nào chỗ xoay chuyển. Đùa gì thế, cân Tôn Ngộ không giao thiệp với, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ nhiều sao? Tôn Ngộ không tựa hồ đã sớm ngờ tới Minh Hà sẽ tự tuyệt, cũng không tức giận. Chẳng qua là nụ cười trên mặt phai nhạt chút, tự mình nói ra, ta đây lão tôn muốn mượn, cũng không phải cái gì chân quý món đồ. Bất quá là trong huyết hải vô cùng vô tận khí huyết sắt cùng với vong linh oán niệm. Ta đây lão tôn đệ tử tu luyện, cần nhờ vào đó bảo địa, chui luyện đạo tâm, rèn luyện hôn nguyên nói cơ. Cho nên muốn cùng lão tổ ngươi mượn khối địa phương, dùng tới cái 1.8005. Lời này vừa nói ra, Minh Hà lão tổ trực tiếp một bước, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Gì? Mượn khí huyết sắt, mượn chỗ tu luyện. Cái này con mẹ nó xác định không phải tới đoạt địa bàn. Minh Hà lão tổ chỉ phía dưới vô biên huyết hải. Chết con khỉ, ngươi mẹ nó chính là không phải điên rồi. Vẫn cảm thấy lão tổ ta dễ ức hiếp. Ngươi rõ ràng là cướp bóc, muốn gây lão tổ ta căn cơ. Minh Hà đơn giản bị Tôn Ngộ không cái này tịch thoại tức chết. Huyết hải là cái gì? Là hắn Minh Hà lão tổ bản nguyên chỗ. Trong huyết hải mỗi một phần sắc khí, nghiệp lực, hóa nghiệm đều là hắn luyện chế huyết thần tử phân thân tài liệu, là hắn dựng thân căn bản. Tôn Ngộ không lại hay, há mồm sẽ phải mượn cốt lõi nhất bản nguyên lực lượng đi cấp đệ tử tu luyện. Còn một mượn chính là 1.8005. Cái này cân chạy đến trong nhà người khác, nói muốn mượn người ta vừa lương trong lương thực ăn no bụng, có gì khác biệt? Lan. Minh Hà gầm thét một tiếng. Tôn Ngộ không, ngươi khinh người quá đáng. Thật coi lão tổ ta là mở thiện đường không được. Lục Sĩ Kim Thiền, Phật Ma một thể, để cho hắn cắn nuốt luyện hóa huyết hải bản nguyên, chẳng phải là tư địch. Lão tổ ta còn không có ngốc đến mức này. Hắn càng nói càng tức, không nhịn được lên tiếng rêu cợt, con khỉ, ngươi có phải hay không ở Hoa Quả Sơn đánh thuật tay, liền quên trời cao đất rộng. Nơi này chính là huyết hải, không phải ngươi Hoa Quả Sơn. Mong muốn khí huyết sát, có thể đem hỗn độn chung, hồng nông lượng tiên xích, còn có huyền nguyên khống thủy cờ cũng thế chân ở lão tổ cái này, lão tổ hoặc giả có thể suy nghĩ một chút. Đối mặt Minh Hà giễu cợt, Tôn Ngộ không vẫn là không để ý dáng vẻ. Hắn lắc đầu một cái, thở dài, đối Minh Hà ngoan cố rất là thất vọng. Lão tổ a lão tổ, ngươi cái này cách cục coi như nhỏ a. Tôn Ngộ không giọng điệu mang theo vài phần tiếc hận. Như người ta thường nói phấn đỏ tặng giai nhân, bảo kiếm xứng anh hùng. Khí huyết sát ở lại ngươi cái này, cũng chính là dưỡng dưỡng Atula, luyện luyện huyết thần tử, phí của trời. Cấp ta đây lão tôn đệ tử, lại có thể giúp hắn thành tiểu hôn nguyên đại đạo, tương lai hoặc giả còn có thể niệm tình ngươi một phần hương khói tình, cái này mua bán, ngươi không lô à? Lời này vừa nói ra, ta nhổ vào. Hương khói tình. Lão tổ ta chỉ tin tới tay thực lực. Minh Hà lão tổ xì mũi khinh thường. Bớt nói nhảm. Hoặc là lăn, hoặc là chiến. Muốn đánh huyết hải bản nguyên chủ ý, không có cửa đâu. Đàm phán lâm vào thế bí. Tôn Ngộ không trên mặt cuối cùng một nụ cười cũng hoàn toàn biến mất. Hắn hơi nhíu lên chân mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Minh Hà đạo hữu. Tôn Ngộ không sờ một cái cằm, đánh giá khí thế hung hăng Minh Hà. Ta đây lão tôn tử tế thương lượng, ngươi lại chút xíu tình cảm không nói. Xem ra là vừa rồi tại Hoa Quả Sơn, ta đây lão tôn ra tay hay là quá nhẹ, không có để cho lão tổ ngươi tỉnh táo điệu biết được giữa ta người trên lệnh. Minh Hà lão tổ nghe vậy, giận quá thành cười, trên lệnh. Con khỉ, ngươi chẳng lẽ là đột phá cảnh giới đem đầu góc luyện hỏng? Ở huyết hải, lão tổ ta là A Thánh. Há là ngươi có thể khi dễ? A Thánh? Ừm, nghe là rất dọa người. Tôn Ngộ không gật gật đầu, phản phất rất công nhận. Nhưng sau một khắc, hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái. Vừa rồi tại Hoa Quả Sơn, ta đây lão tôn đã nhận thức lão tổ ngươi tột cùng chuẩn thánh chi uy, cũng chỉ thế thôi. Tôn Ngộ không bước ra một bước, quanh thân huấn nguyên kim tiên hậu kỳ tột cùng bàng bạc pháp lực không che giấu nữa, ầm ầm bùng nổ. Trực tiếp khuấy động được chung quanh huyết hải sôi trào không chỉ, không gian bặm mẻo. Nếu lão tổ nhất định không chịu, vậy cũng tốt làm. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra trắng toát hàm răng. Ta đây lão tôn liền trở lại lãnh giáo một phen, lão tổ ngươi cái này dựa vào huyết hải được đến á thánh chi uy, rốt cuộc có mấy phần cân lượng. Lời con chưa dứt, Tôn Ngộ không quanh thân màu bạc không gian sóng gợn cùng huyền ảo lực lượng thời gian đồng thời lưu chuyển. Hỗn độn trung hư ảnh lên đỉnh đầu chìm nổi, hồng ngông lượng thiên xích tím bẩm thần quang không ngừng phụt ra hút vào, phương bắc huyền nguyên không thủy cờ bay phất phới, rũ xuống 10.000 đạo màn nước. Hắn đã đem trạng thái tăng lên tới tột cùng, chuẩn bị với trong huyết hải cùng Minh Hà lão tổ đã làm một trận. Minh Hà thấy Tôn Ngộ không những không lùi, ngược lại chủ động khiêu chiến. Hành động này có thể nói là hoàn toàn đốt trong lòng hắn toàn bộ lửa giận. Được, không biết trời cao đất rộng có khỉ, á thánh chi uy há có thể dung người khinh đủ. Hôm nay lão tổ liền để ngươi hình thần câu diện, vĩnh trấn huyết hải. Minh Hà lão tổ hét giận dữ dung trời, dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên điên cuồng xoay tròn, vô tận nghiệp hỏa hóa thành chín đầu giữ tận huyết long, gầm thét xông về Tôn Ngộ không. Đồng thời trong tay hắn nguyên đổ á tị song kiếm đan chéo chém ra, hai đạo xé toạc thiên địa huyết sắc kiếm cương phát ra diệt tuyệt hết thể khủng bố đạo tắc, ra sau tới trước giữa. Trong nháy mắt tới Tôn Ngộ không trước mặt mà đi. A Thánh hàm nộ một kích, uy lực vượt xa trước. Toàn bộ huyết hải lực lượng phảng phất cũng hội tụ ở này, huyết lãng ngút trời, phát tác rền rĩ. Tôn Ngộ không trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Đến hay lắm, đang muốn bắt ngươi thử ta đây lão tôn thời không đại đạo chi huyền diệu. Tôn Ngộ không cười dài một tiếng, không tránh không né. Vâng. Hỗn độn trung âm thanh trước tiên vang lên, không còn là réo rắt du dương, mà là có chân áp hùng mông, định đỉnh địa thủy hỏa phong chi vĩ lực. Tiếng trung hóa thành mắt trần có thể thấy huyền hoàng sắc sóng gợn khuếch tán ra, gầm thét mà tới chín đầu nghiệp hỏa huyết long đụng vào tiếng chuông, lại như cùng lâm vào vô hình vũng bùn, tốc độ chậm giảm. Thân rồng bên trên nghiệp hỏa cũng sáng tối chập chờn. Theo sát phía sau hai đạo huyết sắc kiếm cương cũng bị tiếng chuông cản trở một chút, phong mang giảm nhanh. Thời không ngưng trệ. Minh Hà lão tổ con người co rụt lại. Hắn cảm nhận được này phương thiên địa thời không pháp tắc bị cương ép quấy nhiễu, nhưng thân là A Thánh, đối đại đạo pháp tắc hiểu cùng nắm giữ xa không phải tầm thường chuẩn thánh có thể so với. Phá! Hắn quát chói hai một tiếng, dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên quang hoa đại phóng, càng tinh thuần nghiệp hỏa lực rót vào huyết long cùng kiếm cương trong. Đồ khỉ, người thiếu chút nữa. Minh Hà dẫn động huyết hải bản nguyên, vô tận khí huyết sát hội tụ, cưỡng ép đánh vào rối loạn thời không pháp tắc. Nghiệp hỏa huyết long thân thể giãy giụa, hoàn toàn bắt đầu chậm chạp mà kiên định tránh thoát thời không trói buộc. Hai đạo huyết sắc kiếm cương cũng lần nữa bộc phát ra chói mắt huyết quang, cần phải xé toạc tiếng chuông. Thì có chút ý tứ. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang càng tăng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Minh Hà có thể nhanh như vậy tránh thoát thời không ngưng trệ, đang hắn như đã đoán trước. Hắn muốn chính là loại cấp bậc này áp lực. Xích tới, tay phải hắn hồng mông lượng thiên xích ngang nhiên bung ra, không có làm trò chiêu thức, chỉ có một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng màu vàng tím xích ảnh. Phản phất khai thiên lập địa ban đầu thứ nhất sợi quang, ẩn chứa chỉnh lý càn khôn vô thượng vĩ lực. Vâng. Tím bầm xích ảnh cùng hai đạo huyết sắc kiếm cương hung hăng đụng vào nhau, pháp tắc kịch liệt chốt bụi. Rồi sau đó, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía sau đen nhánh hư vô. Giang có chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Sau một khắc, tím bầm xích ảnh ánh sáng tăng gọn, hoàn toàn cứng rắn đem hai đạo huyết sắc kiếm cương từ trong bộ ra. Vỡ vụn kiếm cương hóa thành đầy trời huyết sắc quang điểm, tiêu tán ở khí huyết sắc trong. Rồi sau đó, hồng mông lượng thiên xích thế đi không giảm, trực tiếp chạm tại chín đầu mới vừa tránh thoát trói buộc nghiệp hỏa huyết long trên người. Giống như dao nòng cắt mỡ bỏ, tím bầm xích ảnh lướt qua, chín đầu giữ tợn huyết long nhất tề gãy thủ. Khổng lồ thân rồng ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời nghiệp hỏa sao rơi, rơi vào phía dưới huyết hải, kích thích ngút trời huyết lãng. Một kích chi uy, không ngờ như vậy. Minh Hà lão tổ hơi biến sắc mặt. Hắn quả quyết không nghĩ tới Tôn Ngộ Không ở phá hỏng hắn song kiếm một kích sau, còn có thể có dư lực chém chết hắn nghiệp hỏa huyết long. Con khỉ này pháp lực hùng hồn trình độ, cùng với đối trí bảo vận dụng, vượt xa hắn dự đoán. Hay cho một hồng mông lượng tiên xích. Chương 126, huyết hải dương sóng, kim khỉ mượn địa luyện huyền công, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 126, huyết hải dương sóng, kim khỉ mượn địa luyện huyền công, phần 2, 2, phần 1 phần 2, hay cho một công đức trí bảo. Minh Hà lão tổ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tham niệm càng dựng, sát ý cũng càng đồng. Nhưng ở huyết hải, lão tổ lực lượng của ta vô cùng vô tận. Lão tổ lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hao tổn đến khi nào. Huyết hải vô biên, thôn thiên phệ địa. Minh Hà lão tổ hai tay mở ra, khí huyết sát vô cùng vô tận. Trong phút chốc, phía dưới vô biên huyết hải hoàn toàn sôi trào. Ngàn tỷ đạo to lớn cột máu phóng lên cao, hướng Tôn Ngộ Không quấn giết tới. Cùng lúc đó, khí huyết sát điên cuồng ngưng tụ, hóa thành vô tận Atula. Đuổi mà tạo thành một mảnh che đậy mặt trời huyết sắc ma vân, hướng Tôn Ngộ Không thầy trò hai người bao phủ xuống. Ma vân chưa đến, trực thấu linh hồn tâm tình tiêu cực cùng tinh thần đánh vào đã giáng lâm. Cái này là Minh Hà lão tổ lĩnh vực, vì huyết hải pháp tắc chi hiển hóa. Lĩnh vực bên trong, hắn Minh Hà chính là trí cao thần. Đường Tam Tàng sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân Phật quang cùng Hỗn Nguyên nói vận toàn lực vận chuyển, ngăn cản dơ bẩn lực. Trong tay hắn ngưng kết ra một đạo đạo ấn mỡ, đem đến gần huyết sắc ma đầu tịnh hóa. Nhưng ma đầu số lượng thực tại quá nhiều, giết chi vô tận, không khỏi làm hắn cảm thấy áp lực lớn. Sư phụ, hắn không nhịn được lên tiếng, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Không sao. Tôn Ngộ Không thanh âm ung dung, thậm chí có chút hưng phấn. Chút tài mọn, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Tam Tàng ngươi nhìn kỹ, thế nào là thời không chi diệu. Đối mặt Minh Hà đánh giết, Tôn Ngộ Không không lùi mà tiến tới. Thân hình thoát một cái giữa, cũng là chủ động xông vào triệu triệu cột máu trong. Không gian xếp. Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, hai tay ở trước người hư bạch. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi bán kính 1 triệu dặm không gian trở nên vô cùng kỳ dị. Một đạo đạo đủ để xuyên thủng sao trời cột máu, nhưng thủy chung không cách nào chân chính đến gần Tôn Ngộ Không bản thể. Không gian bị tầng tầng xếp, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực ở xa thiên ngai. Rồi sau đó, một đám vụ giết mà tới Atula, thì ở xếp trong không gian mất phương hướng. Gia tốc, Tôn Ngộ Không lần nữa quát khẽ. Con ngón đúng ra, một chút thời gian pháp tắc chấn động không có vào xếp trong không gian. Nhất thời, một phần trong đó cột máu cùng Atula tốc độ đột nhiên nhanh nghìn lần. Này điên cuồng đánh bảo, nguyên bản ngưng thật cột máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh. Một đám Atula càng là bởi vì quá độ tiêu hao mà nhanh chóng tiêu tán. Trong lúc giở tay nhấc chân, Tôn Ngộ Không liền đem thời không pháp tắc vận dụng cho chiến trường, biến không thể thành có thể. Đây cũng là tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn mang đến chất biến. Minh Hà lão tổ nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong lòng nhấc lên vô tận sóng biển. Hắn sống vô số nguyên hội, biết qua vô số đại thần thông giả, nhưng có thể đem thời không pháp tắc vận dụng đến như vậy tinh diệu người, trừ mấy vị thánh nhân, hắn gần như không nghĩ ra thứ nhì người. Con khỉ này, đối đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Không thể nào, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ cao thâm như vậy thời không pháp tắc? Minh Hà vừa giận vừa sợ, ghen ghét hết thảy. Hắn kẹt ở A Thánh cảnh, quá lâu, thủy chung không cách nào chân chính thấy được thánh nhân cánh cửa đường. Mà cái này chết con khỉ mới tu hành bao lâu? Hết ngồi đáy giếng, sao biết thiên hà rộng? Tôn Ngộ Không cười dài một tiếng, với xếp thời không trong bước đi thong dong, có thể nói vạn pháp bất xâm. Lão tổ, ngươi chi huyết hải lĩnh vực, ở ta đây lão tôn xem ra, trăm ngàn chỗ hở. Lời này vừa nói ra, Minh Hà mặt mo đỏ bừng, không khỏi tức giận. Con khỉ, ngươi muốn chết? Minh Hà kêu la như sấm, cũng nữa bất chấp cái gì phong độ, trực tiếp vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Huyết hải luân hồi đại trận, lên, luân xuất pháp ủy. Toàn bộ huyết hải chấn động kịch liệt. Phản phất có cái gì vật khổng lồ muốn từ đáy biển thức tỉnh. Vô số xương trắng phủ văn từ huyết hải chỗ sâu hiện lên, liên tiếp thành trận đồ. Trận đồ xoay chậm chậm, khủng bố hết thảy. Cái này là Minh Hà bắt chước lục đạo luân hồi, kết hợp huyết hải bản nguyên sáng chế ra tuyệt thế hung trận. Một khi lâm vào trong trận, chính là chuẩn thánh cuối cùng, cũng phải bị ma diệt linh trí, đánh vào huyết hải luân hồi, chọn đời không được siêu sinh. Trận đồ hào quang tỏa sáng, một cỗ không cách nào kháng cự lực hút chuyển tới. Hoàn toàn cưỡng ép bắt đầu tan rã Tôn Ngộ Không bảy xếp không gian. Rối loạn thời không phát tác, ở huyết hải luân hồi đại trận nghiền ép hạ, bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, trận đồ trung ương, huyết sắc nước xoáy tạo thành, như muốn đem hết thể đều cắn nuốt. Sư phụ cẩn thận. Đường Tam Tàng cảm thụ nước xoáy trong truyền tới đại khủng bố, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đều ở đây rung động, phản phất nếu bị lôi kéo đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không trên mặt vẻ buông lỏng cũng rốt cuộc bất phóng túng đi một chút. Huyết hải luân hồi đại trận, quả thật có chút đường đi nước bước. Đã chạm tới hồng hoang thế giới bản nguyên pháp tắc tầm diện, mượn bộ phận luân hồi lực. Trận này quả thật bất phàm. Đáng tiếc là lục đạo luân hồi hàng giả. Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không còn đơn thuần phòng ngự. Lão tổ, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Hỗn độn trung, chấn. Tôn Ngộ Không ở đây khắc không giữ lại nữa, toàn lực điều động hỗn độn trung. Tiếng trung vang lên sát na, phản phất toàn bộ huyết hải cũng vì đó bất động. Không lâu giữa, một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng huyền hoàng ánh sáng màu trụ rũ xuống. Chốc lát giữa, liền đem Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tàng bao phủ trong đó. Huyết hải luân hồi đại trận sinh ra khủng bố lực hút, đụng vào cột ánh sáng trên, giống như kiến càng lay cây, không cách nào dao động chút nào. Không chỉ có như vậy, tiếng trung hóa thành thực chất sóng âm hung hăng nện ở trận đồ trên. Chỉ ở trong mấy mắt, liền có tiếng vỡ vụn vang lên. Minh Hà vô tận tâm huyết trận đồ, ở hỗn độn trung vô thượng vĩ lực trước mặt, lại như cùng như lưu ly vỡ vụn. Không, Minh Hà gào thét một tiếng. Trận đồ này cùng hắn tâm thần liên kết, trận đồ bị tổn thương, hắn tự thân cũng nhận cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi. Vậy mà, cái này vẫn chưa xong. Hồng Mông Lượng Tiên Xích, chấn. Tôn Ngộ Không tay cầm Hồng Mông Lượng Tiên Xích, thân hình cùng xích hợp nhất, đuổi mà hóa thành một đạo khai thiên lập địa vậy tím bẩm thần mang. Chỉ ở một cái chớp mắt, liền không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp chém về phía trận đồ trung ương huyết sắc nước xoáy. Oeng, tím bẩm thần mang lướt qua, huyết sắc nước xoáy bị cứng rắn từ trong bộ ra. Trong đó luân hồi đạo vận bị Hồng Mông Lượng Tiên Xích công đức tử khí hoàn toàn tinh hóa. Bất quá một lúc sau, nước xoáy sụp đổ, trận đồ nòng cốt bị phá. Oeng, bao trùm toàn bộ huyết hải bầu trời cực lớn trận đồ, cũng nhìn không được nữa, ầm ầm sụp đổ. Vô số xương trắng phủ văn nổ nát vụn, bị sôi trào huyết lãng cắn ướt. Đại trận bị phá. Minh Hà lão tổ như gặp phải trọng kích, thân hình kịch chấn, liên tiếp lui về phía sau. Dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên ánh sáng cũng ảm đạm mấy phần, khí tức trong nháy mắt đề bại. Hắn khó có thể tin trước mắt một màn. Nhìn lại đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân huyền hoàng ánh sáng cùng tím bầm khí quần quanh Tôn Ngộ Không, trong mắt rốt cuộc lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Con khỉ này thực lực, làm sao sẽ mạnh tới mức này? Ở huyết hải, có á thanh chiến lực bản thân, vận dụng áp đáy hòm đại trận, vậy mà bại. Mặc dù không thể nói là hoàn toàn bị thua, nhưng sáng do thuộc về tuyệt đối hạ phong, cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Tôn Ngộ Không cầm trong tay Hồng Mông Lượng Tiên Xích, xích nhọn nhắm vào Minh Hà. Trong phá vọng kim đồng không mang theo chút nào tình cảm, đạm mạc nói: Minh Hà đạo hữu, bây giờ ta đây lão tôn có đủ hay không tư cách với ngươi mượn khí huyết sát? Nghe vậy, Minh Hà sắc mặt trắng bệnh, đôi môi run run. Đánh, đánh không lại. Cả vậy, lại không ngăn được. Cái này con khỉ, thật đã phát triển đến có thể không nhìn huyết hải địa lợi, ngay mặt nghiền ép bản thân tôn này lão bài á thành mức. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt xem cái này thầy trò hai người không chút kiêng kỵ rút ra huyết hải bản nguyên tu luyện. Thấy cảnh này sau, Tôn Ngộ Không chợt thu liễm quanh thân ác liệt khí thế. Hỗn độn trung cùng Hồng Mông Lượng Tiên Xích dị tượng cũng chậm rãi nội liễm. "Lão tổ, ngươi nhìn, đánh đánh giết giết nhiều thương hòa khí." Tôn Ngộ Không giọng điệu từ từ hòa hoãn. Chương 126, Huyết Hải Dương Sóng, Kim Khỉ Mượn Địa Luyện Huyền Công, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 126, Huyết Hải Dương Sóng, Kim Khỉ Mượn Địa Luyện Huyền Công, phần 2, 2, phần 2, 2, ta đây lão tôn cũng không phải không nói đạo lý người. Như vậy, ta đây lão tôn đệ tử liền ở ngươi huyết hải danh giới, mượn một khu vực nhỏ tu luyện, tuyệt không động tới ngươi nòng cốt bản nguyên. Lại nói phần môn, hai người chúng ta còn chưa phải là đứng ở một cái trên chiến tuyến. Lời này vừa ra, Minh Hà lão tổ trong lòng đột nhiên động một cái. Phần môn, đây đúng là hắn một cái ẩn ưu. Kim Thiền Tử bỏ trốn, còn thành Tôn Ngộ Không đệ tử. Phần môn được con lường ngốc thánh nhân nếu là truy tra ra, khó tránh khỏi sẽ không giận lây đến hắn huyết hải trên đầu. Nhưng nếu có cái này con khỉ đẻ ở trước mặt, tựa hồ cái này mua bán cũng không phải hoàn toàn không thể cân nhắc. Tôn Ngộ Không xem thần sắc hắn biến hóa, biết đã thuyết phục đối phương, lại thêm một cây bốc, hơn nữa, lão tổ, ngươi cái này huyết hải vô cùng mênh mông, cho mượn điểm miếng thừa thẹo, đối ngươi mà nói như mối bỏ bể. Kết một thiện duyên, dù sao cũng so kết cái tử thủ hiếu thắng đi. Ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Nghe vậy, Minh Hà lão tổ sắc mặt biến đổi không chừng, nội tâm kịch liệt dãy rủa. Đánh lại đánh không lại, đối phương trả lại cho dưới bậc thang. Hồi lâu, hắn thở ra một hơi thật dài, chán nản nói, con khỉ, ngươi rất tốt. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Địa phương có thể mượn, nhưng chỉ giới hạn trong danh giới 10,000 dặm khu vực, không phải xâm nhập huyết hải nòng cốt. Thời gian nhiều nhất 500 năm. Hắn vẫn cố gắng tranh thủ một vài điều kiện. Tôn Ngộ Không nghe vậy, biết chuyện đã thành, đồng ý. Lao tổ quả nhiên sảng khoái. Rồi sau đó, hắn xoay người đối Đường Tam Tàng cười nói, "Tam Tàng, còn không cảm ơn lão tổ. Tương lai 500 năm, ngươi liền ở chỗ này rất là tu luyện, chớ có phụ lòng lão tổ một phen ý tốt." Đường Tam Tàng hiểu ý, tiến lên một bước, lần nữa chấp tay hành lễ, giọng thành khẩn rất nhiều, "Đa tạ lão tổ thành toàn, ta nhất định cẩn thủ ước định, chỉ ở ranh giới tu hành." Minh Hà lão tổ xem cái này thầy trò hai người một sướng một họa, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Thiếu chút nữa lại là một hớp máu bầm phun ra ngoài. Hắn hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, chìm vào huyết hải chỗ sâu, nhắm mắt làm ngơ. Tôn Ngộ Không xem Minh Hà biến mất phương hướng, khóe miệng hơi bệnh. Hắn biết, qua chiến dịch này, bản thân tại đỉnh Hồng Hoang cấp đại năng trong vòng, mới tính chân chính đứng thẳng góc chân. Liên có á thánh chiến lược Minh Hà, đều ở đây trong tay hắn chịu thiệt, bị buộc thỏa hiệp. Hắn buông một cái Đường Tam Tàng bà bay, "Được rồi, phiền toái giải quyết. Ngươi lại ở chỗ này an tâm tu luyện, ta đây lão Tôn hộ pháp cho ngươi một đoạn thời gian, thuận tiện cũng củng cố một cái lần này lĩnh ngộ." Đường Tam Tàng nghe vậy, nặng nề gật gật đầu. Trong mắt có thể nói là tràn đầy đối sư phụ cảm kích. "Đa tạ sư phụ." Thật dài một xá sau, Đường Tam Tàng không do dự nữa, thân hình chậm rãi hạ xuống. Ở huyết hải ranh giới chọn lựa một chỗ tương đối bình tĩnh nơi sau, khoanh chân ngồi trên hư không. Quanh thân Phật quang cùng Hỗn Nguyên nói vận lần nữa đan vào nếu như nước xoáy, bắt đầu đều đâu vào đấy thu nạp vô cùng vô tận dơ bẩn lực, chính thức bắt đầu hắn ở huyết hải tu hành. Tôn Ngộ Không thấy đệ tử bước vào chính quỹ, hài lòng thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không lập tức nhập định, mà là chắp hai tay sau lưng, ở huyết hải ranh giới tản bộ đứng lên. Phá vọng kim đồng lóe ra suy tư quan mang, quét mắt mảnh này mênh mông mà quỷ dị thiên địa. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía huyết hải chỗ càng sâu. U Minh ơi, luân hồi chỗ phương hướng. Mặc dù cách vô tận huyết hải cùng tầng tầng không gian mịt lũy, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm giác được kia cổ hùng vĩ luân hồi đạo vận. Lục đạo luân hồi, U Minh địa phủ. Tôn Ngộ Không bước cảm, ánh mắt từ từ sáng lên. Một cái ý niệm giống như trong chớp nhoáng vậy xẹt qua đầu. Đúng, địa tàng cái đó con lượng ốc. Tôn Ngộ Không vỗ tay lớn một cái, trên mặt tươi cười. Ta đây lão Tôn ta tại sao lại quên hắn? Hắn nhớ tới Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong địa tàng Vương Bồ Tát, từng phát xuống địa ngục không vô ích, thế không thành Phật hành nguyện. Lại hàng năm trấn giữ U Minh địa phủ, trên danh nghĩa là độ hóa oan hồn, kỳ thực không phải là không tại mượn nhờ luân hồi lực tu hành. Cũng coi đây là cứ điểm, không ngừng ăn mòn U Minh quyền bính, áp xúc Minh Hà lao tổ huyết hải không gian. Thậm chí ở một mức độ nào đó kềm chế Bình Tâm Nương Nương vị này địa đạo thánh nhân. Hắc hắc, có ý tứ, thật có ý tứ. Tôn Ngộ Không càng nghĩ càng thấy phải có thú, khóe miệng bật ra. Phật môn tứ đại Bồ Tát, Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền đều bị ta đây lão Tôn thu nhập cựu cựu tán hồn hồ lô trong. Bây giờ chỉ còn lại địa tàng cái này cái độc miêu còn thủ vững. Tâm tư hắn sống động ra, âm thầm tính toán, ta đây lão Tôn nảy ra góc tường bản lãnh, đây chính là trải qua thực hành kiểm nghiệm. Kim Thiền tử đều được ta đây khai sơn đại đệ tử, nếu là lại đem địa tàng cấp thu nhập trong hồ lô. Đến lúc đó, kia Phật môn mặt mũi, coi như thật bị ta đây lão Tôn đặt tại trong huyết hải ma sát. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút mong đợi. Nếu là thật đem tứ đại Bồ Tát bắt lại, hệ thống còn có thể tưởng tượng cái gì nghịch thiên vật. Chỉ riêng suy nghĩ một chút, sẽ để cho trong lòng hắn một trận lửa nóng. Hắn xoay người, nhìn về phía đang dốc lòng tu luyện Đường Tam Tàng, lên tiếng cắt đứt đệ tử nhập định, "Tam Tàng, trước dừng một chút." Đường Tam Tàng quanh thân sóng năng lượng động chậm rãi bình phục, mở hai mắt ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tôn Ngộ Không, "Sư phụ, có gì phân phó?" Tôn Ngộ Không đi tới bên cạnh hắn, tùy ý ngồi xếp bằng xuống, hỏi, "Ngươi cần ta đây lão Tôn nói một chút, ngươi đối kia Địa Tàng Vương Bồ Tát, hiểu bao nhiêu?" Nghe vậy, "Địa Tàng Vương Bồ Tát?" Đường Tam Tàng hơi sửng sở, tựa hồ không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên hỏi tới vị này. Nhưng hắn hay là cung kính hồi đáp. Đệ tử ở Linh Sơn lúc từng nhiều lần nghe nói Địa Tàng Vương Bồ Tát hoành nguyện cùng sự tích. Hắn dừng một chút, tổ chức một cái ngôn ngữ, dù gì nói, Địa Tàng Vương Bồ Tát chính là trong Phật môn cực kỳ đặc thù một vị. Nay cũng không phải là nếu như hắn Bồ Tát vậy thường trú Linh Sơn hưởng thụ cung phụng, mà là tự phát xâm nhập chín đố khổ nhất chỗ, lập được chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề, địa ngục không vô ích, thể không thành Phật vô thượng đại nguyện. Nay lòng từ bi, kiên nghị ý chí, có thể nói Phật môn mẫu mực, chính là Như Lai, cũng nhiều lần với Đại Hùng Bảo Điện trên khen ngợi này hành. Đường Tam Tàng tiếp tục nói, Địa Tàng Vương với vô biên trong địa ngục, đối mặt triệu triệu hung lệ oan hồn, không những không sợ, ngược lại lấy sức một mình, tụ kinh niệm Phật, hóa giải lệ khí, siêu độ vong hồn, không biết mệt mỏi. Nay Phật pháp tu vi sâu không lường được, nhất là am hiểu trấn áp độ hóa u minh quỷ vật. Một thân công đức kim quang, gần như ngưng tụ thành thực chất. Nghe vậy, a, nghe ra ngược lại cái thật có đạo hạnh. Tôn Ngộ Không nhướng nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nói như vậy, hắn ở bên trong Phật môn, danh vọng rất cao. Dứt lời sau, cực cao. Đường Tam Tàng khẳng định gật đầu. Địa Tàng dù không thường tại Linh Sơn lộ diện, nhưng này hy vọng ở nhiều Phật Đà Bồ Tát trong cũng là nhóm đứng đầu. Rất nhiều đệ tử Phật môn đều với vì tu hành tấm gương, thậm chí có không ít truyền ngôn, nếu không phải Địa Tàng phát xuống lớn như vậy hoài nguyện, bị địa ngục giáng buộc, với tích lũy vô lượng công đức cùng tinh thâm tu vi, sớm sẽ thành liền Phật Đà chính quả. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không cười khẩy một tiếng, lắc đầu một cái, nói đến ngược lại dễ nghe. Tam Tàng, ngươi bây giờ nhảy ra Phật môn, lại lấy Hỗn Nguyên chi đạo xem xét, ngươi cảm thấy Địa Tàng hoài nguyện như thế nào? Đường Tam Tàng nghe vậy, yên lặng chốc lát, trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Bây giờ hắn tu hành Hỗn Nguyên đại đạo, nhìn sự vật góc độ đã bất đồng. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, "Hồi sư cha, đệ tử cho là này hoài nguyện, lòng từ bi dù rằng đáng kính, nhưng cũng là một đạo vô cùng nặng nề công xiềng." A, tinh tế nói đến, Tôn Ngộ Không hứng thú. Đường Tam Tàng sửa sang lại suy nghĩ, nói, địa ngục làm sao có thể vô ích? Chỉ cần trong thiên địa còn có sinh linh, còn có nhân quả nghiệp báo, địa ngục liền vĩnh viễn không không tịch này. Nay hoành nguyện, nhìn như hùng vĩ vô biên, kỳ thực gần như hư vọng. Địa Tàng dùng cái này hoành nguyện lập đạo, dù rằng có thể thu được thiên đạo công nhận cùng vô biên công đức, nhưng này con đường cũng vì vậy bị vững vàng trói buộc ở trong địa ngục. Trừ phi có một ngày hồng hoang tan biến, luân hồi tái tạo, nếu hắn không là gần như vĩnh viễn không đạt thành hoành nguyện, chân chính thành phận. Nói thật hay, nói đến quá tốt rồi. Tôn Ngộ Không vỗ tay cười to, trong mắt ánh sáng lập lòe. Tam Tàng a Tam Tàng, lời này của ngươi xem như nói đến ý tưởng bên trên. Cái gì dám chó hoành nguyện, bất quá là Phật môn bộ kia gạt gẫm người chiêu trò, dùng hư vô mở mịt tương lai trói chặt đứng đầu nhân tài thủ đoạn mà thôi. Địa Tàng lao tiểu tử này, thực lực đủ mạnh, công đức đủ dày, lại cứ đầu góc thẳng tuột, bị cái này hoành nguyện buộc tại bên trong địa phủ làm miễn phí lao lực cùng giữ cửa, còn phải đối Phật môn cảm tạ ơn đức. Hắc hắc, ta đây lão Tôn bây giờ ngược lại cảm thấy, cái này Địa Tàng, so với lúc trước ngươi còn phải đáng thương mấy phần a. Hắn đứng dậy, đi qua đi lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Một cái kế hoạch sổ hình từ từ trong đầu rõ ràng. Sư phụ, ý của ngài là? Đường Tam Tàng tựa hồ đoán được cái gì, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Không sai. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, vỗ tay phát ra tiếng. Ta đây lão Tôn đột nhiên cảm thấy, chúng ta tới cũng đến rồi, không đi dọn dẹp một chút lao khổ công cao Địa Tàng, chẳng phải là quá thất lễ? Hắn nếu là Phật môn trung quyển, vừa đúng ta đây lão Tôn đưa bọn họ tứ đại Bồ Tát tổng cộng tu thập. Hắn càng nghĩ càng thấy được chuyện này có thể được. Địa Tàng hàng năm trấn giữ địa phủ, cùng Phật môn Linh Sơn liên hệ tương đối hơi ít, độc lập tính mạnh hơn. Huống chi, nếu là thu thập Địa Tàng, địa phủ bên này không cảm kích bản thân. Địa Tàng không còn, địa phủ liền không cản trở. Tôn Ngộ Không ánh mắt lần nữa nhìn về phía luân hồi chỗ sâu. Nơi đó có một cỗ trầm tĩnh mà mênh mông lực lượng, giống như đại địa vậy uyên bác, chính là bình tâm nương nương khí tức chỗ. Hơn nữa, ta đây lão Tôn đối cái này U Minh địa phủ chủ nhân chân chính, cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Tôn Ngộ Không sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Vị này chính là chân chính kẻ hung ác, lấy thân bù đắp thiên địa, thành tựu địa đạo thánh nhân. Dù nhân lời thề khốn tại đất luân hồi, nhưng này uy năng, chỉ sợ không kém gì thiên đạo thánh nhân bao nhiêu. Nếu là có thể tham viếng một phen, kết một thiện duyên, đối ta đây lão Tôn tương lai đối kháng thiên đạo, nói không chừng rất có ích lợi. Chương 127, thẳng tới địa phủ, ra mắt bình tâm. Phần 1/2, chương 127, thẳng tới địa phủ, ra mắt bình tâm. Phần 1/2, nghe vậy, Đường Tam Tàng sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu ý cười một tiếng. Đi theo Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian này, hắn coi như là hoàn toàn hiểu cái gì gọi là đi đến đâu, gieo họa đến đó. Còn chuyên chọn dưới Phật môn tay. Không biết sao, trong lòng hắn cảm giác được không hiểu thoải mái. Không gì khác, Phật môn vốn cũng không phải là thứ gì tốt ta. Sư phụ tính không bỏ sót, đệ tử bái phục. Đường Tam Tàng chắp tay trước ngực, mở miệng khen ngợi. Nếu có thể thu thập địa tàng thật là chuyện đẹp một cọc. Chẳng qua là địa phủ là long đầm hang cọc, sư phụ ngài một mình tiến về, còn cần cẩn thận nhiều hơn. Dứt lời, hắc hắc, đem tâm thả lại trong bụng. Tôn Ngộ Không không để ý, khoát khoát tay, tiếp tục nói. Ngươi chỉ để ý ở chỗ này rất là tu luyện, Lượng Minh Hà cũng không có can đảm tới đủ. Ta đây lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn hơi trao đảo một cái giữa, liền đã từ huyết hải danh giới hư không tiêu thất. Lần này, tung địa kim quang Tôn Ngộ Không đều chẳng muốn triển khai. Ngược lại bây giờ mình đã nắm trong tay thời không hai đại pháp tắc. Pháp tắc quẩn quanh thân giữa, chỉ ở chốc lát, Tôn Ngộ Không trực tiếp khống chế không gian pháp tắc, coi U Minh giới hạn như không. Lặng yên không một tiếng động giữa, lao thẳng tới luân hồi trọng địa. Lúc đó, U Minh địa phủ, trước quỷ môn quan, vô cùng vô tận âm hồn ở quỷ sai xua đổi hạ về phía trước ngọ ngậy. Âm phong cuốn thê lương kêu khóc, thổi người nguyên thần rét run. Địa phủ thật đúng là không thay đổi bao nhiêu. Một mực như vậy nặng nề chết chóc, ai? Tôn Ngộ Không thân hình hiển hóa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rồi sau đó, quanh người hắn khí tức khủng bố giống như thiên hà rót ngược, đột nhiên nghiền ép mà tới. Khí tức bao phủ chín lu, dung chuyển vô biên hoàn vũ. Sát na thời khắc, toàn bộ địa phủ trong nháy mắt trở nên mà tử tịch. Quỷ khóc sói gào thanh âm đều ngừng lại. Chốc lát giữa, quỷ môn quan kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Chú đóng cửa khẩu như đầu mã diện kể cả một đám quỷ sai, ở đây khắc bị như thế khí tức ép tới đầu giảm xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Thật là mạnh khí tức, đây là vị nào ra đến rồi? Trong địa phủ, vô tận âm hồn hoảng sợ không dứt. Cùng lúc đó, Diêm La Điện cảm nhận được Tôn Ngộ Không khí tức, Diêm La Vương trong lòng hoảng hốt nhưng thủ đoạn cũng là run lên. Hắn hoảng sợ nâng đầu, cảm thụ tràn ngập mỗi một tấc không gian khủng bố uy áp, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đây là kia đường sát tinh, khí tức mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Diêm La Vương thanh âm phát run, hướng về phía trống giống đại điện hét. Nhanh, nhanh đi mời Phong Đô đại đế. Nhanh a. Kỳ thực căn bản không cần hắn thúc giục, chỉ ở sau một khắc, một vị người mặc đen tuyền đế bảo, mặt mũi uy nghiêm bóng dáng đột nhiên mở mắt. Nay thình lình vì địa phủ trên mặt nổi chỗ thể, Phong Đô đại đế. Phong Đô đại đế cau mày, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Cổ hơi thở này mạnh mẽ vô cùng, thậm chí để cho hắn Tôn này quỷ đế cũng cảm thấy rung động. Nhưng lại làm cho hắn cảm thấy có chút xa lạ, cũng không phải là hắn quen thuộc bất kỳ một tôn đại năng. Rồi sau đó, thần thánh phương nào lại dám xông vào U Minh? Phong Đô đại đế thanh âm trầm thấp mang theo đế uy, trên bầu trời địa phủ ù ù vang vọng. Bóng dáng chợt lóe giữa, hắn đã hiện thân với quỷ môn quan bầu trời, cố gắng ổn định cục diện. Vậy mà, khi hắn ánh mắt phong tỏa Tôn Ngộ Không bóng dáng lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nguyên bản trên mặt uy nghiêm trong nháy mắt sụp đổ, ngạc nhiên và phần. Dõi mắt nhìn, chỉ thấy trên hư không, một đạo bóng dáng nghiêng ngả đứng, mặt lông lôi có miệng, một đôi phá vọng kim đồng đang nghiền ngẫm ngắm nhìn bản thân. Không phải Tôn Ngộ Không còn có thể là ai? Nhưng cái này thân khí tức đâu, chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Phong Đô đại đế chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Cái này chết con khỉ khí tức bây giờ, cùng hắn năm đó đại náo địa phủ lúc so với, đơn giản chính là đom đóm đối với trăng sáng. Hơn nữa cố này hôn nguyên một thể, mơ hồ mang theo thời không vặn mẹo cảm giác đạo vận, thật khủng bố hết thảy. Đây con mẹ nó chính là hôn nguyên kim tiền. Tôn Ngộ Không. Phong Đô đại đế thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, thanh âm cũng thay đổi điệu. Ngươi cái này thân tu vi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là trộm đạo tổ lò luyện đan sao? Hắn nhưng là rõ ràng nhớ, năm đó người này bất quá là cái đại la kim tiền. Ỷ vào mấy phần thần thông cùng sau lưng như có như không tính toán, mới dám ở địa phủ dương ai. Sau đó Phong Đô đại đế thì nghe nói hắn liên hiệp trong tiệt giáo người phản thiên, thậm chí đánh nát phong thần bảng. Tin đồn dù mãnh, nhưng cũng không kịp chính mắt thấy được con khỉ này biến thành hôn nguyên kim tiên tới rung động. Cái này tốc độ tu luyện, đơn giản là đem tiên đạo quy tắc đè xuống đất ma sát ra. Cái định mệnh, tu luyện nào có nhanh như vậy? Mình tới bây giờ còn là chuẩn thánh sơ kỳ a. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng cũng không bao nhiêu sóng lớn. Rồi sau đó, hắn móc móc lỗ tai, tùy ý chắp tay nói, nguyên lai là Phong Đô đại đế tới trước. Người ta thế nhưng là nhiều năm rồi không gặp. Bất quá địa phủ hay là như vậy gió âm căm căm bộ dáng, thế nhưng là một chút không thay đổi à. Hắn cái này cả lơ phất phơ thái độ không khỏi làm Phong Đô đại đế trong lòng càng là căng thẳng. Cái này chết con khỉ, trước kia liền phách lối không được, bây giờ còn như vậy. Vậy mà, lúc này có thể nói không giống với ngày xưa. Đối mặt một tôn hôn nguyên kim tiền, dù là Phong Đô đại đế, cũng không dám lãnh đạo. Dù sao chính mình mới bất quá chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi. Cứng đối cứng, làm sao có thể là Tôn Ngộ Không đối thủ. Lúc này giữa, Phong Đô đại đế cưỡng ép ấn xuống trong lòng kinh ngạc, vội vàng đáp lễ, nguyên lai là đạo hữu đại giá quang lâm, còn mời đạo hữu thứ cho bản đế mắt vụ về, nhất thời không thể nhận ra. Không biết đạo hữu hôm nay tới trước địa phủ, có gì chỉ giáo? Hắn đem tư thế hạ thấp, miệng nói đạo hữu, không có biện pháp, thực lực cách xa, nên nhận sợ lúc liền phải nhận sợ. Trời biết cái này chết con khỉ nếu là đột nhiên nổi gióa làm thế nào. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không trong lòng cực kỳ hài lòng, thầm nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chậc, cũng không hàm hồ, nói thẳng, đại đế nói quá lời, chỉ giáo không dám nhận. Ta đây lão Tôn lần này tới trước, là muốn cùng địa phủ làm một khoản mua bán. Nghe vậy, mua bán? Phong Đô đại đế nhíu mắt, trong lòng có dự cảm bất tường. Cân con khỉ này làm mua bán, cái này không mù làm sao? Đạo hữu, thân phận của ngươi chi nhạy cảm là tam giới chú ý tiêu điểm, không biết là bực nào mua bán, cần đạo hữu tự mình chạy tới địa phủ thương lượng. Hắn lời nói hàm xúc, ý tứ lại rất rõ ràng. Ngươi cái này chết con khỉ là thiên đạo tội phạm truy nã a. Với ngươi dính líu quan hệ, có thể có kết quả tốt. Tôn Ngộ Không ha có thể nghe không hiểu, nhưng hắn không để ý, tiếp tục nói, đại đế thế nhưng là đem ta đây lão Tôn coi như người ngoài. Ta đây lão Tôn lần này đối ngươi địa phủ mà nói, có thể nói vì tặng than ngày tuyết. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không dừng một chút, tiếp tục nói, ta đây lão Tôn này tới, gây nên chính là giúp địa phủ thanh lý môn hộ, rút ra đi đóng ở trong địa phủ hút máu độc đinh. Phong Đô đại đế nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, tựa như chính là muốn lên cái gì. Sắc mặt hắn khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng lập tức lại tiếp tục che giấu. Rồi sau đó, lúc này mới trầm giọng nói, đạo hữu nói thế ý gì? Ta địa phủ trên dưới tận tâm nhiệm vụ, trật tự danh mạch, tại sao độc đinh nói đến? Một điểm này, hắn tự nhiên không dám thừa nhận. Dù sao, ai sẽ thừa nhận nhà mình nội đấu nghiêm trọng? Đại đế, cơn ta đây lão Tôn còn vờ cái gì hồ đồ? Tôn Ngộ Không dùng móc lỗ tai, giọng điệu không khỏi có mấy phần hài hước, ý ta đây lão Tôn nói, liền là Linh Sơn phái tới địa tàng. Hắn ý địa phủ không đi, ngoài miệng kêu vượt qua hết chúng sinh, trên thực tế đâu? Cầm địa phủ tài nguyên, dùng địa phủ hồn phách, luyện hắn một người chi Phật pháp, thích hắn công đức, còn không ngừng tầm ăn dỗi các ngươi luân hồi quyền lực trôi. Cái này cũng chưa tính độc đinh, chẳng lẽ vẫn là tốt hàng xóm không được? Ánh mắt của hắn lấp lánh, tiếng nói lại vô cùng rõ ràng, ta đây lão Tôn này tới, liền giúp bọn ngươi đem Phật môn nằm vùng vô số năm đinh, cả gốc mang bùn rút lên. Lời ấy một phát, cũng như đất bằng nổi sấm. Dù là Phong Đô đại đế, nghe đều có chút tâm thần đều chấn. Cử thật, hắn trực tiếp cử thật a. Địa Tàng Vương Bồ Tát, đây chính là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong. Năm xưa, liền phát xuống tiên đạo hội nguyện, chính là công đức vô lượng tồn tại. Hắn trấn giữ địa phủ vô số năm, liền Phong Đô đại đế thấy đều muốn khách khí xưng một tiếng Bồ Tát. Cái này chết con khỉ, vậy mà muốn động địa tàng. Cái này con mẹ nó, quá lớn mật a. Chương 127, thẳng tới địa phủ, ra mắt bình tâm. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 127, thẳng tới địa phủ, ra mắt bình tâm. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, đạo hữu. Nói cẩn thận. Phong Đô đại đế sắc mặt không khỏi đại biến. Cái này chết con khỉ, thật con mẹ nó dám nói a. Địa tàng là Phật môn người, cứ như vậy đường đường chính chính mắng lên. Rồi sau đó, Phong Đô đại đế vẻ mặt khẽ biến, thấp giọng nói, địa tàng vương Bồ Tát là thiên đạo hành nguyện gia trì, bị thiên địa công nhận, há là ngươi ta có thể vọng thêm nghị luận. Chuyện này tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Hắn mặc dù cũng đúng địa tàng lâu dài phân chia địa phủ quyền bính tâm tồn bất mãn, nhưng Phật môn thế lớn, địa tàng bản thân càng là sâu không lường được. Cho nên, chuyện như vậy, hắn trước giờ chỉ dám nghĩ, không dám nói. Dù sao bây giờ Phong Đô đại đế, với Phật môn trước mặt cũng không đủ nhịn. Tôn Ngộ Không đề nghị, ở hắn nghe tới đã không phải điên cuồng, mà là muốn chết. Thuần túy muốn chết a. Có gì không thể? Tôn Ngộ Không không thèm mở miệng. hắn phát xuống tiên đạo hành nguyện lại có thể thế nào? Một tiếng tiên đạo hành nguyện là được chiếm cứ bốn phương, bố cục hoàn vũ. Ta đây lão tôn lại muốn nhìn một chút, hắn chi hành nguyện có thể hay không địch qua Hỗn Nguyên Kim Tiên chi uy. Hắn đi phía trước đụng đụng, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ khí tức dù chưa toàn lực bùng nổ, nhưng cũng để cho Phong Đô đại đế cảm thấy một câu nghẹt thở cảm giác. Đại đế, ta đây lão tôn đây là giúp địa phủ thanh lý môn hộ, thu hồi vốn là thuộc về bọn ngươi vật. Địa phủ công đức là các ngươi âm ti vật, Phật môn tay cũng là kéo dài quá dài. Tôn Ngộ Không lời nói giữa lại có ý không cam lòng. Mấy lời nói này, không khác nào đang không ngừng khích tướng Phong Đô đại đế. Hắn đã phát hiện, đối phương cũng không đầy địa tảng chia lãi công đức, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì mà thôi. Chuyện này nếu thành, địa phủ trên giới liền nhận ta đây lão tôn một cái nhân tình. Không được vậy, liền đem toàn bộ nhân quả nghiệp lực đống đến ta đây lão tôn trên người chính là. Cuộc mua bán này, địa phủ vốn là chỉ lời không lỗ, còn có gì do dự. Nghe vậy, Phong Đô đại đế sắc mặt âm tình bất định, nội tâm giãy giụa vô cùng. Tôn Ngộ Không đề nghị, sức dụ dỗ đích xác không nhỏ. Địa tàng lấy đi, thế nhưng là trắng lòa lòa công đức a. Chính là hắn tôn này địa phủ trên mặt nổi người nói chuyện nhìn cũng thấy thèm. Huống chi sau lưng tôn kia tồn tại. Nếu là thật sự có thể mượn Tôn Ngộ Không tay diệt trừ địa tàng, đến lúc đó, địa phủ quyền bính trở về. Hắn Phong Đô uy nghiêm đem trước giờ chưa từng có dâng cao. Tiền lời thật không nhỏ. Vậy mà, rủi ro giống vậy cực lớn. Một khi thất bại, Phật môn tức giận. Địa phủ có thánh nhân, tất nhiên vô sự. Nhưng bản thân đâu? Không liền muốn đi theo ăn dưa rơi. Hơn nữa, con khỉ này đáng tin sao? Hắn xem Tôn Ngộ Không bộ kia không sợ trời không sợ đất thái độ, có thể nói là tâm loạn như ma. Giờ khắc này, hắn đáp ứng cũng phải, không đáp ứng cũng không phải, hồn nhiên không biết nên lựa chọn ra sao. Đang ở Phong Đô đại đế cưỡi hổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nan lúc, một đạo bình thản tiếng từ cái này địa phủ chỗ sâu nhất khoan thai chuyển tới. Lúc này mới rõ ràng vang ở Tôn Ngộ Không cùng Phong Đô đại đế trong óc, "Phong Đô, dẫn hắn vào đi." Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại vớt lên hết thảy phiền nhiều yên lặng lực lượng. Liền trong địa phủ gào thét âm phong đều tựa hồ trở nên nhu hòa. Phong Đô đại đế nghe tiếng, thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó trên mặt lộ ra cung kính chi thần sắc, hướng luân hồi chỗ sâu không người một cái thật sâu, cần tuân nương nương pháp chỉ. Hắn lại ngồi dậy nhìn về phía Tôn Ngộ Không lúc, trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được chi sắc. Có thể để cho vị kia đứng ngoài cuộc, gần như chưa bao giờ để ý tới tục sự bình tâm nương nương tự mình mở miệng tiếp kiến. Tôn Ngộ Không, quả nhiên không phải vật trong ao. Đạo hữu, Phong Đô đại đế né người tránh ra con đường, tư thế so trước đó càng thêm kiêm tốn. Nương nương đã biết được, xin mời đi theo ta. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, hướng về phía luân hồi chỗ sâu tùy ý ông quyền, ta đây lão tôn liền đa tạ bình tâm nương nương nể mặt rồi. Trong lòng hắn mừng thầm, xem ra vị này địa đạo thánh nhân đối Phật môn cứng rắn nhét vào tới hàng xóm cũng là khó chịu vô cùng. Tôn Ngộ Không trong lòng vui vẻ, bản thân nước cờ này xem ra là đi đúng. Dứt lời, hắn cũng không còn khách khí, nên ngang đi theo dẫn đường Phong Đô đại đế hướng lục đạo luân hồi chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, Tôn Ngộ Không thời là cảm khái không ngừng, hắn đã cảm giác được bản thân càng đi lục đạo luân hồi chỗ sâu đi tới, quanh mình cảnh tượng liền càng phát ra huyền diệu. Chỗ này cảnh tượng không phải là âm trầm địa phủ chi cảnh, mà làm như bước chân vào một mảnh hỗn độn chưa mở lớn trong hư không. Vô số huyền hoàng khí lưu chạy xuôi không nghỉ, rõ ràng là tinh thuần tới cực điểm luân hồi lực, ẩn chứa trong đó sinh diệt chi vận. Sáu đạo bàn quay hư ảnh trong hư không chậm rãi chuyển động. Thiên đạo, nhân đạo, A Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo. Sáu loại khí tức đan vào, tạo thành hồng hoang vạn vật luân hồi chi cơ. Đây cũng là lục đạo luân hồi đất lòng của ta. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm cảm khái. Năm đó hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, bù đắp thiên đạo, đây là bực nào đại từ bi, đại bá lực. Bây giờ dù bị khốn tại thành tựu này địa đạo thánh nhân, nhưng này công đức, sát thực xứng đáng vạn linh kính ngưỡng. Hắn có thể cảm giác được, ở đây phiến hư không chỗ sâu nhất, có một cỗ trầm tĩnh to lớn chi tức. Nay cùng toàn bộ luân hồi phảng phất liền thành một khối, tương sinh tương dung. Nhưng lại có thương xót cùng cô tịch ý Tôn Ngộ Không trong lòng không nghĩ gì khác. Rõ ràng bày ra chuyện a, nhất định chính là bình tâm. Địa đạo thánh nhân, đây chính là chân chính nhảy ra thiên đạo bản cờ, tự thành một đạo tuyệt thế tồn tại. Mặc dù nhân lời thể không cách nào rời đi đất luân hồi, nhưng này uy năng, sợ rằng so với thiên đạo thánh nhân cũng không kém bao nhiêu. Đối mặt như vậy tồn tại, dù là Tôn Ngộ Không bây giờ thực lực đại tăng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần trịnh trọng ý, hai người một trước một sau. Đi ước chừng thời gian đốt một nén hương sau, phía trước Phong Đô đại đế chợt dừng bước lại, hướng về phía trước không có vật gì hư không, sâu sắc không người, giọng điệu vô cùng cung kính, khải bẩm nương nương, Tôn Ngộ Không đã mang tới. Dứt tiếng, phía trước hư không như là sóng nước nhộn nhạo lên, tầng tầng cấm chế vô thanh vô tức mở ra, lộ ra sau đó yên lặng an lành chi không gian. Trong đó, cũng không huy hoàng chi cung điện, chỉ có từng đạo tinh khiết lực chạy xuôi không nghỉ, muốn cùng luân hồi lực giao dung. Chính giữa bình đài, một đạo bóng dáng bay lưng về phía họ. Này mặc một mạc áo gai, tóc dài xóa, chỉ là một cái bóng lưng, lại phảng phất gánh chịu cả vùng đất dày nặng cùng luân hồi chi tăng thương. Thấy vậy sau, Phong Đô đại đế liền đầu cũng không dám ngẩng lên, một mực duy trì không người tư thế, chậm rãi lui sang một bên. Tôn Ngộ Không vẻ mặt cũng từ chỉnh trọng lên, cất cao giọng nói, Tôn Ngộ Không bái kiến bình tâm nương nương. Hắn mặc dù kiên ngạo, nhưng cũng biết phân tấp. Trước mắt chính là ai? Địa đạo thánh nhân a. Đối mặt thân hóa luân hồi, công đức vô lượng địa đạo thánh nhân, nên có lễ phép, dĩ nhiên là không thể thiếu. Nghe vậy Tôn Ngộ Không lời nói sau, bình tâm chậm rãi xoay người lại, không như trong tưởng tượng vạn trượng ánh sáng, cũng không bức nhân thánh nhân chi uy, chỉ có là một trương ôn luyện bình thản mặt dung, đang bình tĩnh hướng Tôn Ngộ Không nhìn chăm chú mà tới. vậy mà chỉ là một đạo nhu hòa ánh mắt, lại làm cho Tôn Ngộ Không cả người run lên. Hắn cảm giác mình phảng phất bị lột ra toàn bộ ngụy trang, từ thân sắc đến nguyên thần đều ở đây dưới ánh mắt không sót chút nào. Một cổ vô hình lực bao phủ toàn thân hắn, không phải là cố ý thi triển, mà là đạo cảnh trên tuyệt đối chênh lệch. Thứ một trực giác nói cho Ngộ Không, trước mắt bình tâm, nhưng tuyệt không phải bên ngoài xem ra hiền lành vô hại. Cứ thật, đây chính là địa đạo thánh nhân chi vì sao? Dù chỉ là quét mắt qua một cái ta đây lão tôn, cũng để cho người cả người không được tự nhiên. Địa đạo thánh nhân khả năng so ta đây lão tôn tưởng tượng còn mạnh hơn. Bình tâm ánh mắt tại trên người Tôn Ngộ Không dừng lại chốc lát, thâm thúy trong tròng mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn nhuận bình thản, ngươi nói giao dịch, bản cung đã biết. Giọng nói của nàng bình thản, nghe không ra vui giận. Ngươi nói muốn giúp địa phủ trừ bỏ Phật môn chi đinh, lời này hiểu thế nào? Bình tâm vừa lên tới, chính là không chút nào rông dài, thẳng vào chủ đề. Bẩm nương nương, địa tàng lao ỷ vào phát xuống hoành nguyện, ý đất luân hồi không đi, tên là độ hóa, thật là xâm chiếm quyền bính, phân hóa luân hồi khí vận. Cứ thế mãi, chỉ sợ địa phủ muốn thành Phật môn vườn sau. Ta đây lão tôn thật sự là nhìn không đặng, chuyên tới để vi nương nương phân ưu. Lời này vừa nói ra, Bình tâm nương nương nghe vậy, khoe miệng tựa hồ hơi làm động tới một cái, nghiền ngẫm xem Tôn Ngộ Không, ngươi ngược lại có lòng. Bất quá, ngươi có biết vì sao bản cung chấn giữ luân hồi, lại tha cho hắn ở chỗ này vô số nguyên hội? Một điểm này, cũng là Tôn Ngộ Không mong muốn hỏi thăm. Nếu tới cơ hội, Tôn Ngộ Không tự nhiên không thể nào bỏ qua cho. Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo hoành nguyện? Nương nương tuy là địa đạo thánh nhân, nhưng hoành nguyện dù sao cũng là hướng thiên đạo phát ra, bị thiên đạo che chở, nương nương cũng không tốt trực tiếp ra tay. Lời giải thích này, tuy nói có chút gượng gạo, nhưng lại hợp lý. Nghe vậy, là, cũng không hoàn toàn là. Bình tâm khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Hoành nguyện là một mặt. Chủ yếu hơn chính là, bản cung thân hóa luân hồi, bù đắp thiên địa, dù thành thánh vị, nhưng cũng bị thiên đạo chế ước, càng bị tự thân lợi thể có hạn. Phi thiên địa đại kiếp, không phải tùy tiện đúng tay hồng hoang phân tranh, nhất là nhằm vào một vị khác thiên đạo công nhận, người mang đại công đức hạng người. Chương 127, thẳng tới địa phủ, ra mắt Bình Tâm. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 127, thẳng tới địa phủ, ra mắt Bình Tâm. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, giọng nói của nàng bình thản, nhưng Tôn Ngộ Không nhưng từ trong nghe ra một tia bất đắc dĩ. Thân hợp nói, nhìn như siêu thoát, kỳ thực cũng có công xiềng. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không làm bừng tỉnh ngộ, tiếp tục nói, ta đây lão Tôn liền nói lấy nương nương chi thần thông, thật muốn đuổi hắn đi, còn chưa phải là động động ý niệm chuyện. Nguyên lai là bị như vậy quy củ trói buộc, thật phất ớt. Tôn Ngộ Không tiết hận không dứt, một bộ thay Bình Tâm bên vực kẻ yếu thái độ ngay sau đó. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, nói thẳng, bất quá nương nương yên tâm, ngài không có phương tiện ra tay, ta đây lão Tôn phương tiện. Bây giờ, ta đây lão Tôn không môn không phái, vô câu vô thúc, càng là cân Phật môn có thâm cửu đại hận. Từ ta đây lão Tôn ra tay, thu thập địa tàng, hợp tình hợp lý. Cái gì thiên đạo hoành nguyện, ta đây lão Tôn dốc hết sức gánh trì, tuyệt không để cho nương nương ngài làm khó. Hắn nói đến rõ ràng, lại không ngừng quan sát Bình Tâm phản ứng. Nghe vậy, Bình Tâm nương nương lặng lặng mà nhìn xem hắn biểu diễn, đợi kết thúc rồi thôi sau, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn thay bản cung làm việc, tâm ý có thể tăng. Nhưng thế gian vật vật, có nguyên nhân có quả, có được có mất. Ngươi vì địa phủ ra tay, xua đuổi địa tàng, bản cung cần bỏ ra bực nào giá cao. Bình Tâm không ngu, Tôn Ngộ Không ra tay có thể không có điều kiện. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, rốt cuộc nói tới chính đề. Chỉ thấy tinh thần hắn vì đó rung một cái, nghiêm mặt nói, nương nương quả nhiên là người biết. Nếu nhập ý, ta đây lão Tôn liền liền nói thẳng. Hắn thẳng tắp sống lưng, ánh mắt nhìn thẳng Bình Tâm, ta đây lão Tôn giúp các ngươi đổi đi địa tàng, giải quyết cái họa lớn trong lòng này, để cho các ngươi địa phủ lại nắm đầy đủ về bính. Làm trao đổi, nương nương ngài có thể hay không ở ta đây lão Tôn cần thời điểm cung cấp che chở? Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nương nương cũng biết, ta đây lão Tôn bây giờ tình cảnh cực kỳ không ổn. Thiên đình coi ta đây là cái đinh trong mắt, Phật môn hận ta đây tận xương, liền thiên đạo cũng nhìn ta đây lão Tôn không quá thuận mắt. Hồng hoang dù lớn, có thể cho phép hạ ta đây lão Tôn địa phương lại không nhiều. Chỉ có đất luân hồi là nói sợ hạn, không về thiên đạo còn hạn. Nếu có được nương nương che chở, ta đây lão Tôn mới tính chân chính có cái an ổn đặt chân nơi. Đây là hắn đã sớm đánh tốt tính toán. Nếu có thể ôm lên Bình Tâm điều này bắt đuổi to, lấy được địa đạo thánh nhân chi che chở, tại hồng hoang bên trong, chính mình mới tính chân chính có lòng tin. Đến lúc đó, hoàn toàn không cần lại lúc nào cũng lo lắng bị thánh nhân thanh toán. Vậy mà, Bình Tâm nghe xong, lại chỉ khe khẽ lắc đầu, giọng điệu vẫn vậy bình thản, Tôn Ngộ Không, ngươi tính toán đánh ngược lại tinh. Nhưng cuộc mua bán này, đối bản cung mà nói quá thua thiệt. Lời nói rơi xuống. A, thua thiệt. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút. Nương nương, ta đây lão Tôn thế nhưng là giúp các ngươi giải quyết phiền toái lớn a. Một cái điệu tàng đổi ngài một lần che chở, cái này còn thua thiệt. Bình Tâm xem hắn, ánh mắt thâm thúy, ngươi chỉ có thấy được xua đuổi điệu tàng chi lợi, lại chưa thấy rõ che chở ngươi chi tệ. Ngươi là lượng kiếp biến số, người mang hỗn độn nhân quả, càng là thiên đạo trọng điểm chú ý người. Che chở ngươi, liền mang ý nghĩa nói đem trực tiếp tham gia ngươi cùng thiên đạo cùng chư thánh nhân quả dây dưa trong. Trong này dính rất to lớn, chỗ gánh rủi ro chi cự, xa không phải xua đuổi một cái điệu tàng có thể đền bù. Nàng chậm rãi nói, lượng kiếp sắp bắt đầu, thiên cơ tối tăm. Bản cung dựng thân luân hồi, duy trì hồng hoang căn bản, vẫn cần cẩn thận dè dặt. Há có thể nhân ngươi một người, mà đem nói cuốn vào vô biên nước xoáy. Này phi đồng giá chi giao đổi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, chân mày xít sao nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Bình Tâm sẽ cự tuyệt được như vậy dứt khoát. Xác thực, che chở bản thân như vậy thiên đạo tội phạm truy nã, đối cần ổn định duy trì luân hồi địa đạo mà nói, rủi ro quá lớn. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, hơi có chút không cam lòng. Nương nương, không thể nói như thế a. Rủi ro là có, nhưng tiền lời cùng đường không nhỏ. Nếu là nói có thể mượn cơ hội này, hắn lời còn chưa dứt, Bình Tâm liền giơ tay lên cắt đứt hắn. Ánh mắt của nàng tựa hồ có thể nhìn thấu trong lòng hắn toàn bộ ý niệm, ngươi còn có gì vô liếng, không ngại cùng nhau nói tới. Tôn Ngộ Không bị Bình Tâm ánh mắt nhìn đến trong lòng run lên. Nhất thời liền hiểu ở nơi này vị thánh nhân trước mặt giở trò là vô dụng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên, trầm giọng nói, "Tốt, nếu nương nương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kia ta đây lão tôn cũng không cất." Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm Bình Tâm, gằn từng chữ, "Nếu ta đây lão tôn nói, có biện pháp hoàn toàn hồi phục nói, nhường nói không giới hạn nữa với luân hồi một góc, mà là chân chính cùng thiên đạo ngang hàng. Thậm chí, để cho nương nương lập được đầy đủ địa đạo, hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo chế ước đâu." Lời vừa nói ra, toàn bộ luân hồi đất nằm cốt, phản phất đột nhiên đọc lại. Một mực bình tĩnh chạy xuôi huyền hoàng khí lưu hơi chậm lại. Liên một mực túi đầu xếp hai đứng ở bên cạnh Phong Đô đại đế, cũng đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. "Gì đồ chơi?" Hồi phục nói, "Cùng thiên đạo ngang hàng, lập được đầy đủ nói. Con khỉ này biết mình đang nói cái gì không? Đơn giản là từ xưa đến nay chưa hề có cùng ngôn." Bình Tâm trong mắt rốt cuộc nổi lên rung động. Quanh thân trầm tĩnh như đại địa vậy khí tức cũng bắt đầu chấn động. Chỉ ở giờ phút này, trên bình đài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ không sợ. Hắn biết, bản thân ném ra cái này vô liếng, không thể bảo là không nặng. Thậm chí, nặng đến đủ để cho vị này địa đạo thánh nhân cũng vì đó lộ vẻ xúc động. Thành bại, có thể nói ở chỗ này nhất cử. Sau một hồi lâu, Bình Tâm khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, "Ngươi cái này khỉ con, khẩu khí cũng không nhỏ." Hồi phục nói, "Cùng tiên đạo ngang hàng, lập được đầy đủ nói." Nàng ánh mắt quét qua này phương luân hồi đất nằm cốt, giọng điệu thông thả, "Ngươi có biết từ bản cung thân hóa luân hồi, vũ đắp thiên địa, thành tựu lần này đạo cảnh tới nay, trải qua vô số nguyên hội, theo dõi qua vô tận thời không trường hà, thôi diễn hơn vạn ngàn có thể, cũng không từng tìm được một cái chân chính có thể để cho nói hoàn toàn hồi phục, thoát khỏi thiên đạo kiểm chế đường. Ngươi dựa vào cái gì dám ở này, hướng bản cung khen hạ như vậy cửa biển?" Nàng không có trực tiếp phủ định, nhưng lời nói giữa phân lượng, so với bất kỳ trách cứ cũng càng khiến người ta áp lực tăng lên gấp bội. Cái này là thân là địa đạo thánh nhân đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu nhất nhận biết. Đùa giỡn. Nàng vì địa đạo thánh nhân, Tôn Ngộ Không chỉ có hôn nguyên kim tiền, có tư cách gì đàm luận nói. Hắn so với mình tôn này địa đạo thánh nhân còn hiểu. Ngay vậy, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Hắn biết đây là thời khắc quan trọng nhất. Chợt, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Nương nương, ngài nói có lý. Ta đây lão tôn bây giờ chút ít này mà đạo hạnh, ở trong mắt ngài xác thực không đáng chú ý." Hắn nhếch mép cười một tiếng, chuyện lại đột nhiên chuyển một cái, "Nhưng ngài cũng nói, là chưa từng tìm được, không có nghĩa là liền tuyệt đối không có. Ta đây lão tôn không phải là sống sờ sờ biến số. Ta đây lão tôn có thể với trong thời gian ngắn ngủi từ Đại La Kim Tiên đặt chân Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, bản thân không phải phá vỡ lẽ thường." Hắn đi phía trước góc nửa bước, thanh âm đè thấp, "Nương nương, ngài không ngại cân ta đây lão tôn đánh cuộc một lần. Cứ thắng, nương nương cùng nói từ đó trời cao biển rộng, nếu không bị kia thiên đạo kiểm chế. Về phần nói thua cược." Tôn Ngộ Không hai tay mở ra, quang côn mười phần, "Nương nương cũng không có gì tổn thất không phải. Địa tàng ta đây lão tôn như cũ giúp nương nương đuổi đi, địa phủ quyền bính như cũ trở về. Về phần hồi phục nói chuyện, thành là niềm vui ngoài ý muốn, không được, liền vì vậy thôi. Cuộc mua bán này, nương nương chỉ lời không lỗ." Hắn dừng một chút, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, "Nương nương, nếu là ta đây lão tôn ngày khác may mắn bước ra một bước cuối cùng, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, lấy ta đây lão tôn theo hầu nền tảng, chưa chắc không thể thấy được nói hồi phục một đường cơ hội. Đầu tư một tôn tương lai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cuộc mua bán này chẳng lẽ còn không đáng giá nương nương đặt cược sao?" Nói thế Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Bình Tâm nhẹ giọng lặp lại một lần cái từ này, trong mắt chỗ sâu dị sắc lần nữa hiện lên. Nàng lần nữa yên lặng. Trung quanh huyền hoàng khí lưu tựa hồ cũng theo suy nghĩ của nàng mà chậm rãi chảy xuôi. Phong Đô đại đế ở một bên nghe tim đập chân run. Đầu tư Tôn Ngộ Không, chứng đạo Hỗn Nguyên lớn là, cái này chết con khỉ thật đúng là dám nghĩ a, cũng thực có can đảm nói. Hắn len lén nhìn về phía Bình Tâm, thấp thỏm bất an trong lòng, cũng không biết nương nương sẽ làm gì quyết đoán. Không biết qua bao lâu, Bình Tâm rốt cuộc lần nữa ngước mắt, ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên trấn. Nhưng chỉ một chữ, liền làm cho cả luân hồi nòng cốt cũng vì đó nhẹ nhàng rung một cái. "Nương nương anh minh." Tôn Ngộ Không nhất thời mừng ra mặt, kích động không thôi. "Thành." Điều này bắt đuổi to, cuối cùng để cho hắn ôm lên một chút bên. Bình Tâm xem hắn bộ này hấp tấp bộ dáng, trong mắt lóe lên lau một cái nét cười. Nàng nhẹ giọng mở miệng, tiếp tục dò hỏi, "Tôn Ngộ Không, bản cung rất hiếu kỳ, ngươi vì sao độc dám cùng bản cung nói những lời này? Ngươi làm hiểu, nếu ngươi lời ấy truyền vào thiên đạo, thậm chí còn chư thánh trong hai, sẽ là bực nào hậu quả?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt sắc mặt vui mừng thoáng thu liễm. "Nương nương, không dối gạt ngài nói, ta đây lão tôn sở dĩ dám nói những thứ này, là bởi vì ở ta đây lão tôn trong mắt, nương nương cùng ta đây lão tôn coi như là người đồng đạo." Lời này vừa nói ra, "A, người đồng đạo?" Bình Tâm đuôi mày chau lên, tựa hồ đối với cách nói này cảm thấy hứng thú. "Đối." Chương 127, thẳng tới địa phủ, ra mắt Bình Tâm. Phần 2, chương 127, thẳng tới địa phủ, ra mắt Bình Tâm. Phần 2, Tôn Ngộ Không dùng sức gật đầu. "Nương nương lại nghĩ, năm xưa Vu Yêu lượng kiếp, vu tộc một mạch bực nào cường thịnh. Nhưng kết quả đây không phải là bị thiên đạo tính toán, bị lượng kiếp lôi cuốn, rơi vào cái kết quả như vậy. Hắn thở dài, tiếp tục nói, ta đây lão tôn bây giờ không phải cũng sắp xỉ, nhìn như tung tẩy được hăng hái, nhưng từ đầu đến đuôi cũng không phải là bị Phật môn thiên đình phía sau màn tính kế tính tới tính lui. Nói trắng ra, chúng ta đều là không cam lòng bị định đoạn, muốn tránh thoát con cờ số mạng. Hắn chỉ đất luân hồi, kiệt ngạo bất tuần, đương đương thân hóa luân hồi, nhìn như được thánh vị, bổ thiên địa, nhưng giá cao đâu? Nay cùng ta đây lão tôn có gì bản chất khác biệt? Không đều là bị thiên đạo quy củ cấp trói buộc? Ta đây lão tôn không phục, tự nhiên muốn đánh vỡ bàn cờ. Đương đương trong lòng cũng chưa chắc liền thật cam tâm vĩnh viễn khốn thủ trong luân hồi, xem thiên đạo độc quyền đi. Tôn Ngộ Không những lời này giống như sắc bén dao, trực tiếp xé ra tầng kia ôn luyện bình thản bề ngoài, trực tiếp chạm đến trong bình tâm tâm chỗ sâu kia đau xót nhất bộ phận. Giờ khắc này bắt đầu, bình tâm yên lặng, trong con ngươi của nàng lần đầu tiên chợt nổi sóng lan tan. Vu tộc vinh quang, huynh đệ tỷ muội vẫn lạc, thân hóa luân hồi lúc quyết tuyệt, cùng với sau đó vô cùng trong năm tháng một mình canh gác luân hồi. Một khi luân hồi tới, hậu thổ không còn vu. Nàng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm phiêu miểu vô tận. Hồi lâu, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi nàng lần nữa mở ra thời khắc, trong mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng qua là ở bình tĩnh dưới, tựa hồ nhiều một tia khó có thể dùng lời diễn tả được quyết đoán. Tốt. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không, chỉ nói một chữ này. Hãy để cho bản cung nhìn một chút, người rốt cuộc có thể khuấy động bao lớn phong vân, lại có thể cho thấy bực nào thủ đoạn. Nương nương liền nhìn được rồi. Ta đây lão tôn đi một lát sẽ trở lại, định đem địa tàng dọn dẹp phục phục thiết thiết. Tôn Ngộ Không nghe vậy, biết chuyện này đã định, mừng rỡ trong lòng nhìn sang. Hắn cũng không còn nói nhảm, trực tiếp hướng về phía bình tâm lần nữa chắp tay. Chỉ đợi thân hình thoát một cái, quanh thân không gian phát tác chấn động. Trong nháy mắt liền từ này luân hồi đất nòng cốt biến mất vô ảnh vô tung. Hiển nhiên cấp tốc không kịp đem đi tìm địa tàng phiệt thoái. Đợi đến Tôn Ngộ Không rời đi, mảnh không gian này lần nữa khôi phục yên lặng. Phong Đô đại đế lúc này mới dám lên trước mấy bước, mà không người thận trọng nói, "Nương nương, ngài thật tin tưởng con khỉ này vậy? Hắn có thể làm sao? Địa tàng Phật pháp tinh thâm, công đức vô lượng, còn có hoành nguyện gia trì, con khỉ này mặc dù thực lực đại tiến, nhưng mong muốn dung chuyển địa tàng, chỉ sợ vẫn là hai chuyện. Hơn nữa, hắn nói hồi phục nói, không khỏi quá mức hư vô mà mịt. Hắn muốn nói người si nói mộng, nhưng trung quy không dám nói xuất khẩu." Bình tâm ánh mắt quan thai, nhìn về Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, phản phất có thể xuyên thấu vô tận không gian. Sau đó, nàng chậm rãi lắc đầu một cái, giọng điệu bình tĩnh không lay động, bản cung không biết hắn có thể hay không làm được. Địa tàng không phải là dễ cùng với bối, này sau lưng dính dấp nhân quả càng là dây mơ dễ má. Về phần hồi phục nói càng là tuyên cổ không nghe thấy chi gian hiểm. Lời nói rơi xuống, Phong Đô đại đế cũng là như có điều suy nghĩ. Đích xác, những lời này quá mức hư vô mờ mịt, chính là nói người si nói mộng cũng không quá đáng. Bình tâm quanh thân thánh uy đột nhiên run lên, tiếp tục nói, nhưng ngươi có từng ra mắt như hắn như vậy người, có thể với ngắn như vậy trong thời gian trỗi dậy, khuấy động tam giới cách cục, để cho chư thánh cũng vì đó ghé mắt biến số. Lời này vừa nói ra, cái này, Phong Đô đại đế im bặt. Xác thực, Tôn Ngộ Không trỗi dậy tốc độ cùng hắn gây sự năng lực, đơn giản lật đổ lẽ thường. Đây hết thảy, thật sự là có chút không quá hợp lý. Nếu là nói cái này chết con khỉ trên người không có điểm bí mật, đánh chết hắn cũng không tin a. Nếu là to như trời biến số, kia ở trên người hắn phát sinh bất kỳ chuyện không có thể, liền đều có một tia nhỏ xíu có thể. Bình tâm nhàn nhạt nói, huống chi, đúng như hắn nói, chuyện này bất kể thành bại, với địa phủ, với bản cung, dưới mắt cũng không thực chất tổn thất. Không phải là mượn hắn tay, hành ta muốn hành mà không thể hành chi chuyện mà thôi. Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, lại hãy chờ xem. Hoặc giả, cái này đầm nước tù vậy hừng hăng, thật cần như vậy không biết trời cao đất rộng con khỉ tới khuấy động một phen. Phong Đô đại đế nghe vậy, trong lòng dù vẫn có nghi ngờ, nhưng cũng không còn dám nhiều lời. Hắn cong người một cái thật sâu, cung kính nói, thần hiểu. Ngay sau đó, hắn cung kính tối lui ra khỏi mảnh này đất nòng cốt, duy chỉ có lưu lại Bình Tâm một thân một mình. Trống trải trên bình đài, lần nữa chỉ còn dư lại Bình Tâm bóng dáng. Bình Tâm độc lập hồi lâu, ánh mắt phảng phất xuyên việt muôn đời thời không, trở lại mặt đất bao la, trở lại vu tộc phong vân một cõi niên đại. Ngược lại, nàng đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn dưới chân gánh chịu luân hồi bản nguyên hoàn thổ. Một tia yếu ớt mà cổ xưa chiến ý, ở nàng đấy mắt chỗ sâu nhất lóe lên một cái rồi biến mất. Đôi môi khẽ mở, mang theo vô tận đờ đẫn tự lẩm bẩm, một khi luân hồi tới, hậu thổ không còn vu. Bản cung quả thật không còn bù sao? Giữ âm lựa lờ. Ở chỗ này luân hồi đất nòng cốt chậm rãi tung bay, cuối cùng quy về vĩnh hằng yên tĩnh. Chỉ có kia sáu đạo bàn quay vẫn vậy im lặng chuyển động, giống như gánh chịu chúng sinh bình thường. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không thân hình từ luân hồi đất nòng cốt trốn ra, mấy cái không gian lấp loé giữa, liền đã cách xa chỗ này luân hồi chỗ, lần nữa đặt chân địa phủ phạm vi trong. Đột nhiên thấy, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái thâm thúy không lường được luân hồi chỗ sâu. Trên mặt vẻ trịnh trọng trong nháy mắt biến mất không còn. Ta đây lão tôn thật là trời sinh thao bàn tay. Từ cục, cứng rắn bị ta đây lão tôn cứu sống. Tôn Ngộ Không mừng rỡ hết thảy, cảm khái không dứt. Hắn bẻ đầu ngón tay, bắt đầu tính toán, Bình Tâm nương nương, địa đạo thánh nhân, ổn. Cộng thêm trước Lao Quan Nhi cùng Thông Thiên thánh nhân. Như vậy tính toán, chính Tôn Ngộ Không giật nảy mình. Cứ thật, bất chi bất giác, ta đây lão tôn sau lưng, cái này cũng đứng ba tôn thánh nhân. Hắn gãi gãi mặt, trong mắt sắc mặt vui mừng gần như muốn tràn ra. Mặc dù Bình Tâm nương nương bị nguy luân hồi, thái thanh thái độ mờ mờ, Thông Thiên giáo chủ bên kia cũng còn cần kinh doanh. Nhưng như thế mặt bài, còn có người nào cái này đãi ngộ? Một cỗ trước giờ chưa từng có lòng tin tràn ngập quanh người hắn trên dưới. chỉ cần ta đây lão tôn vững vàng bước ra một bước cuối cùng, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, đến lúc đó tam thánh chỗ dựa, ta đây lão tôn thực lực bản thân có thể so với thánh nhân, coi như thiên đạo muốn động ta đây lão tôn cũng cần rất là cân nhắc một chút. Một điểm này Tôn Ngộ Không bắt đầu có tự tin, hắn phảng phất đã thấy bản thân bệ nghệ chư thánh chân chính siêu thoát cuộc cờ một ngày kia. Hương phấn kình thoáng bình phục, Tôn Ngộ Không sờ lên cảm, ánh mắt nhìn về phía U Minh hư không. Ta đây lão tôn cũng là xuôi trèo mắt mái, không biết Phật môn đám kia con lửa ngốc bây giờ là cái gì quan cảnh. Như Lai bị vô thiên ma đầu chồng ma chủng tiếp dẫn chuẩn đề hai cái lao ra, hỏa sợ là bể đầu sức chán. Bọn họ trước tốt nhất viên nào lớn hơn nửa điểm cũng bất luôn tới tìm ta đây lão tôn xui. Trong Tôn Ngộ Không tâm cũng không nhịn được có chút nhìn có chút hả hê. Nào đâu biết giờ phút này Linh Sơn đang biểu diễn một màn kịch hay. Cùng lúc đó Tây Thiên Linh Sơn đại lôi âm tự nguyên bản phạm sướng khôi hoàng, Phật quang phổ chiếu thánh địa, bây giờ lại mơ hồ bao phủ ở ngột ngạt trong không khí. Mặc dù vẫn vậy Kim Liên tôn trào, Bồ Tát La Hán hàng ngồi, cũng không ít Phật Đà Bồ Tát giữa hai lông mày đều có một tia như có như không u ám khí. Cả sảnh đường trang nghiêm thời khắc, Đại Hùng Bảo Điện ra, lúc chợt truyền tới một trận tiếng bước chân, chúng Phật đều cảm giác kinh ngạc, rối rít đưa ánh mắt về phía cửa điện, chỉ thấy một vị áo trắng tăng nhân chậm rãi bước vào. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, đuổi mà quét qua tại chỗ ra Phật. Sau đó, lúc này mới chắp tay trước ngực, hướng về phía đại điện chỗ cao nhất Tam Thế Phật, hơi cong người. Tiểu tăng khẩn Na La, du lịch hồng trần, ngẫu nhiên nghe Phật pháp tinh diệu, sinh lòng hướng tới. Nay chuyên tới để bảo sơn, giúp cầu vô thượng chính đẳng chính giác. Nhìn ta Phật từ bi, cho tiểu tăng lắng nghe diệu âm. Lời ấy một phát, chỗ này chúng Phật không khỏi đều ghé mắt mà đi. Đương kim, Như Lai tiến về cực nhạc thế giới trong, tay ngày chấp trưởng quyền lực, liền một cách tự nhiên rơi vào Nhiên Đăng trong tay. Nhiên Đăng khẽ to mày, lại không nhịn được dò hỏi, Khẩn Na La, ngươi từ gì mà tới? Chợt, Khẩn Na La khẽ mỉm cười, nói, tiểu tăng với cực bắc nơi lắng nghe Phật pháp diệu lý, tâm phi mà hướng, cho nên không xa 100 triệu 10 ngàn dặm khổ hạnh mà tới, chỉ vì đã lệ Phật môn, tra cứu Phật pháp, mong rằng Thế Tôn chiếu cố, cho tiểu tăng nhận thức diệu pháp chí lý, để cho tiểu tăng tuyên dương Phật pháp. Lời vừa nói ra, Nhiên Đăng nhíu chặt chân mày lại bắt đầu giãn ra, ánh mắt chiếu xuống thời khắc, cũng là đem Khẩn Na La nhìn cái rõ ràng. Thiện, tốt căn cốt, nên nhập ta Phật môn. Chương 128, Tụ Tứ Đại Bồ Tát, Hỗn Độn Ma Thần máu tươi. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 128, Tụ Tứ Đại Bồ Tát, Hỗn Độn Ma Thần máu tươi. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, lúc đó, U Minh địa phủ chỗ sâu, đến gần huyết hải cùng luân hồi tiếp giáp địa phương. Mảnh khu vực này tuy thuộc cấm phủ, lại ít gặp du hồn. Ngược lại bao phủ một tầng nhu hòa Phật quang. Phạm âm cái hát, cùng chung quanh âm trầm không hợp nhau. Nơi này là Địa Tàng Vương Bồ Tát đạo tràng. Một tòa tòa sen lơ lửng giữa không trung. Địa Tàng ngồi ngay ngắn trên đó, mặt mũi trang nghiêm. Hắn kết ấn tụ kinh, hùng vĩ nguyện lực hóa thành nhỏ vụn kinh văn màu vàng nóng, chiếu xuống chung quanh những thứ kia nghiệp lực triển thân ác quỷ trên người. Khí đen tiêu tán, ác quỷ khôi phục thần trí, rồi rít hướng hắn lễ bái. Tín ngưỡng lực tôn trào, công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào mi tâm của hắn. Khí tức triển lộ giữa, Địa Tàng tu vi đã là trong chuẩn thánh kỳ, chém tới hai thi, căn cơ vững chắc. Rõ ràng là năm tháng rất dài tích lũy kết quả. Nhưng Địa Tàng từ bi đáy mắt, lại cất giấu một tia bất mãn. Địa ngục khi nào có thể vô ích? Chúng sinh ác niệm không dứt, nhân quả tuần hoàn, nghiệp lực dây dưa. Ta phát xuống đại nguyện, thật có thực hiện một ngày sao? Cảm thụ trong cơ thể chậm chạp tăng trưởng công đức, đáy lòng của hắn dâng lên một tia nóng nảy. Ta Địa Tàng theo hầu bất phàm, nộ tính siêu quần, càng phát xuống loại này đại nguyện, được thiên đạo công nhận, thưởng vô lượng công đức. Nếu theo bộ liên ban, hoặc giả mấy cái lượng kiếp sau, thật có thể chứng được thánh vị, cùng thánh nhân sánh vai. Dạ tâm của hắn rất lớn, chuẩn thánh không đủ, Phật đà cũng không đủ. Hắn muốn chính là có thể so với thánh nhân chính quả. Nếu không, cần gì phải phát cái này đại nguyện? Quá chậm, hay là quá chậm? Trong lòng hắn hô hào. Phật môn bên trong, Như Lai sâu không lường được, Nhiên Đăng nền tảng thâm hậu, các phe đại năng mắt long long. Tam giới thực lực vi tôn, cũng không đủ thực lực, dù có hoành nguyện trong người, cũng bất quá là người khác vững chắc khí vận công cụ. Hắn mong muốn chính là địa ngục vượt qua hết một khắc kia thiên đạo phản hồi, nhờ vào đó xông phá cương cùng, lập địa thành thánh. Vì thế, hắn cam nguyện chịu được cái này vô tận cô tịch. Đang ở hắn tâm thần chấn động lúc, một cái hài hước thanh âm đột nhiên vang lên, đọc vô số năm trải qua, độ đến không hết ủy. Địa ngục chưa từng vô ích qua, bất quá là một giấc mộng dài. Thanh âm kia đột ngột xuyên thấu Phật màn ảnh trướng, trực tiếp vang ở hắn bên tai, càng vang ở hắn tâm thần chỗ sâu. Địa Tàng cả người cứng đờ, tiếng tụng kinh ngừng lại. Hắn đột nhiên nâng đầu, nhìn thấy cách đó không xa hư không như sóng nước dập dờn. Một cái hắn tuyệt không nghĩ tới bóng dáng lúc chợt hiện hóa, hai tay ôm ngực, mặt lông bên trên mang theo châm biếm. Là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Địa Tàng la thất thanh, ngươi tại sao sẽ ở nơi đây? Sau khi khiếp sợ, mừng như điên xông lên đầu. Con khỉ này thế nhưng là Phật môn tội phạm truy nã hàng đầu, thiên đạo trọng điểm chiếu cố đối tượng, nhưng vẫn mình đưa tới cửa. Nếu có thể bắt lấy hắn, hiến tặng cho Linh Sơn, đúng là công lao cực lớn. Địa vị, ban thưởng, thậm chí con đường chứng đạo, đều có thể vì vậy ra tốt. Ha ha ha. Địa Tàng thu hồi phiền não, khôi phục trang nghiêm bảo tướng. Thiên đường có đường ngươi không đi, Tôn Ngộ Không, ngươi thật là có can đảm. Hôm nay nên ta lập này công lớn, cầm nã ngươi cái này Phật môn phản định, lấy đang Phật pháp. Lời con chưa dứt, Địa Tàng đã toàn lực ra tay. Lục tự đại minh chú hóa thành 6 cái màu vàng phản văn, như 6 tỏa kim núi đè xuống. Đồng thời, Địa Tàng trong tay tích trượng một chút, ngưng luyện Phật quang đâm thẳng Tôn Ngộ Không mi tâm. Hành động này, Địa Tàng đã không làm bất kỳ nương tay. Đối mặt Tôn Ngộ Không như vậy tội phạm truy nã, hắn há có thể nương tay. Vừa ra tay, chính là sát chiêu. Một kích trong, có thể nói ẩn chứa trong chuẩn thánh kỳ toàn bộ pháp lực. Uy năng đủ để cho chuẩn thánh hậu kỳ cũng vì đó biến sắc. Hắn có tự tin, coi như không bắt được, cũng nhất định có thể thương nặng. Tôn Ngộ Không lại không chút biến sắc. Liên điểm này trình độ, hắn giọng mang giễu cợt. Địa Tàng, ngươi nhiều năm như vậy trải qua thật là bạch độc, một chút tiến bộ cũng không có. Hắn không tránh không né, cũng không dùng tới pháp bảo. Chẳng qua là tùy ý giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía sáu chữ chân ngôn nhẹ nhàng điểm một cái. Địa Tàng, hãy để cho ngươi xem một chút, thế nào là lực lượng phát tắc. Vừa dứt lời, thời không phảng phất ngưng trệ, sáu cái màu vàng phạn vần cùng cái kia đạo Phật quang, ở cách hắn mấy trượng lúc đột nhiên chậm lại. Phật quang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng ở hắn nắm chặt dưới hoàn toàn chôn bụi, không có lưu lại chút xíu dấu vết. Cái gì? Địa Tàng trên mặt mừng như điên cùng tự tin trong nháy mắt đọc lại, hóa thành hoảng sợ. Không thể nào, hắn một kích toàn lực, lại bị đối phương dễ dàng như vậy bóp vỡ. Con khỉ này rốt cuộc là cái gì tu vi? Tôn Ngộ Không vẫy vây tay, bước ra một bước, đã đến tòa sen trước. Phá Vọng Kim Đồng lạnh như băng mắt nhìn xuống hắn. Trong chuẩn thánh kỳ, rất ghê gớm. Tôn Ngộ Không chê cười, dựa vào nhặt địa phủ đừng công đức mảnh vụn tích tụ ra tới cảnh giới, cũng dám ở ta đây lão Tôn trước mặt phách lối. Ai cho ngươi dũng khí? Địa Tàng bị hắn khí tức chen ép đến liên tục lui về phía sau, dưới chân kim liên ánh sáng run lẩy bẩy. Ngươi rốt cuộc, ta đây lão Tôn thế nào? Tôn Ngộ Không cắt đứt hắn. Ngươi cho là phát cái hoành nguyện chính là nhân vật, là có thể nằm ngựa chờ công đức tới cửa, bạch nhật phi thăng, làm ngươi xuân thu đại ngộ. Ngón tay hắn gần như điểm đến Địa Tàng trên lỗ mũi, nói cho ngươi, Địa Tàng, thiên đạo bất quá là lợi dụng ngươi ổn định luân hồi, Phật môn chẳng qua là lấy ngươi làm phân hóa địa phủ con cờ. Chỉ ngươi điểm này là hạnh, cái này điểm tâm mắt cũng xứng có dạ tâm, cũng muốn thành thánh. Thật là chuyện cười lớn. Lời này giống như kim vậy đâm vào Địa Tàng đấy lòng yếu ớt nhất địa phương. Trong lúc nhất thời, lại đem hắn ẩn sâu dạ tâm đẫm máu xé ra. Ngươi nói bậy. Địa Tàng giận đến phát run, Phật tâm chấn động, quanh thân Phật quang minh diệt không chừng. Lười với ngươi cái này ngu xuẩn nói nhảm. Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh lẽo, mất đi kiên nhẫn. Ngươi không phải thích đợi ở địa ngục sao? Ta đây lão Tôn hôm nay sẽ đưa ngươi cái nơi đến tốt đẹp. Hắn lật tay lại, hiện ra một cái xưa cũ đỏ thắm hồ lô. Rõ ràng là cựu cựu tán hồn hồ lô. Trên đó, tản ra làm người sợ hãi chôn bụi khí tức. Địa Tàng thất kinh hồn đĩa, gan giọng thét chói tai, Tôn Ngộ Không, ngươi dám giết ta? Ta là phát xuống thiên đạo hành nguyện người, người mang vô lượng công đức. Giết ta ắt gặp trời phạt, nghiệp lực chiến thân, chọn đời không được siêu sinh. Hắn muốn dùng thiên đạo hành nguyện khiếp sợ Tôn Ngộ Không. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lại cười lớn, giết ngươi. Ai nói ta đây lão Tôn muốn giết ngươi? Giết thật lãng phí. Ngươi cái này thân công đức cùng Bồ Tát chính quả, vừa đúng cấp ta đây lão Tôn hổ lô thêm chút chất dinh dưỡng. Nói xong, hắn trực tiếp mở ra nắp hổ lô, nhắm ngay hoảng sợ Địa Tàng. Không. Địa Tàng tuyệt vọng gào thét, liều mạng thúc dục Phật quang công đức. Tích trượng bộc phát ra mạnh nhất ánh sáng cố gắng chống cự. Nhưng ở Tôn Ngộ Không hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ tội cùng thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy chống cự đều là phí công. Khủng bố lực hút từ miệng hồ lô bùng nổ, hóa thành đỏ xám nước xoáy, trong nháy mắt đem Địa Tàng bao phủ. Mèo. Kim quang tiêu tán, phạm sướng tịch diệt. Địa Tàng cùng hắn hết thảy đều bị cưỡng ép hút vào hồ lô. Tôn Ngộ Không đắp lên cái nắp, hài lòng cơ. Trong hồ lô mơ hồ truyền tới Địa Tàng khó có thể tin gầm thét, Tôn Ngộ Không, ngươi lại dám như thế? Mau mau thả ta đi ra ngoài. Thanh âm rất nhanh yếu ớt, cuối cùng biến mất. Địa Tàng cho đến bị thu, cả người đều làm động. Hắn nghĩ tới các loại có thể, thậm chí chết trận, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị giống như vậy thu vật kiện vậy bỏ bao mang đi. Đây là đối hắn lớn nhất vũ nhục a. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, lần tránh Tây Du lượng kiếp, khốn thủ Phật môn tứ đại Bồ Tát, đặt thành thành tựu. Tưởng thưởng, hỗn độn ma thần máu tươi một dọn. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lại hơi sững sờ, ngay sau đó con mắt trợn tròn, thiếu chút nữa đem hổ lô ném ra. Hỗn độn ma thần máu tươi. Trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn. Hệ thống, ngươi lần này quá mạnh mẽ đi. Phật môn tứ đại Bồ Tát, tu vi cao nhất cũng sẽ không qua một cái địa tàng. Phần thưởng này, quá nguy tiên. Tôn Ngộ Không tự định giá. Chỉ sợ là lần này đem Phật môn tứ đại Bồ Tát cùng nhau thu, hơn nữa bản thân hỏng trong địa phủ Phật môn bố cục. Này mới khiến bản thân được đến một giọt hỗn độn ma thần máu tươi a. Ngược lại, Tôn Ngộ Không tâm tư, hồn nhiên ở máu tươi trên. Hỗn độn ma thần máu tươi, ẩn chứa hỗn độn ma thần đại đạo pháp tắc mảnh vụn cùng với truyền thừa tin tức, giá trị không cách nào đánh giá. Nếu thuộc tính tương hợp, luyện hóa sau không chỉ có thể tăng lên thân xác, còn có thể trực tiếp đạt được đại đạo cảm ngộ. Thậm chí nói, còn có thể thức tỉnh bộ phận ma thần thần thông. Đây đối với đi hỗn nguyên đại đạo Tôn Ngộ Không mà nói, chính là mơ ước chí bảo a. Hắn ngàn như vạn tính cũng không nghĩ ra, lại là món bảo bối này. Có thể nói, hỗn độn ma thần máu tươi, nhưng từ trên căn bản tăng lên tiềm lực. Tôn Ngộ Không vốn là hỗn độn ma biên, nếu hơn nữa này máu tươi, tương lai có thể nói là không thể đo đếm. Đợt sóng này không lỗ, lời lớn. Hắn đè nén nghiên cứu máu tươi xung động, cẩn thận thu hồi hồ lô. Chuyện hoàn thành, là thời điểm trở về giao nộp. Lúc đó, chương 128, tu tứ đại Bồ Tát, hỗn độn ma thần máu tươi. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 128, tu tứ đại Bồ Tát, hỗn độn ma thần máu tươi. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, luân hồi đất nằm cốt. Thấy cảnh này Bình Tâm cùng Phong Đô đại đế nhìn nhau không nói, trong lòng tràn đầy rung động. Khốn nhiều địa phủ vô số nguyên hội địa tàng vương, cứ như vậy không có. không phải đánh bại, cũng không phải cái gì xua đuổi, mà là bị kia con khỉ dùng hồ lô giống như thu rác rưởi vậy lấy đi. Thủ đoạn này không khỏi quá mức dứt khoát, có thể nói không chút nào cấp Phật môn mặt mũi có thể nói. Sau một hồi lâu, Phong Đô đại đế nuốt hớp nước miếng, thanh âm khô khốc, đương đương, cái này kết thúc. Bình Tâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nhiều hơn thời là tán thưởng. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, phản phất tháo xuống trách nhiệm. Nay khỉ thủ đoạn dù thô bạo, lại nhắm thẳng vào nòng cốt, hiệu suất rất cao. Bình Tâm chậm rãi nói, địa tàng ủy trưởng hành nguyện công đức, tự cho là bất bại, cũng không biết ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Nàng ánh mắt quét qua Phật quang tiêu tán khu vực, nhàn nhạt nói, truyền bản cung pháp chỉ, ngay hôm đó lên, địa tàng chỗ ti chức trách, do nó độ hóa vong hồn tiếp dẫn, thẩm phán chờ về bính, tạm từ Phong Đô cùng nhau tiếp quản. Thánh nhân lời nói, luôn xuất phát tùy. Phong Đô đại đế sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng như điên xông lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn liền vội vàng cong người, thanh âm nhân kích động mà run rẩy, thần linh chỉ, định không phụ nương nương trông cậy. Trong lòng hắn mừng nở hoa. Địa tàng có thể nhanh chóng tấn thăng trong chuẩn thánh kỳ, dựa vào chính là độ hóa địa ngục vong hồn mang đến hải lượng công đức. Bây giờ cái này việc tốt rơi vào trên đầu hắn. Giờ phút này, Phong Đô phảng phất đã thấy bản thân tu vi tăng gọn, thậm chí còn quyền thế càng tăng lên tương lai. Không khỏi giữa, hắn lại nhớ tới Tôn Ngộ Không trước lời nói, quả nhiên a, rủi ro cùng cơ hội cùng tồn tại. Ban đầu mang Tôn Ngộ Không đi vào, nước cờ này đi qua đúng. Bình Tâm xem mừng rỡ Phong Đô, khẽ lắc đầu. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, trong lòng mặc niệm, Tôn Ngộ Không, bản cung đã tối hạ tiền cược. Sau đó, liền để cho bản cung nhìn một chút, người rốt cuộc có thể ở Hồng Hoang nhấc lên bao lớn sóng gió. Cùng lúc đó, Tây Ngải Cực Nhạc thế giới, Bát Bảo Công Đức hồ bờ. Tiếp dẫn thánh nhân đau khổ trên mặt, buồn lo gần như muốn ngưng kết xuất thủy tới. Hắn nhìn trong ao sáng rõ lại ảm đạm mấy phần kim quang, ngón tay hơi bấm đốt ngón tay, chân mày càng nhăn càng chặt. Không khỏi giữa, hắn lại cảm giác tự thân trên khí vận đột nhiên tiêu tán không ít. Sư đệ, tiếp dẫn thanh âm khô khốc, không khỏi có chút tức giận. Ta Phật môn khí vận vì sao lại chống rông suy giảm một đoạn? Hơn nữa lần này suy giảm, hoàn toàn trực tiếp liên hệ luân hồi trật tự, dung chuyển ta Phật môn cắm rễ u minh căn cơ. Hắn quả quyết không nghĩ tới, lại là như vậy kết cục. Chuẩn đề thánh nhân sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thất thải quang mang lóe lên, lạnh lùng nói, không đúng. Sư minh, bên ta mới cảm ứng địa tàng chất ở lại Linh Sơn công đức pháp tướng ánh sáng u ám và phần, gần như nhỏ không thể thấy. Làm như này bản nguyên bị cưỡng ép ngăn cách, thậm chí đang không ngừng tiêu tán. Lời vừa nói ra, địa tàng tiếp dẫn thánh nhân trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn chấn giữ địa ngục, phát xuống hoành nguyện, cùng u minh khí vận liên kết, còn có tiên đạo che chở, ai năng động hắn? Nghĩ tới đây sau, hai tôn thánh nhân nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ với nhau trong mắt thấy được vẻ khó tin. Lúc này giữa, bọn họ không từng có bất kỳ do dự nào. Chốc lát, hai đạo vô cùng mênh mông thánh nhân thần độc trong nháy mắt xuyên thấu vô tận thời không, trực tiếp đến u minh địa phủ. Vậy mà thần niệm có thể đạt được chỗ, nơi nào còn có nửa phần Phật quang phổ chiếu, phạm sướng mơ hồ cảnh tượng. Nguyên bản bị địa tàng Phật pháp độ hóa trong địa ngục, giờ phút này duy chỉ có còn sót lại tinh thuần âm khí chậm rãi chảy xuôi, đã từng tượng trưng cho Phật môn ở địa phủ tồn tại dấu hiệu, đã biến mất vô ảnh vô tung. Liên địa tàng ngồi ngay ngắn tỏa sen khí tức cũng hoàn toàn không cảm ứng được. Giờ khắc này, hai tôn thánh nhân hai nhìn nhau, hoàn toàn mắt trợn tròn. Tình huống gì? Địa tàng người đâu? Chuẩn đề thánh nhân thất thanh hét lớn, trong thanh âm đều là tức giận. Đạo trường của hắn đâu? Địa tàng như thế nào hư không tiêu thất? Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn yên lặng chốc lát, thần niệm cẩn thận quét qua tầng 18 địa ngục, thậm chí không cam lòng giữa, cũng chạm tới đất luân hồi ranh giới, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Địa tàng giống như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, liền chút xíu nhân quả dấu vết cũng sẽ không tiếp tục tam giới hoàn vũ. Hai tôn thánh nhân lập tức dự cảm đến chuyện lớn không ổn. Địa tàng chấn địa ngục, hành động này chính là dưới Phật môn một nước cờ. Bây giờ địa tàng không còn, đây không phải là nào đâu. Bọn họ Phật môn bố cục lâu như vậy, mà chơi. Thử, có thể ở U Minh địa phủ khiến cho địa tàng khí tức tiêu tán, thậm chí có thể quấy rầy thiên cơ, để cho bọn ta nhất thời đều khó mà truy xét. Tiếp dẫn thánh nhân thanh âm trầm thấp, trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Sư đệ, có thể làm được một điểm này, roi mắt hồng hoàng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói bóng gió, chính là cấp bậc thánh nhân tồn tại ra tay. Chuẩn đề thánh nhân trong mắt hàn quang lấp lóe, nói tiếp, ý của sư minh là Bình Tâm, là cũng chỉ có nàng. U Minh địa phủ vốn là địa bàn của nàng, cũng chỉ có nàng tôn này địa đạo thánh nhân mới có năng lực như vậy dứt khoát trừ đi ta Phật môn con cờ. Nàng đây là nghĩ hoàn toàn thu hồi U Minh quyền bính, gãy ta Phật môn một cánh tay. Nhất thời, chuẩn đề cái gì cũng biết. Bình Tâm hiểm nghi, không thể bảo là không lớn. Chưa chắc chỉ có nàng. Tiếp dẫn thì lắc đầu một cái, trong mắt trí tuệ chi quang lưu chuyển. Thông Thiên vẫn đối với ta Phật môn bất mãn, hắn có Chu Tiên kiếm trận, nếu là đột nhiên làm khó dễ, cũng có thể. Còn có Thái Thanh nhìn như vô vi, kỳ thực tâm tư sâu nhất, hắn nếu âm thầm ra tay, cũng có thể làm được thiên ý vô phùng. Thậm chí Nguyên Thủy cũng không khỏi có thể. Tiếp dẫn thời là không giống nhau. Hắn trước tiên đem Tam Thanh cũng hoài nghi ở bên trong. Dù sao, bọn họ hoàn toàn có lý do làm như vậy hành động. Trong lúc nhất thời, chuẩn đề phiền não vô cùng, cũng là soát đống lúc ních thất bảo diệu thụ, bất kể là ai, dám như thế to gan trắng trợn hư ta Phật môn chi cùng, hủy ta Phật môn khí vận căn cơ. Chuyện này tuyệt đối không thể vì vậy thôi. Sư minh, người ta có hay không lập tức tiến về U Minh, hướng Bình Tâm để hỏi cho rõ ràng. Nghe vậy, tiếp dẫn trầm ngâm chốc lát, lại chậm rãi lắc đầu, không thể vọng động. chúng ta cũng không chứng cứ xác thực chứng minh là Bình Tâm gây nên. Lại U Minh là Bình Tâm căn bản nơi, bọn ta Thiên Đạo Thánh Nhân đi trước Hưng Sư vấn tội, cực dễ đưa tới Thiên Đạo cùng nói xung đột trực tiếp, hậu quả khó liệu. Lại nói, đương kim Như Lai tình huống ngươi cũng biết, ma chủng chưa trừ, trong Linh Sơn bộ không yên, giờ phút này không thích hợp lại cây cường định, tiếp dẫn tâm phiền ý loạn. Thân là thánh nhân, hắn khi nào như vậy phẫn nộ qua? Bản thân bố trí xuống cục, tựa như đang từng bước sụp đổ. Chợt, tiếp dẫn thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, chúng ta việc cần kiếp bây giờ, vì ổn định Linh Sơn, thanh trừ Như Lai trong cơ thể ma niệm. Chuyện này cần từ từ tính toán. Chuẩn Đế nghe vậy, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết sư huynh nói có lý. Bây giờ, cũng chỉ có thể tức tối dậm chân, đem tràn đầy lửa giận đè xuống. Phật môn từ thành lập tới nay, còn chưa bao giờ ăn rồi lớn như vậy ngậm bù hòn. Con mẹ nó, đây không phải là cưới ở Phật môn trên cổ đến rồi. Vô tận năm tháng, cũng chỉ có bây giờ cái này lượng tiếp sắp bắt đầu thời khắc, Phật môn mới như vậy phân ất. Vậy mà, nhị thánh cũng là không biết. Bọn họ tâm hệ địa tàng, giờ phút này đang nhập cửu cửu tán hồn hồ lô trong. Còn nữa Tôn Ngộ không lấy hỗn độn châu che đậy toàn bộ khí tức mệnh số. Cho nên, bọn họ mới thôi diễn không tới. Lúc đó, trong cửu cửu tán hồn hồ lô, địa tàng vương Bồ Tát chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đợi hắn ổn định thân hình sau, cũng là phát giác bản thân đã thân ở không hiểu trong không gian. Thử. Đợi hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân Phật quang tự động hộ thể. Chốc lát giữa, liền ngăn cản không ngừng xâm nhập chôn hồi khí, nhưng pháp lực chảy mất cũng là càng thêm nhanh chóng. Nơi đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là Tôn Ngộ không pháp bảo nội bộ? Địa tàng vừa giận vừa sợ, nghĩ tới nghĩ lui, tuyệt đối không có chạy. Thử. Chỉ có pháp bảo, tiên có thể vây khốn bổn tọa. Địa tàng tự nhiên không phục. Bản thân thua như thế nào? Đem pháp bảo cùng nhau đánh nát chính là. Hắn cố gắng vận chuyển thần thông đánh vỡ này phương không gian. Thần thông xả giữa, địa tàng lại phát hiện mình lực lượng giống như đá chìm đáy biển, hồn nhiên khó có thể dung chuyển phương thiên địa này chút nào. Vào thời khắc này, ba đạo hơi lộ ra suy yếu thanh âm từ địa tàng phía sau truyền tới. Địa tàng sư minh, là ngươi sao? Ừm. Sao đến nỗi ngay cả ngươi cũng tiến bảo? A Di Đà Phật, chính là địa tàng sư minh cũng gặp yêu hầu độc thủ. Dứt tiếng sau, chương 128, tù tứ đại bồ tát hỗn độn ma thần máu tươi. Phần 2, phần 1 phần 2, chương 128, tù tứ đại bồ tát hỗn độn ma thần máu tươi. Phần 2, phần 1 phần 2, địa tàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không, ba đạo hơi lộ ra ảm đạm Phật quang chậm rãi đến gần. Sau đó không lâu, mới xem như hiển lộ ra ba đạo bóng dáng. Rõ ràng là lâu không tin tức Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền ba vị Bồ Tát. Chỉ thấy bọn họ ba vị khí tức bề ngoài, quanh thân Phật quang kém xa ngày xưa rạng rỡ. Hiển nhiên ở bên trong hồ lô bị lãng phí được không nhẹ. Bọn họ thấy được địa tàng sau, trên mặt đều là đồng bệnh tương liên cay đắng thái độ. Cứ thật cái này chết con khỉ bây giờ coi như là đưa bọn họ Phật môn tứ đại Bồ Tát cho hết bắt. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiển. Địa tàng con ngươi trợn co lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn ngươi ba người như thế nào ở chỗ này? Linh Sơn một mực tìm không được các ngươi tung tích, còn tưởng rằng các ngươi trốn vào hỗn độn. Một điểm này, địa tàng thật sớm liền đã biết. Cũng không nghĩ tới ba người bọn họ không ngờ sớm đã bị Tôn Ngộ không bắt lại. Nghe vậy, Quan Âm Bồ Tát cười khổ chắp tay trước ngực, sư minh, bọn ta đều là bị kia Tôn Ngộ không trấn áp cầm nhập trong hồ lô. Vừa dứt lời, Văn Thủ Bồ Tát thở dài, tiếp lời nói, mới đầu bọn ta cũng muốn cố gắng phá vỡ nơi đây, nhưng trong đó không gian vững chắc vô cùng, càng thêm có lãng phí pháp lực, ăn mòn nguyên thần khả năng. Tung chúng ta như thế nào đánh bảo, đều là vô dụng. Pháp lực tiêu hao rất lớn, lại khó có thể bổ sung. Phổ Hiền Bồ Tát cũng bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Phật quang bất diệt, chờ đợi Thế Tôn hoặc hai vị thánh nhân phát hiện dị thường, tới trước cứu. Địa tàng nghe xong, cả người cũng ngơ ngác, hồi lâu nói không ra lời. Trước hắn còn nghi ngờ vì sao Phật môn Tam Đại Bồ Tát đồng thời mất tích, Linh Sơn lại không tra được chút nào đầu mối. Nguyên lai tất cả đều ở chết con khỉ trong hồ lô đoàn tụ. Tôn Ngộ Không, hắn có thể nào có như thế khả năng? Địa tàng vừa giận vừa sợ, càng là phẫn nộ không được. Hắn cho là mình bị thu đã là vô cùng nhục nhã, không nghĩ tới trước mặt còn có ba vị đồng nhân đã sớm vào ở. Hắn không tin tà, toàn lực thúc giục pháp lực, chín hoàn tích trượng bộc phát ra mãnh liệt kim quang, hung hăng đánh tới hướng chung quanh hỗn độn hư không. Bổn tọa cũng không tin hợp ta bốn người lực, còn không phá nổi còn con này một cái hồ lô. Địa tàng hét lớn một tiếng, lửa giận vạn trượng mà phát. Sư minh không thể, mau dừng tay. Thấy cảnh này sau, Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Vậy mà, địa tàng hàm nộ một kích sau, Phật lực đột nhiên đánh vào trên hư không. Một kích đi qua, nhưng chỉ là để cho chung quanh sát thái rối loạn một cái, dâng lên chút rung động, liền lại không động tĩnh. Ngược lại địa tàng tự thân pháp lực, bởi vì lần này mãnh liệt thúc dục, trong nháy mắt tiêu hao một mảng lớn. Quanh thân Phật quang hộ thể cũng sáng rõ ảm đạm một phần. Địa tàng thở hổn hển, xem không có chút nào hư hại dấu hiệu không gian, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quan Âm Bồ Tát thở dài nói, sư minh, vô dụng. Bọn ta mới vừa vào lúc tới cũng như ngươi như vậy đã nếm thử. Bảo vật này quá mức quỷ dị, nhưng hấp thu chúng ta lực ngược lại ra cố tự thân. Càng là công kích mãnh liệt, tự thân tiêu hao càng nhanh. Mới vừa sau khi nói xong, Văn Thủ Bồ Tát cũng khuyên nhủ, đúng nha sư minh, bảo tồn pháp lực, cố thủ bản nguyên mới là thượng sách. Đương kim cũng chỉ có chờ đợi bên ngoài cứu viện. Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, đọc thầm Phật hiệu, đã chấp nhận. Địa tàng xem ba vị đồng nhân kia vẻ bất đắc dĩ, không khỏi lắc đầu một cái. lại cảm thụ trong cơ thể mình nhanh chóng tiêu hao lại không chiếm được bổ sung pháp lực. Một cú cực lớn cảm giác vô lực cuốn qua toàn thân. Hắn lảo đảo một bước, trên mặt ngạo khí cùng dã tâm toàn bộ rút đi. Hắn thở thật dài một tiếng, tự rêu nói, muốn ta địa tàng, phát xuống hoành nguyện, chấn giữ địa ngục vô số nguyên hội, tích lũy vô lượng công đức, chỉ đợi một khi công thành. Chưa từng nghĩ hoành nguyện chưa thành, lại trước một bước nhập cái này tay người khác. Ta chúng ta Phật môn tứ đại Bồ Tát, lại bị bưng cả ổ. Hắn lắc đầu một cái, trên mặt đều là vẻ cô đơn. Cuối cùng, nhưng cũng học phổ hiền dáng vẻ, khoanh chân ngồi xuống, thu liễm vật quang, tận lực giảm bớt tiêu hao. Chẳng qua là hai mắt nhắm chặt trong, vẫn vậy lưu lại nồng nặc không cam lòng ý trong chớp mắt. Hồ lô bên trong không gian, lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Chỉ còn dư lại bốn vị Bồ Tát trên người sáng tối chập chờn vật quang, có thể nói là nhỏ bé bất lực. Địa phủ sóng gió tạm bình, Tôn Ngộ Không lại không đội vã rời đi. Thân hình hắn mấy cái lấp lóe, thẳng đến luân hồi nóng cốt mà đi. Sau đó không lâu, Tôn Ngộ Không dừng bước lại, hướng về phía trước chắp tay, nói: "Nương nương, ta đây lão Tôn trở lại phụ mệnh. Địa tàng đã bị ta đây lão Tôn đã thay nương nương mời đi." Vừa dứt lời, hư không như là sóng nước dập dờn, thân tầng cấm chế không tiếng động mở ra. Bình Tâm nương nương bóng dáng vẫn đứng tại chỗ, phản phất tử chưa rời đi. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không, ôn nhuận bình thản trên mặt không nhìn ra quá nhiều tình tự, chẳng qua là khẽ gật đầu. Thật gọn gàng, vừa xa bản cung dự liệu. Bình Tâm nương nương thanh em bình tĩnh như trước. Ngươi có thể lấy phương thức như vậy giải quyết địa tàng, xác thực đã giảm mất đi rất nhiều phiền toái. Phật môn bên kia, giờ phút này nói vậy giờ phút này đã là bể đầu sức chán. Nhưng chuyện này không phải là bản cung làm, bản cung tử không lo lắng hắn trở tới trước vấn trách. Bình Tâm không thèm quát tay. Phương Tây nhị thánh, người khác sợ, nàng Bình Tâm cũng không sợ. Địa đạo thánh nhân, nhất là nàng tôn này trong thiên địa thứ nhất tôn địa đạo thánh nhân, cũng không là dễ chơi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười hắc hắc nói, nương nương quá khen. Đối phó địa tàng như vậy mẹ sừng, liền cần quái đao. Nếu cùng hắn nói nhảm, thì dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không dừng một chút, cảm thấy thời cơ cũng đã thành quen. Rồi sau đó, hắn giọng điệu chợt thay đổi, trên mặt vẻ đắc ý từ từ thu liễm, trịnh trọng nói, bất quá nương nương, ta đây lão Tôn cũng rõ ràng, chỉ bằng vào thu thập một cái địa tàng, liền muốn đổi lấy địa đạo thánh nhân toàn lực che chở, đúng là ta đây lão Tôn lúc trước nghĩ đến thật đẹp, vốn liếng không đủ. Một điểm này, Tôn Ngộ Không lòng biết rõ. Bình Tâm nương nương xem hắn, không có phủ nhận, chẳng qua là nhàn nhạt nói, ngươi hiểu là tốt rồi. Che chở ngươi, mang ý nghĩa nói đem trực tiếp đối mặt tiên đạo cùng chư thánh áp lực, trong này nhân quả quá lớn. Bạn cũng không phải là không định lại, mà là cảm thấy không đáng giá. Định giữa, Bình Tâm cũng trực tiếp mở miệng. Ta đây lão Tôn hiểu được. Tôn Ngộ Không gật đầu liên tục. Cho nên, ta đây lão Tôn không yêu cầu xa vời nương nương lập tức liền cấp ta đây lão Tôn làm chỗ dựa. Ta đây lão Tôn chẳng qua là nghĩ với U Minh địa phủ, mượn khối địa phương, chờ lâu một trận. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt chất lên nụ cười. Không dối gạt nương nương, ta đây lão Tôn Hoa Quả Sơn lão già, bây giờ cũng là không thể quay về. Chư thánh đều không từng bỏ qua cho, khẳng định đều ở đây nhìn chằm chằm Ngạo Lai Quốc, trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Về phần huyết hải danh giới, tuy nói Minh Hà tạm thời xuống nước, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài, sát khí quá nặng, cũng không đủ an ổn. Một cái giữa, Tôn Ngộ Không liền đem mấy cái đường lui phong tỏa. Rồi sau đó, hắn chỉ bản thân, vừa chỉ dưới chân, nghĩ tới nghĩ lui, hay là đất luân hồi an toàn nhất. Thiên đạo quản hạt không tới, chư thánh bình thường cũng không dám tự tiện xông vào. Không bằng đem Hoa Quả Sơn, còn có một đám con khỉ tôn nhóm, tạm thời an trí tại bên ngoài địa phủ đây, tìm tĩnh lặng điểm, âm khí không nặng nơi. Cũng không cần nương nương hao tổn nhiều tâm trí, chỉ cần hơi coi sóc một hai, chớ quấy rầy bọn họ thanh tịnh là được. Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không xem Bình Tâm nương nương. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Mình có thể khắp nơi gây họa, nhưng căn cơ địa bàn nhất định phải an toàn. Dõi mắt tam giới trên dưới, còn có so bị địa đạo thánh nhân che chở đất luân hồi an toàn hơn ổ sao? Bình Tâm nương nương nghe xong, yên lặng chốc lát. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không, trong lòng nhất thời hiểu. Người này là quyết tâm phải đem chính hắn cùng thế lực của hắn, cân bản thân buộc chung một chỗ. Đem Hoa Quả Sơn căn cơ rời vào địa phủ. Hành động này đã không chỉ là tạm lánh danh tiếng, mà là một loại tư thế. Bất quá đúng như Tôn Ngộ Không nói, như vậy so với trực tiếp thánh nhân che chở, giá cao thì nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa địa phủ rộng lớn, mạch ra một khối khu vực biên giới an trí chút sinh linh cũng không phải là việc khó. Sau một hồi lâu, nàng chậm rãi gật đầu, nhưng địa phủ danh giới chỗ, Vong Xuyên Hà nhánh sông bờ bên kia, u tịch trong rừng âm khí bình thản, nhưng an trí ngươi hầu tộc, bản cung sẽ phân phó, trách lệnh âm ti quỷ sai không nên quấy nhiễu. Đợi Bình Tâm nói xong, đà tạ nương nương. Nương nương quả thật lòng dạ từ bi, ta đây lão Tôn thay Hoa Quả Sơn trên dưới, cảm ơn nương nương đại ân. Tôn Ngộ Không nhất thời mặt mày hớn hở, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Có cái này an ổn phía sau, hắn mới có thể chân chính làm được tránh lo âu về sau. Kể từ đó, ta đây lão Tôn cũng coi là hoàn thành một cọc tâm sự. Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, trên mặt lộ ra chân chính vẻ buông lỏng. Ngạo Lai Quốc là khẳng định không thể ở nữa, mục tiêu quá lớn. Huyết Hải bên kia, dựa vào Minh Hà Huyết Hải đại trận, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Bây giờ đem Hoa Quả Sơn chuyển đến nương nương nơi đây, ta đây lão Tôn coi như thật là một thân nhẹ, cái gì cũng không sợ. Trong mắt hắn lần nữa dấy lên kiệt ngạo bất thuần chi sắc, sau đó, ta đây lão Tôn là có thể buông tay chân ra, bồi chư thiên thánh nhân vui lùa một chút chính là. Đối với lần này, Bình Tâm khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Ngược lại đối Tôn Ngộ Không càng thêm thưởng thức. Đợi hưng phấn kình sau khi đi qua, Tôn Ngộ Không vẻ mặt lần nữa nghiêm, hướng về phía Bình Tâm nương nương sâu sắc vái chào. "Nương nương, ta đây lão tôn còn có một chuyện tình giáo, kính xin nương nương không tiếc chỉ điểm." Nói, Bình Tâm nương nương lời ít ý nhiều. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, hỏi hắn trước mắt trên con đường tu hành cốt lõi nhất vấn đề. Chương 128, Tu tứ đại Bồ Tát, hỗn độn ma thần máu tươi. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 128, Tu tứ đại Bồ Tát, hỗn độn ma thần máu tươi. Phần 2, 2, phần 2, 2, xin hỏi nương nương, có biết chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phương pháp? Lời vừa nói ra, chung quanh huyền hoàng khí lưu tựa hồ cũng hơi ngưng trệ một cái. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây chính là cùng Thiên Đạo Thánh Nhân đánh đồng cảnh giới, là chân chính siêu thoát cuộc cờ mấu chốt. Bình Tâm nương nương thân là địa đạo thánh nhân, kinh nghiệm của nàng cũng hiểu biết, đối Tôn Ngộ Không mà nói, hoặc giả so bất kỳ công pháp nào cũng chân quý. Lúc đó, Bình Tâm nương nương xem Tôn Ngộ Không, trong tròng mắt phảng phất có muôn đời thời gian đang lưu chuyển. Nàng không có trả lời ngay, mà là lâm vào lâu dài suy tư. Trên bình đài, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có luân hồi lực ở im lặng chảy xiết. Tôn Ngộ Không kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết, cái vấn đề này quá mức trọng đại, Bình Tâm cũng cần cân nhắc. Không biết qua bao lâu, Bình Tâm nương nương lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng mang theo một loại cổ xưa vận luật, phản phất cùng đại đạo cộng minh, hỗn nguyên người, hỗn độn như một, vạn pháp quy nguyên. Lớn la người, siêu thoát thời không, tiêu giao tự tại. Kim tiên người, bất hủ bất diệt, đạo quả tự thành. Lời nói của nàng giống như tia nước nhỏ, chậm rãi chảy vào Tôn Ngộ Không nội tâm. Pháp không thể khinh truyền, đạo không thể nói tận. Ta có thể nói người, duy bản tâm cùng cơ hội bốn chữ. Người gốc tâm vì sao? Bình Tâm nương nương ánh mắt phảng phất có thể chiếu rõ Tôn Ngộ Không sâu trong linh hồn. Là chiến tiên đấu địa bất khuất, cũng là đánh vỡ gông cùng khát vọng, hay là theo đuổi vô thượng đại tự tại tiêu giao. Minh Tâm kiến tính, mới biết ngươi đạo ở phương nào. Một phen ra, nghe Tôn Ngộ Không vẻ mặt càng thêm trịnh trọng. Cơ hội ở chỗ nào? Nàng tiếp tục nói, thanh âm phiêu miểu. Cơ hội không phải là chờ đợi, mà là tranh tới, là sáng chế ra. Với bạn trượng trong hồng trần tranh, với liều mạng tranh đấu trong tranh, với pháp tắc trong đụng chạm tranh, cũng với tịch diệt trong tìm tân sinh, với nhân quả trong chém dính líu, với bạn pháp trung lập mình đạo. Nàng hơi giơ tay lên, chỉ hướng chậm rãi chuyển động sáu đạo bản quay hư ảnh, tựa như luân hồi, nhìn như tuần hoàn qua lại, giam cầm chúng sinh. Nhưng nếu không có này giam cầm, tại sao trật tự? Nếu không có trật tự, tại sao siêu thoát chi cơ? Phá rồi lại lập, phương thấy đúng như. Ngươi đường ở ngươi dưới chân, ở ngươi trong lòng. Ngoại lực có thể mượn, không thể cậy. Chí bảo có thể dùng, không thể ý theo. Bình Tâm nương nương cuối cùng tổng kết nói, trong giọng nói tràn đầy huyền ảo. Làm ngươi có thể với trong hỗn độn mở ra mình đạo, với bạn kiếp trong ngưng luyện chân ngã, hôn nguyên cánh cửa, từ mất mặt trước. Tôn Ngộ Không lặng lặng nghe. Mới đầu còn có chút rơi vào trong sương mù, nhưng dần dần, trong mắt hắn thoáng qua một tia hiểu ra. Bình Tâm nương nương không có cấp hắn cụ thể công pháp, cũng chưa nói cho hắn biết nên như thế nào tu luyện, mà là nhắm thẳng vào đạo tâm cùng con đường bản chất. Đúng nha. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nếu quả thật có cố định con đường, kia Hồng Hoang đến nay cũng sẽ không chỉ có như vậy mấy vị thánh nhân. Mỗi người đạo cũng khác nhau, con đường thành cường giả đều là tự đi ra ngoài. Minh Tâm kiến tính, nhận rõ bản tâm của mình con đường, tranh đoạt cơ hội. Với bạn trưởng Hồng Trần cùng nguy cơ sinh tử trong tìm đột phá cơ hội. Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được, phá đi xây lại. Mở ra mình đạo, ngưng luyện chân ngã. Đây mới là đi thông Hỗn Nguyên lớn là chính độ. Bình Tâm nương nương lời nói này, nhìn như trống rỗng, lại vì hắn chỉ rõ tiến lên phương hướng, xua tan trong lòng hắn rất nhiều sương mù. Ta đây lão Tôn hiểu. Tôn Ngộ Không gật mạnh đầu, trên mặt lộ ra rộng mở trong sáng chi sắc. Hắn hướng về phía Bình Tâm nương nương lần nữa sâu sắc bái chào, giọng điệu vô cùng trịnh trọng, đa tạ nương nương chỉ điểm biến mê. Nương nương một lời nói, thắng được ta đây lão Tôn vạn năm khổ tu. Ân này ta đây lão Tôn tất khắc trong tấm khảm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không hổ là thân hóa luân hồi, công đức vô lượng địa đạo thánh nhân. Nay tấm mắt cùng cách cục, xác thực không phải tầm thường. Lắc đắc mấy lời, liền nhắm thẳng vào đại đạo nằm cốt. Đợi Bình Tâm nương nương thấy Tôn Ngộ Không như có sở ngộ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Nàng khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Sau một khắc, bóng dáng tựa như dung nhập vào hư không vậy, chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng, cũng là biến mất tại phương này trên bình đài, chỉ để lại bụi cây kia bình thường cỏ xanh, vẫn vậy tản ra nhàn nhạt sinh cơ cùng đạo vận. Tôn Ngộ Không độc lập tại chỗ, dư vị Bình Tâm nương nương mỗi một câu. Trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Con đường phía trước mặc dù vẫn vậy tràn đầy gian hiểm, nhưng phương hướng đã rõ ràng. Hắn nắm chặt quả đấm, một cỗ trước giờ chưa từng có lòng tin cùng ý chí chiến đấu dồi dào trái tim. Được rồi, nỗi lo về sau đã hiểu, con đường phía trước cũng đã chỉ rõ. Tôn Ngộ Không nhếch mép cười một tiếng, lộ ra trắng toát hàm răng, quanh thân chiến ý mơ hồ bay lên. Sau đó, ra đây lão Tôn liền nhìn một chút, hỗn độn ma thần chi máu tươi, rốt cuộc như thế nào? Trong giây lát, Tôn Ngộ Không cũng là vang lên bản thân còn chưa từng tra nhận hỗn độn ma thần máu tươi. Đến nay, hắn còn dừng bước với Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cảnh, chỉ thiếu chút nữa là được bước ra kia huyền chi lại huyền một bước, vững chắc với Hỗn Nguyên Kim Tiên cuối cùng. Đến lúc đó, hắn đem không giữ lại chút nào, bắt đầu đánh vào không thể với tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không hề dừng lại chút nào. Tâm niệm vừa động giữa, thân hình đã như quỷ mị vậy lặng lẽ rời đi luân hồi đất nằm cốt, thẳng tắp hướng địa phủ tĩnh lặng chỗ đi trước. Hắn cũng không đốc. Hỗn độn ma thần máu tươi, có thể nói liên quan trọng đại. Còn nữa, nơi đây vì địa phủ, chính là Bình Tâm địa bàn. Hắn cũng sẽ không ngốc nghếch ở Bình Tâm trước mặt bại lộ. Đây không phải là thuần muốn chết sao? Đây là ta đây lão Tôn lần đầu tiên ở địa phủ rõ ràng như thế xem đi. Chưa từng nghĩ, địa phủ so với dương gian, cũng là không chút kém cạnh. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Địa phủ mênh mông, cũng không phải là khắp nơi đều là quỷ thành cùng luân hồi thông đạo. Hắn không nói nhảm, triển chuyển giữa, liền tới địa phủ cực bắc nơi. Nơi đây âm khí lắng đọng, hóa thành liên miên bất tuyệt huyền minh sơn mạch. Hoang vu vắng lặng, hiếm hoi quỷ dấu vết, chính là tránh các phe thái mắt, xử lý chuyện quan trọng nơi tuyệt hảo. Không sai, chỗ này quả thật không sai. Chính là khoảng cách lục đạo luân hồi, cũng coi như cực xa. Nhưng, dứt tiếng sau, Tôn Ngộ Không thần thức quét qua, xác nhận quanh mình 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong cũng không dị thường sau. Sau một khắc, tay hắn kết pháp quyết, khẽ quát một tiếng, hiện chân luôn ra phi trong ngáy mắt. Một đạo hào quang màu u lam từ hắn lòng bàn tay hiện lên, nhanh chóng triển khai, đuổi mà hóa thành một cây vụ vụ pháp phối màu đen cơ sĩ. Mặt cơ trên, nước gợn lưu chuyển, đạo vận do trời sinh. Rõ ràng là phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Đi. Tôn Ngộ Không tay một chỉ, Huyền Nguyên Không Thủy Cờ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, không có bảo hư không. Sau một khắc, một đạo vô hình vô chất bình chướng lặng lẽ tạo thành. Hỗn Nguyên Kim Tiên pháp lực chỉ trích giữa, liền đem toàn bộ thung lũng hoàn toàn bao phủ. Kỳ phiên lực dẫn động địa phủ chỗ sâu mỏng manh thủy nguyên lực, lần lượt giữa, lại diễn hóa xuất mông lung hơi nước. Hành động này, không chỉ có che đậy hình tích, càng đục hào thiên cơ, ngăn cách trong ngoài cảm ứng. Chính là thánh nhân tự mình dò xét, đều chưa hẳn có thể dò cái rõ ràng. Hô, Tôn Ngộ Không khẽ nhả một ngụm trọc khí, trong lòng rất là hài lòng. Có bình tâm nương nương ngầm cho phép ở địa phủ làm việc. Hơn nữa phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Cờ che đậy khả năng, có thể nói là đồng thời bảo hiểm. Mà nay, đủ để cho hắn an tâm xử lý chuyện kế tiếp. Trong lòng hắn, sớm đã có chút không kịp chờ đợi. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền khoanh chân mà làm, tâm niệm hơi một phát, tra nhận tưởng thưởng. Dứt tiếng trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền cảm giác quanh mình hư không đột nhiên ngưng lại. Chợt giữa, một cỗ mênh mang hạo đãm chi tức đột nhiên mà lầm. Hơi thở này to lớn vô biên, cho tới bị Huyền Nguyên Không Thủy Cờ che đậy không gian cũng bắt đầu hơi rung động. Trong hư không, thậm chí bắt đầu hiện ra hơi hỗn độn vết nứt. Thung lũng bên trong, âm khí, u minh khí trong nháy mắt bị gạt ra. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền tạo thành một mảnh khu vực chân không. Cứ thật, đây chính là hỗn độn ma thần máu tươi. Tôn Ngộ Không không khỏi cau mày, hướng phía trước nhìn. Động tĩnh này, thế nhưng là không nhỏ a. Chốc lát giữa, một giọt đỏ nhạt huyết dịch phù hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Này bất quá lớn chừng một cái, lại phản phất hàm chứa vô lượng thế giới, nặng nề để cho quanh mình không gian cũng vì đó mà mèo. Tốt, hỗn độn ma thần vốn chính là chấp trưởng đại đạo pháp tắc hết sức đại thành người. Đương kim ta đây lão Tôn được một giọt tinh huyết, Hỗn Nguyên Kim Tiên tuột cùng cảnh, dễ dàng đạt được. Chương 129, Hỗn Nguyên Kim Tiên tuột cùng, nhị thánh tiến về Tử Tiêu Cung. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 129, Hỗn Nguyên Kim Tiên tuột cùng, nhị thánh tiến về Tử Tiêu Cung. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, ma thần máu tươi trong, đạo vận chậm rãi chảy xuôi. Chỉ là tản mát ra uy áp, liền đủ để cho đại La Kim Tiên tâm thần sụp đổ. Đủ thấy này chỗ kinh khủng. Tôn Ngộ Không con người chợt co lại, dưới phá vọng kim đồng ý thức giữa vận chuyển tới cực hạn. Trong cơ thể hỗn độn ma viên bản nguyên, càng là không bị khống chế sôi trào. Trong lúc vô tình, lại truyền tới trận trận thân cận cảm giác. Đây chính là hỗn độn ma thần máu tươi. Tôn Ngộ Không vẻ mặt hoảng sợ, nhưng có chút không thể tin. Cứ thật, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc, hồn nhiên vượt qua tam giới hết thảy cực phẩm linh căn. Hắn cẩn thận cảm ứng, vẻ chấn động đổi mà hóa thành mừng như điên, tiếp tục nói, hơn nữa này máu tươi hoàn toàn cùng ta đây lão Tôn bản nguyên sinh ra cộng minh. Giọt máu tươi này, bất kể này nguyên bởi vị kia ma thần, này hỗn độn bản chất, cùng ta đây lão Tôn lại có cùng nguồn gốc. Ha ha ha. Quả thật là vận may lớn. Tôn Ngộ Không không nhịn được cất tiếng cười to, âm thanh chấn khắp nơi. Cũng may có Huyền Nguyên Không Thủy Cờ che đậy, cũng không truyền đi. Nếu không, tất nhiên gào thét toàn bộ địa phủ trên dưới. Không sai, thật không sai. Hắn liên tiếp khen ngợi, cặp mắt sáng lên. Có này máu tươi tương trợ, ta đây lão Tôn đỉnh trệ đã lâu tu vi, nhất định có thể tiến thêm một bước. Hôn Nguyên Kim Tiên tuyệt cùng, nói không chừng là được ở hôm nay đặt chân. Hắn cười ha ha. Lúc trước ý tưởng sắp thực hiện, thử hỏi, cơ hội đang ở trước mắt, há có thể bỏ lỡ? Tôn Ngộ Không không có bất kỳ do dự nào, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định mà sắc bén. Không nói hai lời, hai tay hắn kết ấn, trên dưới quanh người, Hỗn Nguyên pháp lực cầm ầm bùng nổ, hiển hóa đồng thời, hết thảy khí tức cũng như đại dương màu vàng nóng, với ma thần máu tươi cái bọc mà đi. Cấp ta đây lão tổ tới. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lấy tự thân pháp lực vì dẫn, đem máu tươi dẫn dắt tới bản thân mi tâm trước. Vậy mà, hỗn độn ma thần máu tươi bao nhiêu kiệt nạo, cho dù đã sớm mất đi chủ nhân ý chí, nay bản thân ẩn chứa hỗn độn pháp tắc cũng tuyệt đối không cho phép bị như vậy tùy tiện luyện hóa. Và anh, đang ở Tôn Ngộ Không pháp lực chạm đến máu tươi sát na, ma thần máu tươi lại đột nhiên dùng một cái. Tiếp theo, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức buộc phát ra, đuổi mà hóa thành mắt trần có thể thấy màu đỏ sẫm sóng gợn, hung hăng đụng vào Tôn Ngộ Không pháp lực màu vàng trên. Hừ, Tôn Ngộ Không hừ một tiếng. Sau một khắc, liền chỉ cảm thấy một cỗ ngang ngược lực theo hắn pháp lực cắn trả mà tới, xông thẳng nguyên thần chỗ sâu. Trước mắt chi cảnh nhanh chóng bắt đầu biến ảo. Hỗn độn chưa mở, vô tận ma thần gào thét, đại đạo quy tắc hỗn loạn vô biên. Chỉ có một giọt vô chủ máu tươi, cũng dám phản kháng. Nếu là ngươi bổn tôn ở chỗ này, ta đây lão tôn còn kiêng kỵ chút. Bây giờ, ngoan ngoãn chờ ta đây lão tôn luyện hóa. Tôn Ngộ Không tâm trí bực nào kiên định, há có thể bị ảo giác hù dọa. Muốn chính mình nói tâm như vậy không kiên, còn thoát khỏi thế nào của cờ. Ngoan ngoãn lấy kinh không phải là. Chấn. Hắn tâm niệm vừa động, Trong Nghe Hoàng cung nguyên thần kim thân nở rộ vô lượng quang mang, ổn thủ linh đài thanh minh. Đồng thời, mênh mông pháp lực nếu như vỡ đê sông suối, mãnh liệt mà ra. Hỗn nguyên đại đạo hiện ra, cưỡng ép đem màu đỏ sẫm sóng gợn áp chế. Đến lúc rồi, hắn mở cái miệng rộng, đột nhiên hút một cái. Ma thần máu tươi lại bị hắn lấy lớn lao pháp lực, cưỡng ép hút vào trong miệng. Máu tươi vào cơ thể sát na. Tôn Ngộ Không cả người kịch chấn, phản phất nuốt vào một viên hủy diệt sao trời. Vâng, khó có thể tưởng tượng lực như triệu triệu ngọn núi lửa đồng thời ở trong cơ thể hắn bùng nổ. Cuồng bạo hỗn độn khí lưu ở hắn kinh mạch, huyết khiếu trong điên cuồng đụng. Ra ngoài mặt, trong nháy mắt liền nứt ra vô số miệng vết máu. Dòng máu màu vàng nóng mới vừa rỉ ra, liền bị hỗn độn khí tức đồng hóa. Cứ thật, khó trách hỗn độn ma thần vì trong hỗn độn chúa tể. Chỉ riêng một giọt máu tươi, liền có như thế uy năng. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không đau nhè răng nghiến mép, chỉ cảm thấy bản thân thân xác nếu bị xé nát. Này không phải là năng lượng đánh vào, càng nương theo lấy vỡ vụn đại đạo phát tắc, hết thảy pháp tắc mảnh vụn như triệu triệu trôi sắc bén đau khắc ở trong cơ thể hắn xuyên qua, không ngừng cắt hắn chi thân xác, đánh vào hắn chi nguyên thần, muốn đem đạo cơ của hắn hoàn toàn quấy rối. Hừ, Tôn Ngộ không nhịn được phát ra rít lên một tiếng. Hắn trên trán nổi gân xanh, mặt mũi và mẹo, quanh thân kim quang cùng màu đỏ sẫm hỗn độn khí đan vào, đem hắn làm nổi bật được như một tôn lúc nào cũng có thể nứt toát quan kén. Thật là bá đạo máu tươi. Tôn Ngộ Không cắn chặt hàm răng, kẽ răng giữa đã sớm tràn ra kim sắc huyết dịch. Nhưng dù cho như thế, trong mắt hắn không có chút nào lùi bước ý. Đáng tiếc, nghĩ bằng như vậy liền bục vỡ ta đây lao tôn. Nam mơ. Giờ khắc này, hắn điên cuồng vận chuyển cựu chuyển huyền công. Công pháp này ẩn chứa hôn nguyên chi diệu, am hiểu nhất chui luyện thân xác, chuyển hóa năng lượng biến cố. Đồng thời, hắn tự thân đại đạo cũng ở trong người ầm vang, cũng như định hải thần trầm, ổn định kề sát sụp đổ thân xác nguyên thần, cưỡng ép cắt tỉa giữa, bắt đầu từng bước hấp thu cuồng bạo hỗn độn pháp tắc mạnh vụ. Quyền này vì cực kỳ hung hiểm quá trình, thân thể của hắn không ngừng bị phá hư, lại ở cựu chuyển huyền nguyên công cùng hỗn nguyên lực dưới tác dụng nhanh chóng cơ cấu lại. Mỗi một lần phá hư cùng sống lại, cũng khiến thân xác càng thêm bền bỉ. Một đám vỡ vụn pháp tắc mạnh vụ bị hắn lấy đạo cảnh cưỡng ép hấp thu. Tuy nói những mảnh vỡ này không được hệ thống lộn xộn, nhưng trong đó bao hàm hỗn độn chân ý, lại mở rộng Tôn Ngộ Không đối hỗn nguyên đại đạo lý lẽ hiểu. Không khỏi giữa, lại làm cho hắn nhìn thấy đại đạo chi huyền diệu. Thời gian ở đây chờ huyền diệu hình dạng bên trong hồn nhiên mất đi ý nghĩa, hoặc giả chẳng qua là một cái chớp mắt, lại có lẽ là trăm ngàn năm. Tôn Ngộ Không dưới người huyền thạch đã sớm hóa thành phấn vụn, hắn trôi nổi tại giữa không trung, bị vô tận phủ văn màu vàng châu ngưng tụ quang kén bao vây. Quang kén mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều dẫn động hư không trở nên mà rung động. Quang kén bên trong, Tôn Ngộ Không ý thức đắm chìm trong đó, cũng như pháp tắc mênh mông. Không khỏi giữa, hắn tựa như thấy được bản cổ một búa khai thiên, lại chứng kiến thời gian ma thần kích thích năm tháng trường hà huyền diệu, còn chứng kiến không gian ma thần xuyên qua hư vô tiêu dao. Vô số ma thần đạo và pháp, dù chỉ là linh tinh mạnh vụn, cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Lúc đó giữa, hắn đối tự thân chi đạo hiểu càng phát ra khắc sâu. Vạn pháp quy nguyên, hôn nguyên như một. Ta chi đạo là chiến chi đạo, là phá đi nói, là tự tại siêu thoát chi đạo. Đánh vỡ hết thể công xiềng, chúng ta hôn nguyên chi đạo. Đạo tâm của hắn tại tẩy lễ trong càng thêm bền bỉ, kiên định không thay đổi. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, quang kén đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tần số càng lúc càng nhanh. Mặt ngoài trên, màu vàng cùng màu đỏ sẫm hoàn toàn giao dung. Lúc đó, nay không còn với nhau bài xích, mà là hóa thành thâm thúy chi sắc. Nương theo một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, quang kén mặt ngoài bày biện ra một đạo vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt như mạng nện nhanh chóng lan tràn, phủ đầy toàn bộ quang kén. Vâng. Cuối cùng, quang kén hoàn toàn sụp đổ, lại hóa thành bay múa đầy trời màu vàng sẫm điểm sáng, cũng như ngân hà cuốn ngược, rối rít không có vào chậm rãi đứng thẳng lên bóng dáng trong. Ở đây khoảnh khắc, vô tận dị tượng toàn bộ thu liễm, Tôn Ngộ Không bóng dáng lần nữa hiện ra. Hắn vẫn là hắn, mặt lông lôi có miệng, nhưng này khí chất lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến cố. Lúc trước kiệt ngạo nội liễm rất nhiều, nhưng ánh mắt trong lúc triển khai lại phảng phất có hỗn độn sinh diệt, vũ trụ luân hồi chi cảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Không lâu giữa, chương 129, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, nhị thánh tiến về Tử Tiêu Cung. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 129, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, nhị thánh tiến về Tử Tiêu Cung. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, một cỗ mênh mông chi tức, như ngủ say thái cổ hùng thú thức tỉnh, một cách tự nhiên tràn ngập ra. Lại làm cho Huyền Nguyên Không Thủy Cờ bảy bình chướng cũng nộn nhạo lên vô tận rung động. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng nắm chặt lại quả đấm, cảm thụ trong cơ thể chạy trồm không ngừng lực. Giờ phút này, hắn phảng phất có thể một quyền đánh xuyên qua tam giới trên dưới, tâm niệm vừa động, chính là vĩnh hằng. Rốt cuộc, Tôn Ngộ Không ức chế không được, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thành công. Ha ha, ta đây lão Tôn rốt cuộc đặt chân như thế huyền diệu cảnh. Hắn cảm thụ tự thân hòa hợp hoàn mỹ, hôn nguyên như nhất pháp lực cùng thân xác, không nhịn được bắt đầu cất tiếng cười dài, trong tiếng cười hiện ra hết phóng khoáng thái độ. Hôn Nguyên Kim Tiên tụ cùng. Này liền là Hôn Nguyên Kim Tiên tụ cùng lực. Tôn Ngộ Không cẩn thận thể ngộ tự thân biến hóa, trong mắt ánh sáng lập lòe. Pháp lực mênh mông bệ sở, thân xác cứng như vô biên. Chính là nguyên thần, cũng cùng đại đạo tương hợp. Vừa độc động, là được điều vô tận hỗn độn khí, cùng lúc trước so sánh, đơn giản là trên trời dưới đất. Tôn Ngộ Không cảm khái không ngừng. Thực lực này gia tăng, thật đúng là không có người nào. Chợt, hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía hư không, cảm khái bất phần, hỗn độn ma thần máu tươi quả nhiên huyền diệu vô cùng. Không chỉ có khiến cho ta đây lão Tôn tu vi tiến nhanh, căn cơ càng là vững chắc vô cùng. bây giờ ta đây lão tôn hỗn độn ma viên bản nguyên, sợ là so với chân chính hỗn độn ma thần cũng chênh lệch không xa vậy. Lời nói đó không hề giả dối, hắn có thể cảm giác được bản thân đối lực lượng nắm giữ cùng vận dụng đạt tới một cái mới nguyên tầng thứ. Dĩ vãng rất nhiều liên quan tới thần thông, liên quan tới đại đạo tối tăm chỗ, giờ phút này lại là rộng mở trong sáng, nhìn thấy thanh thiên. Loại cảm giác này đơn giản không nên quá sung sướng. Lần này thật đúng là đáng giá. Khốn thủ Phật môn tứ đại bồ tát đổi lấy như thế cơ duyên, thật sự là quá đáng giá. Tôn Ngộ Không hưng phấn địa phất phất tay cánh tay, mang theo một trận không gian sóng gợn. Bây giờ ta đây lão tôn mới tính chân chính có ở nơi này hồng hoang trên bàn cờ, cùng chư thánh đánh cuộc lòng tin. Hắn tâm niệm vừa động, thu liễm quanh thân mênh mông khí tức, khôi phục bình thường bộ dáng. Nhưng thâm thúy trong đôi mắt lại bao hàm lay động đất trời lực. Hắn khí tức không câu nệ, không nhịn được cất tiếng cười dài. Mặc dù hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức thu liễm quanh thân mênh mông khí cơ. Thế nhưng phá cảnh chi giây lát, một cách tự nhiên tản mát ra một luồng hỗn nguyên như một, ngự trị 10,000 đạo trên đặc biệt đạo vận. Ở đây phương bị che đậy bên trong khu vực, tràn lên nhỏ bé không thể nhận ra chi rung động. Cái này sợi rung động, tầm thường đại năng căn bản là không có cách cảm nhận, nhưng lại không gạt được cùng này phương u minh địa phủ, lục đạo luân hồi bản nguyên liên kết bình tâm. Lúc đó, luân hồi đất nòng cốt, bình tâm nương nương nguyên bản đang nhắm mắt thần du, thể ngộ nói luân hồi chi huyền diệu. Lúc chợt, nàng cặp kia phảng phất tẩn chứa muôn đời luân hồi trong mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Triển chuyển giữa, nàng ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian trở cách, trực tiếp rơi vào Tôn Ngộ Không phương vị trên. Mặc dù huyền nguyên không thủy cơ lực che đậy cụ thể cảnh tượng, nhưng mới vừa ra đời, nếu như hỗn độn sơ khai, ma thần thức tỉnh vậy đặc biệt đạo vận, nhưng không cách nào lừa gạt được cảm giác của nàng. Đùa giỡn, dù nói thế nào, nàng bình tâm cũng là địa phủ chỗ thể, nói duy nhất một tôn thánh nhân, luôn bị cách kế dưới hồng quân dưới, hồn nhiên áp đảo còn lại chư thiên thánh nhân, chính là phương Bắc huyền nguyên không thủy cờ, cũng không có thể hoàn toàn lừa gạt được nàng. Hôn nguyên kim tiên tuyệt cùng, hỗn độn ma viên chi bản nguyên còn tiến hơn một bước. Bình tâm nương nương xưa nay ôn luyện bình thản trên mặt, lần đầu tiên lộ vẻ xúc động. Nàng thấp giọng tự nói, trong thanh âm nhưng cũng có không thể tin nổi ý tên tiểu tử này mới rời khỏi bao lâu. Bất quá trong chớp mắt, hoàn toàn trực tiếp sau này kỳ vượt qua tới được đỉnh điểm cảnh. Nàng rõ ràng nhớ, Tôn Ngộ Không mới vừa lúc rời đi, tuy là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ, khí tức tuy nói hùng hậu, nhưng khoảng cách tuột cùng viên mãn, rõ ràng còn có một cự ly không nhỏ. Như thế cảnh giới, mỗi tiến lên trước một bước cũng cần hao phí vô tận 5 tháng cùng cơ duyên lớn. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá? Rất là cường hãn khí tức. Bình tâm nương nương tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt. Trên người hắn cơ duyên, tất nhiên không nhỏ, thậm chí có thể liên quan đến với hỗn độn. Nàng yên lặng cảm ứng nhanh chóng tiêu tán, đạo vận ẩn chứa trong đó hỗn độn hàm ý, để cho nàng vị này địa đạo thánh nhân cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Ghê gớm, tưởng thật không phải. Bình tâm nương nương chậm rãi thở ra một hơi, đáy mắt kinh ngạc dần dần hóa thành một loại vẻ phức tạp. Bản cung nguyên tưởng rằng, hắn dù theo hầu bất phàm, cơ duyên thâm hậu, muốn chứng hôn nguyên đại la kim tiên, cũng phải là trông gai đầy đủ, hy vọng mong manh. Bây giờ xem ra, lại không hẳn vậy như vậy. Nàng khẽ lắc đầu, đem trong đầu cái đó nguyên bản cho là gần như không thể nào ý niệm lần nữa dò xét. Hoặc giả, nay khi thật có một tia hy vọng, có thể đánh vỡ muôn đời cuối cùng, thậm chí đặt chân cùng thánh nhân sánh vai hôn nguyên đại la kim tiên cảnh. Cái ý niệm này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào đè xuống. Bình tâm nương nương lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Không vị trí lúc, ánh mắt đã bất động. Trước nhiều hơn là hợp tác cùng lợi dụng, bây giờ lại chân chính mang tới một tia đối đồng đạo dò xét chi sắc. Tôn Ngộ Không, người rốt cuộc còn có thể mang cho bản cung bao nhiêu ngạc nhiên? Nàng thì thào nói nhỏ, bóng dáng ở luân hồi trói lọi trong dần dần biến mất, chỉ có dưới chân cỏ xanh vẫn vậy dáng rất hiểu điệu. Mà lúc đó Tôn Ngộ Không tự nhiên không biết bản thân đột phá vận may hơi thở tiết ra ngoài. Giờ phút này hắn đang chìm ngâm ở thực lực tăng vọt cực lớn trong vui mừng, cũng bắt đầu cẩn thận cảm thụ tự thân nghiêng trời lệch đất biến cố. Tâm niệm vừa động giữa, Tôn Ngộ Không cũng không vận dụng bất kỳ pháp lực, chẳng qua là tùy ý hướng phía trước hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Chốc lát giữa, phương viên triệu trượng bên trong không gian bị hắn tay không bóp vặn bẹo biến hình, phát ra không chịu nổi chi rền rĩ. Từng đạo đen nhánh vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn ra, có thể nói thật lâu không cách nào bình phục. Ta đây lão tôn thân sắc lực, sợ là so trước đó mạnh gấp 5 lần không chỉ. Tôn Ngộ Không hài lòng chép miệng, cảm thụ thân sắc trong bao hàm đủ để băng toái tinh thần khủng bố lực. Bây giờ gặp lại Minh Hà, ta đây lão tôn chỉ bằng vào 2 quả đấm, là được đem hắn 480 triệu huyết thần tử phân thân đập vỡ nát. Điểm này tự tin, Tôn Ngộ Không vẫn có. Đùa giỡn, bản thân hôn nguyên hậu kỳ liền đủ. Bây giờ hôn nguyên tuyệt cùng, đánh Minh Hà tự nhiên không hề khó khăn có thể nói. Chợt, hắn lại nếm thử vận chuyển pháp lực, chỉ thấy quanh thân màu vàng sẫm ánh sáng hơi chợt lóe, cũng không làm bộ, quanh mình thiên địa linh khí tựa như trăm sông đổ về một biển vậy tự đi vào tới, dung nhập vào bản thân, gần như không cần cố ý luyện hóa. Pháp lực vận chuyển chi không câu nệ trôi chảy, như cánh tay chỉ điểm. So trước đó đâu chỉ trôi chảy gấp mấy lần, pháp lực hạo đãng, gần như vô cùng tận. Thần thức cảm ứng giữa, một cái chớp mắt bao phủ bát hoang. Như vậy, mới thật sự là đứng ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên dưới cảnh giới cực hạn. Tôn Ngộ Không nết mép cười một tiếng, hào khí ngút trời. Bây giờ tam giới trên dưới, thánh nhân dưới, ta đây lão tôn thuộc về thứ một. Hắn đứng bước vàng hư không, một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai bá đạo khí thế tự nhiên sinh ra, cũng không phải là cuồng vọng, mà là thực lực mang đến tuyệt đối tự tin. Vậy mà, khi hắn tĩnh tâm lương thần, cố gắng đi cảm ứng trong cõi minh minh đi thông Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh bình cảnh thời khắc, lại phát hiện bản thân phảng phất đưa thân vào một mảnh vô biên vô hạn sương mù trước. Dù có thể cảm giác được phía trước có đường, nhưng đường ở phương nào, ngưỡng cửa ở chỗ nào, cũng là hoàn toàn mơ hồ, không có đầu mối chút nào có thể nói. Ừm, kỳ quái. Tôn Ngộ Không hơi cau mày, gãi gãi mu bàn tay. Theo lý mà nói, đặt chân Hỗn Nguyên Kim Tiên tuyệt cùng, con đường phía trước đã minh, nên có thể mơ hồ cảm giác được bước kế tiếp bình cảnh mới đúng. Nhưng vì sao ta đây lão Tôn lại cảm giác con đường phía trước trống rỗng? Phảng phất trước mặt cái gì cũng không có, lại phảng phất cái gì cũng có. Hắn suy tư chốc lát, ngay sau đó lại thoải mái cười một tiếng, lẩm bẩm, mà thôi mà thôi. Nghĩ đến là ta đây lão Tôn tích lũy còn chưa đủ, hoặc là cơ duyên chưa đến. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nếu là dễ dàng như vậy nhìn thấy con đường, kia tam giới giữa thánh nhân cũng sẽ không có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không cũng không được. Không gấp, không gấp. Hắn lắc đầu, đem một tia nghi ngờ bỏ ra, trong mắt lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Khoảng cách Tây Du Lượng Kiếp hoàn toàn bùng nổ, Phật Môn Đại Hưng cơ hội, còn có thời gian. Ta đây lão Tôn có rất nhiều cơ hội đi tìm kia đột phá cơ hội. Bây giờ thực lực đại tiến, vừa đúng có thể càng thêm buông tay chân ra, cùng bọn họ thật tốt vui vừa một chút. Nghĩ tới đây, hắn chợt nhớ lại bị bản thân nhờ nuôi ở huyết hải ranh giới đường Tam Tàng. Cũng không biết Tam Tàng độ hóa huyết sát khí độ hóa được thế nào. Chớ để cho Minh Hà lão nhân kia âm thầm ngáng chân cấp siêu độ đi. Tôn Ngộ Không tâm tư động một cái, cảm thấy là thời điểm đi ra xem một chút tình huống. Bản thân rời đi, cũng coi là được một khoảng thời gian rồi. Đường Tam Tàng, nhưng quả quyết không thể có lầm. Lại nói, Minh Hà giống vậy không phải thứ tốt gì. Hắn lần nữa xác nhận khí tức quanh người đã hoàn mỹ thu liễm. Chương 129, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, nhị thánh tiến về Tử Tiêu Cung. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 129, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, nhị thánh tiến về Tử Tiêu Cung. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, rồi sau đó. Lúc này mới thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động giữa rời đi U Minh địa phủ, thẳng hướng huyết hải mà đi. Lúc đó, U Minh huyết hải, ngày xưa oan hồn tiêu rên, sát khí ngất trời chi cảnh, bây giờ cũng là thay đổi một bộ dáng. Một mảnh không tính quá lớn, nhưng mười phần vững chắc màu vàng Phật quang lĩnh vực cắm rễ ở huyết hải ranh giới, cũng như âu chọc vũng bùn trong sinh ra một đóa thanh tịnh chi sen. Phật quang trong lĩnh vực ương, Đường Tam Tàng dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng công đức kim liên hư ảnh trên. Này dù đã thoát khỏi Phật môn, nhưng một thân công đức Phật pháp, bao nhiêu mênh mông. Hắn hai mắt khép hở, tay bấm pháp ấn, trong miệng phạm sướng không dứt. Hùng vĩ chi tiếng tụng kinh hóa thành vô số chữ vàng phù văn, đột nhiên phiêu sái mà ra, đuổi mà dung nhập vào trung quanh khí huyết sát trong. Mỗi một lần phạm sướng đi qua, đều có hung lệ khí huyết sát bị tịnh hóa. Ngược lại, cũng là hóa thành tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí. Thậm chí, mơ hồ mang theo từng kia Phật môn an lành thái độ, đuổi mà tiêu tán ở trong thiên địa. Dù đối với vô biên vô hạn mênh mông huyết hải mà nói, hành động này tịnh hóa hiệu quả có thể nói như muối bỏ bể, nhưng không chịu nổi Đường Tam Tàng ngày đêm không ngừng kiên trì bền bỉ. Như thế cảnh tượng, nhìn ngôi đàng hoàng ở huyết hải chỗ sâu Minh Hà lao tổ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đều đang chảy máu. Con mẹ nó, bản thân tích góp vô tận 5 tháng khí huyết sát, cứ như vậy trơ mắt nhìn bị độ hóa. Ư hiếp người cũng không có khi dễ như vậy a. Đáng chết con lường đốc, đáng chết con khỉ. Minh Hà lao tổ giận đến cả người huyết quang cuộn trào, ngồi xuống nghiệp hỏa hồng liên đều ở đây hơi rung động. Ở bản lao tổ huyết hải bên cạnh niệm kinh độ hóa. Lao tổ ta đừng mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Minh Hà dưới quyền ma vương ma tướng nhóm càng là căm phẫn trào dâng, lao tổ, Đường Tam Tàng khinh người quá đáng, để cho mặt tướng đi ra ngoài, một kích đâm chết hắn. Đúng nha lao tổ, hắn như vậy độ hóa, dù không động đậy huyết hải căn cơ, nhưng cứ thế mãi, ta huyết hải còn mặt mũi nào mà tồn tại? Còn có Tôn Ngộ Không lại dám như thế khi dễ lao tổ, thù này không đội trời chung. Trong lúc nhất thời, đừng nói là Minh Hà, người dưới tay đều là có chút ngồi không yên. Nghe vậy, Minh Hà sắc mặt âm trầm vô cùng, tựa như cũng có thể chảy ra nước. Hắn làm sao không nghĩ lập tức xông ra, đem một cái tát đập chết. Nhưng là, Minh Hà dám sao? Không dám a. Lúc trước, cái này chết con khỉ đối cứng nguyên đồ, A Tị song kiếm, thân xác có thể nói khủng bố vô song. Xung động là ma quỷ a. Mấy lần trước dạy dỗ còn sờ sờ ở trước mắt. Lần này, Minh Hà coi như là đã có kinh nghiệm. Một tôn đại thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, hắn Minh Hà thật là không chọc nổi a. Cũng cấp buồn tọa câm miệng. Minh Hà lão tổ phiền não phất tay, cắt đứt quần ma om sòm. Hắn cắn răng hàm, oán hận nói, nếu không phải Tôn Ngộ Không thực lực mạnh mẽ, bổn tọa há lại cho hắn lớn lối như thế. Tạm thời nhẫn lại, đợi bổn tọa tìm được khắc chế phương pháp. Đến lúc đó, nhất định phải để bọn họ thầy trò hai người chọn đời trầm luân huyết hải, chịu hết hành hạ. Hắn bên này đang phát ra hung ác, chợt lòng có cảm giác, đột nhiên nâng đầu nhìn về ngoài huyết hải đây, chỉ thấy hư không khẽ nhúc nhích. Tôn Ngộ Không bóng dáng hiển hóa mà sinh, đang hai tay ôm ngực, có chút hăng hái xem Đường Tam Tàng tụng kinh độ hóa sát khí. Tôn Ngộ Không xuất hiện, để cho Minh Hà lão tổ tâm đột nhiên căng thẳng. Tiềm tức giữa, lại nắm chặt nguyên đồ, A Tị song kiếm chúa kiếm. Quanh thân huyết quang bản năng ngưng tụ, như lâm đại địch. Cái định mệnh, chết quá khỉ, lại tới làm gì? Mới vừa không phải đi trong địa phủ sao? Lúc đó, Tôn Ngộ Không ngắm nhìn Đường Tam Tàng quanh thân càng phát ra thuần túy Phật quang, không khỏi hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ. Tam Tàng kinh văn lại đọc chính là càng phát ra hăng hái, xem ra cùng huyết hải sát khí rất là hữu duyên a. Tôn Ngộ Không sờ lên cằm, cười hắc hắc nói, chiếu như vậy tiến độ, nói không chừng Tam Tàng với Hỗn Nguyên đại đạo cũng sẽ càng đi càng xa. Tôn Ngộ Không không e dè. Lời ấy, hồn nhiên rõ ràng truyền vào huyết hải chỗ sâu, rơi vào Minh Hà lão tổ trong tai. Hành động này không khác nào tưới dầu vào lửa. Minh Hà giận đến thiếu chút nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài, nắm xong kiếm tay đều ở đây hơi phát run. Đi Hỗn Nguyên Đại Đạo, ở lao tổ ta huyết hải bên cạnh, chết con khỉ khinh người quá đáng a. Thậm chí nói, Minh Hà thiếu chút nữa cũng không nhịn được muốn xông ra đi muốn cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau chết sống. Ra mắt ước hiếp người, chưa thấy qua không ước hiếp người như vậy. Vào thời khắc này, Tôn Ngộ Không lúc chợt vẻ mặt động một cái, làm như tiếp thu được tin tức gì. Nhất thời, trên mặt hắn cười đùa chi sắc trong nháy mắt tu liễm, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ừm, Vô Thiên người này cấp ta đây lão Tôn đưa tin làm gì? Tôn Ngộ Không nhướng mày, cũng là không biết cái này lão ma đầu dở trò quỷ gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tôn Ngộ Không phất tay, liền rộng mở tâm thần, tiếp nhận tin tức. Tôn đạo hữu, ta là Vô Thiên. Bây giờ ta đã hóa thân khẩn na la lẻn vào Linh Sơn, thời cơ đã tới, ma niệm đem truyền bá, Phật tâm nổi bụi. Vì hoàn toàn nắm giữ Phật môn khí vận, cần đạo hữu tới trước đây này, chung diễn một trận vở kịch lớn, lấy loạn căn cơ. Mau tới. Truyền âm tới đột ngột. Nội dung càng là thạch phá thiên kinh. Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong, dù hắn bây giờ tu vi cao thầm, tâm trí kiên định hết thảy, ở đây khác cũng không khỏi được hơi mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thái độ. Á đủ, Vô Thiên người này động tác nhanh như vậy sao? Hắn không nhịn được ở trong lòng băn tủ. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền đã giả vào Linh Sơn, còn phải bắt đầu gieo rắc ma niệm ăn mòn toàn bộ Phật môn. Hắn vốn cho là Vô Thiên kế hoạch cần thời gian dài hơn chuẩn bị, không nghĩ tới lại là như vậy nhanh nhẹn lưu loát, như vậy hiệu suất. Chính là hắn thành thói quen gây sự cũng cảm thấy có chút líu lưới. Bất quá, Tôn Ngộ Không nghĩ lại, nhếch miệng lên nụ cười. Như vậy cũng tốt, Phật môn càng loạn, đối ta đây lão Tôn càng có lợi. Vô Thiên làm mưa làm gió, vừa đúng thay ta đây lão Tôn hấp dẫn Phật môn cùng chư thánh sự chú ý. Bây giờ ta đây lão Tôn vừa đúng có thể đục nước béo cỏ, làm chút chuyện của mình. Hơn nữa, có thể cùng Vô Thiên hợp tác, tận mắt chứng kiến Phật môn từ nội bộ sụp đổ cảnh, suy nghĩ một chút sẽ để cho ta đây lão Tôn kích thích. Hắn cùng với Vô Thiên giữa, tuy là lợi dụng lẫn nhau quan hệ hợp tác, nhưng mục tiêu đang phá đổ Phật môn về điểm này, cũng là độ cao nhất trí. Loại này thịnh sự, hắn Tôn Ngộ Không há có thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không đã quyết định, lần này Tây Thiên Linh Sơn, bản thân phải đi một chuyến. Quấy rối Phật môn, như thế hoạt động lớn, há có thể không có bản thân. Lúc này giữa, hắn tập trung ý chí, đang chuẩn bị lên đường. Ánh mắt nhưng lại liếc mắt một cái dưới chân cuộn trào huyết hải. Không khỏi giữa, hắn trong mắt xoay tròn, trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười. Đúng, Minh Hà, ta đây lão Tôn còn ở, dư uy còn có thể khiếp sợ hắn. Nếu vừa đi, không chừng hắn sẽ đối với dưới tam tàng tay. Một điểm này, Tôn Ngộ Không nhưng thanh trừ không được. Minh Hà bên trong người, liền thánh nhân cũng không sợ, có thể sợ bản thân. Chỉ sợ bản thân chân trước mới vừa đi, chân sau hắn liền đem đường tam tàng mà sát. Chợt, Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ, hét lớn một tiếng, lão tổ ở chỗ nào? Lời ấy một phát, Minh Hà lão tổ sắc mặt tái xanh, cắn răng, cố nén không có trả lời. Bản thân tốt là cũng là Hồng Hoang đại năng, cái này chết có khỉ, đem mình hô tới quát lui. Vậy mà, Tôn Ngộ Không cũng không để ý, tiếp tục lẩm bẩm nói, lão tổ, ta đây lão Tôn đem đi xa một chuyến, làm một số chuyện. Đường Tam Tàng liền tạm thời phó thác lão tổ coi sóc. Hắn cố ý ở coi sóc hai chữ càng thêm nặng âm độc. Lão tổ, Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, hiền lành vô hại. Ta đây lão Tôn trở lại thời khắc, hy vọng thấy được Đường Tam Tàng vẫn là như vậy tung tăng tung tẩy thái độ. Nếu là thiếu một cái tóc gáy, hay là khí tức yếu ớt. Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không dừng một chút, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Một cỗ lạnh băng thấu xương chi sắc khí, không khỏi làm toàn bộ huyết hải cũng vì đó rung một cái. Đến lúc đó, lão tổ chớ trách ta đây lão Tôn không nể tình. Sau khi trở về, thủy đi ngươi tu La Điện, đập ngươi nghiệp hỏa hồng liên. Chương 129, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, nhị thánh tiến về Tử Tiêu Cung. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 129, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, nhị thánh tiến về Tử Tiêu Cung. Phần 2, 2, phần 2, 2, đến lúc đó đưa ngươi chi huyết thần tử phân thân từng cái một bắt tới, tất cả đều ném vào trong lục đạo luân hồi đầu thai đi làm heo lợn. Lời nói này, nói phải không chút khách khí, bá đạo tuyệt luân. Ngươi, Minh Hà lão tổ giận đến cả người phát run, mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió cuốn vũ. Lúc đó giữa, Nguyên Đồ, A Tị song kiếm bộc phát ra sát khí ngất trời, đem toàn bộ Tu La Điện ánh chiếu được một mảnh máu đỏ. Hắn sống vô số nguyên hội, chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. Bị một cái hậu bối con khỉ uy hiếp như vậy, còn phải hắn một cái ma đạo tổ sư đi bảo vệ một cái chết hòa thượng. Trong chớp mắt, Minh Hà lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt sát ý gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Nhưng cuối cùng, lửa giận ngập trời vẫn bị lý trí cương ép xuống. Hắn nhớ tới Tôn Ngộ Không đối cứng song kiếm chi khủng bố thân xác, đánh không lại, thật đánh không lại, cương ép ra tay, bất quá là tự rước lấy đủ, thậm chí có thể thật bị cái này chết con khỉ phá hủy ổ. Khuất đủ, lớn lao khuất đủ a. Trong lúc nhất thời, Minh Hà lão tổ đều gần như muốn bật ra nội thương. Hắn gắt gao siết quả đấm, móng tay sâu sắc bấm nhập lòng bàn tay. Cuối cùng, từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ, thanh âm khàn khàn trầm thấp, bực tức vô cùng. Tôn Ngộ Không, ngươi cấp bổn tọa lăn. Nói động tam thập tam tiên. Lúc đó, nghe được Minh Hà gần như sụp đổ đáp lại, Tôn Ngộ Không trên mặt lạnh băng trong nháy mắt tiêu tán, trong lòng cũng có cái ngọn nguồn. Như vậy rất tốt, lão tổ quả thật là thức thời vụ chi tuấn kiệt. Đã như vậy, ta đây lão Tôn liền yên tâm đi. Dứt lời, hắn hướng Đường Tam Tàng phương hướng phất phất tay, thân hình phát một cái giữa, liền hóa thành một đạo như có như không đột quang, phóng lên cao. Chỉ ở khoảnh khắc, liền xé toạc u minh tường chắn, thẳng hướng Tây Thiên Linh Sơn phương hướng mà đi. Giờ khắc này, chỉ để lại trong biển máu vô năng cùng nộ, gần như muốn chọc giận nổ phổi Minh Hà lão tổ. Cùng với huyết hải danh giới, vẫn vậy phạm sướng không dứt, lộ ra đặc biệt nhức mắt màu vàng vật quang. Đang ở Tôn Ngộ Không rời đi U Minh huyết hải, chạy thẳng tới Tây Thiên Linh Sơn mà đi, chuẩn bị cùng Vô Thiên hội hợp, chung diễn một trận lật nghiêng Phật môn vợ kịch lớn lúc. Kia Tây ngày cực nhạc thế giới, bắt bảo công đức hồ bờ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt, cũng là so với kia chín đu thâm chỗ khói mù còn trầm trọng hơn mấy phần. Trong công đức hồ, vốn nên kim quang rạng rỡ, sen thơm xông vào mùi lao nước. Giờ phút này lại là có vẻ hơi đục ngầu đạm đạm, trên mặt nước lơ lửng kim liên, cũng có mấy đóa hiện lộ ra vẻ bại thái độ. Này, không chỉ là Điệu Tàng Vương Bồ Tát không hiểu mất tích mang đến khí vận hao tổn, càng là gần đây liên tiếp sự kiện tích lũy lại ác quả. Phật môn Đông Độ kế hoạch nhiều lần bị đụng. Lượng kiếp chi tử Tôn Ngộ Không hoàn toàn mất khống chế cắn trả. Tứ đại Bồ Tát tin tức hoàn toàn không có nghi là gặp nạn. Địa ngục đạo trận bị nổ tận gốc, U Minh quyền bính bị bình tâm thu hồi. Bây giờ, liền trong Linh Sơn bộ tựa hồ cũng quần quần sóng ngầm. Cái này cục cục, từng món một giống như nặng nề gông xiềng. Hoàn toàn đeo vào Phật môn chiếc này vốn muốn ngồi lượng kiếp Đông Phong Dương buồn khởi hành trên thuyền lớn. Để cho này cất bước khó khăn, thậm chí có lật đổ nguy hiểm. Tiếp dẫn thánh nhân đau khổ trên mặt, nếp nhăn phảng phất lại sâu mấy phần. Hắn nhìn trong ao ảm đạm công đức nước, thở thật dài một tiếng, thanh âm khàn khàn nói: "Sư đệ, ngày gần đây ta Phật môn khí vận liên tiếp suy giảm, mọi chuyện không thuận, giống như lâm vào vũng bùn, từng bước duy gian. Kia biến số Tôn Ngộ Không, càng là giống như giỏi trong xương, khó có thể loại trừ, làm hỏng đại sự của ta. Cứ thế mãi, chớ nói đại hưng, e rằng có căn cơ dao động chi ách a." Chuẩn đề thánh nhân nghe vậy, trên mặt cũng là âm trầm như nước, trong tay nắm thất bảo diệu thụ vô ý thức xoát động, khuấy động quanh mình linh khí hỗn loạn tương mừng, biểu hiện nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Hắn cắn răng nói: "Sư minh nói rất là, kia yêu hầu không biết được bực nào nghịch thiên cơ duyên, tu vi tiến triển quỷ dị khó lường, làm việc càng là không chút kiêng kỵ, lại cứ lại có thể nhiều lần bỏ trốn bọn ta đoán cùng bắt giết. Như vậy, ta Phật môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Khí vận gì tồn?" Hắn càng nói càng tức, đột nhiên đứng lên. Quanh thân thánh uy không bị khống chế tràn lan ra một tia. Trong lúc nhất thời, lại chấn động đến toàn bộ cực nhạc thế giới khẽ run lên. Đưa đến vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán kinh hãi ghé mắt. Còn có kia U Minh chuyện, chuẩn đề giọng điệu rất lạnh. Địa tàng mất tích, đạo tràng bị xóa đi, nếu nói là không có bình tâm hoặc là tam thanh trong đó một vị cái bóng, ta tuyệt không tin tưởng. Đây là muốn gãy ta Phật môn đưa về phía luân hồi tay, tuyệt ta tương lai độ hóa chúng sinh, tích lũy công đức trọng yếu con đường. Thu này hận này, há có thể chịu bỏ qua. Tiếp dẫn tương đối trầm ổn, nhưng nếu chặt chân mày cũng biểu hiện trong hắn tâm nóng này, hắn chậm rãi nói: "Sư đệ bình tĩnh đừng nội. Phẫn nộ không ích lợi gì. Bây giờ thế cục đã rõ ràng, chỉ bằng vào hai người chúng ta, cùng với dưới mắt linh sức lực, mong muốn nhanh chóng thay đổi đổi thế, bắt giết biến số, sợ là khó khăn. Kia Tôn Ngộ Không sau lưng, nhất định không còn có ngươi sự tồn tại của ta vì đó che giấu thiên cơ, thậm chí âm thầm nâng đỡ." Hắn nâng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu 33 tầng trời, nhìn về kia trong cõi minh minh, chí cao vô thượng chỗ. Thử Tiêu Cung. Kế sách lúc này, tiếp dẫn thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng quyết nhiên. Hoặc giả, chỉ có tiến về Tử Tiêu Cung, ra mắt lão sư, đem hồng hoang biến cố, lượng kiếp dị động, từng cái bẩm rõ, tính xin lão sư thánh tài, thậm chí còn thỉnh giáo cách đối phó. Tiến về Tử Tiêu Cung. Chuẩn đề thánh nhân ánh mắt ngưng lại, trên mặt thoáng qua một tia phức tạp. Thân là Thiên Đạo thánh nhân, phi lượng kiếp đại biến hoặc đạo tổ tuyên triệu, tùy tiện không nên quấy nhiễu đạo tổ thanh tu, đây là quy củ bất thành văn. Bây giờ chủ động đi trước, trình độ nào đó cũng mang ý nghĩa bọn họ thừa nhận bản thân đối trước mắt cục diện mất khống chế cùng vô lực. Nhưng tình thế còn mạnh hơn người. Chuẩn đề hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng không cam lòng cũng phẫn uất, nặng nghề dừng một chút trong tay thất bảo diệu thụ, trầm giọng nói: "Sư minh nói cực phải. Đương kim thế cuộc, đã phi ngươi ta có thể hoàn toàn nắm giữ. Kia biến số Tôn Ngộ Không đã có thành tựu, lượng kiếp đi về phía càng là khó bề phân biệt, nếu lại mặc cho này phát triển tiếp, sợ sinh không đành lòng nói chuyện." Trong mắt hắn thoáng qua một tia khắc nghiệt, nhất là kia lượng kiếp chi tử vị. Tôn Ngộ Không kẻ này, kiệt ngạo bất tuần, cùng ta Phật môn đã thành tử địch, tuyệt đối không thể lại vì lấy kinh người, gánh chịu ta Phật môn khí vận. Nhất định phải kính xin lão sư, cho phép bọn ta thay đổi lượng kiếp chi tử. Trong định lấy kinh ứng viên. Một điểm này mới là bọn họ cuối cùng quyết định tiến về Tử Tiêu Cung mấu chốt một trong những nguyên nhân. Tây Du lượng kiếp là thiên đạo nhất định, Phật môn làm hưng, nhưng cụ thể do ai tới chấp hành cái này hưng quá trình. Nhất là kia mấu chốt lấy kinh người hoặc là nói lượng kiếp chi tử thân phận, cũng không phải là hoàn toàn không thể sửa đổi. Ít nhất trên lý thuyết tồn tại thao tác đường sống, nhưng điều này cần lấy được thiên đạo hóa thân, đạo tổ Hồng Quân gật đầu. Ít nhất là ngầm cho phép. Tiếp dẫn gật gật đầu, trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm, ai, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như vậy. Muốn ta phương Tây càn cối, lập giáo không dễ, khó khăn lắm mới trông đại hưng cơ hội, lại hoành sinh như vậy chi tiết. Chỉ mong lão sư có thể thông cảm ta phương Tây không dễ, để cho chỉ điểm bến mê. Hai vị thánh nhân nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu sắc bất đắc dĩ cùng một tia mong ước. Bọn họ quý vì thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, giờ phút này nhưng cũng có loại người phàm thân hãm tuyệt cảnh, không thể không hướng trời cao khẩn cầu cảm giác vô lực. Việc này không nên chậm trễ, bọn ta cái này liền lên đường thôi. Tiếp dẫn thánh nhân đứng lên, chỉnh sửa một chút trên người cà sa, vẻ mặt trang nghiêm. Tốt. Chuẩn đề thánh nhân cũng thu liễm quanh thân sao động khí tức, khôi phục dáng vẻ trang nghiêm thái độ. Lập tức, hai vị thánh nhân không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền đã rời đi Tây Ngày Cực Nhạc thế giới. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở vô tận trong hỗn độn. Hỗn độn khí cuồn trào, địa thủy hỏa phong dày xéo, đủ để chôn vùi đại La Kim Tiên hỗn độn chảy loạn, đang đến gần hai vị thánh nhân quanh thân vạn trượng lúc, liền tự động lắng lại, đi vòng. Bọn họ bước ra một bước, chính là vô tận thời không đổi thay, hướng kia trong cõi minh minh cảm giác được, Tử Tiêu cùng phương hướng mà đi. Hỗn độn bất kể năm, không biết được rồi bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là bao năm. Phía trước quận trào hỗn độn khí đột nhiên trở nên bình thản, một tòa xưa cũ, khôi hoàng, tản ra chí cao vô thượng, lạnh lùng thiên đạo khí tức cung điện. Cứ như vậy lặng lặng địa trôi lơ lửng tại giữa hỗn độn, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Chính là cái kia đạo tổ Hồng Quân thanh tu chỗ, Tử Tiêu cùng. Cửa cung đóng chặt, trước cửa cũng không đồng tử trông chừng, chỉ có hai ngọn cô đăng, tản ra sâu kín thanh quang. Ánh chiếu ra cửa bên trên kia huyền ảo khó lường đại đạo đường vân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi tới trước cửa cung, sửa sang lại y quan, trên mặt lộ ra nhất cung kính vẻ mặt, giống như năm đó lần đầu tới trước nghe đạo lúc bình thường, nhất thể không lời, lớn tiếng mở miệng nói, đệ tử tiếp dẫn, chuẩn đề, có chuyện quan trọng cầu kiến lão sư. Hồng hoang lượng kiếp sinh biến, Phật môn khí vận hao tổn, có không rõ biến số nhiễu loạn thiên cơ, kính xin lão sư từ bi, hiện thân gặp mặt, làm đệ tử giải hoặc, chỉ rõ con đường phía trước. Thanh âm hàm chứa thánh nhân pháp lực, xuyên thấu cửa cung, truyền vào thần bí kia trong Tử Tiêu cung, tại trống trải trong cung điện vang vọng. Hai vị thánh nhân duy trì không người tư thế, lặng lặng chờ đợi. Nội tâm của bọn họ không hề bình tĩnh, thậm chí có chút thấp thỏm. Đạo tổ Hồng Quân vừa người thiên đạo sau, tình cảm càng thêm lãnh đạm, làm việc càng thêm khó lường. Sẽ hay không gặp bọn họ, sẽ hay không nhúng tay chuyện này, đều là không thể biết được. Nhưng là, cái này đã là bọn họ trước mắt có thể nghĩ đến cuối cùng, cũng có thể nói là duy nhất khả năng thay đổi cục diện biện pháp. Ai, sư minh, ngươi nói lão sư hội kiến ngươi ta sao? Cho dù thân là thánh nhân, trong chuẩn đề tâm cũng không nhịn được thấp thỏm. Dù sao, lần này bọn họ sư minh đệ hai người thấy, nhưng không là cái gì đơn giản nhân vật, mà là ngự trị chư thiên thánh nhân trên đạo tổ Hồng Quân a. Hồng Quân thân là thiên đạo người đại diện, thánh nhân sinh tử cũng ở Hồng Quân chỉ trong một ý niệm. Chuẩn đề trong lòng, làm sao có thể không thấp thỏm? Nghe vậy, tiếp dẫn trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Xác thực, nguyên bản thật tốt dựa theo kịch bản đi Tây Du lượng tiếp, bị Hạo Thiên cắm một tay. Bây giờ, nhưng cũng là bị mấy người bọn họ làm hỏng bét. Có thể nói, trang này Tây Du sở dĩ không cách nào kéo dài nữa, chủ yếu chức trách chính là ở hai người bọn họ tôn thánh nhân trên người. Việc đã đến nước này, hai người bọn họ trong lòng thì lo sợ bất an, hồn nhiên không biết Hồng Quân có thể hay không tiếp kiến bọn họ. Nếu là ở bên ngoài, không biết bao nhiêu đại năng cũng sẽ khiếp sợ. Đây chính là thánh nhân a, còn có như vậy cẩn thận một ngày. Trong hỗn độn, Tử Tiêu cung trước, hai vị thánh nhân bóng dáng có vẻ hơi nhỏ bé cùng cô tịch. Bọn họ toàn bộ mưu đồ, Phật môn tương lai, tựa hồ cũng hệ với cái này đóng chặt cửa cung sau, vị địa chí cao tồn tại thái độ trên. Chương 130, sửa đổi lượng kiếp, Phật môn đại loạn. Phần 1/2, phần 1/2, chương 130, sửa đổi lượng kiếp, Phật môn đại loạn. Phần 1/2, phần 1/2, đang ở nhị thánh trong lòng càng thêm nóng nảy, gần như cho là lần này sắp thất bại mà về lúc. Ông, một tiếng trầm thấp, phản phất xuất xứ từ đại đạo bản nguyên nóng nóng, từ đóng chặt cửa cung trên vang lên. Ngay sau đó, ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dưới ánh nhìn chăm chú, kia phiến phản phất gánh chịu muôn đời kỷ nguyên, là gấn vô tận đại đạo phù văn Tử Tiêu cung cổng. Ở đây cắt ra mới, lại vô thanh vô tức chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một đạo khe hở. Trong khe hở, cũng không phải là tưởng tượng cung điện cảnh tượng, mà là một mảnh hỗn độn chi sắc. Nhân ân tử khí tràn ngập, không thấy rõ bên trong chân thiết, chỉ có so ngoài cửa nồng nặc tinh thuần đâu chỉ vạn lần thiên đạo đạo vận, giống như nước thủy triều sông ra. Trong lúc nhất thời, lại làm cho hai vị thánh nhân cũng cảm thấy tự thân thánh nhân đạo quả ở hơi rung động, phản phất bị nào đó bản nguyên áp chế cùng triệu hoán. Cửa cung mở, chuẩn đề thánh nhân trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người thần thái, trên mặt thấp thỏm quét một cái sạch, thay vào đó thời là vô tận vẻ kính sợ. Lão sư từ bi, quả nhiên bằng lòng gặp bọn ta. Nhanh, sư đệ, chớ có trì hoãn, mau vào bên trong bái kiến lão sư. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là tinh thần đại chấn, vội vàng chỉnh sửa một chút áo bào, chính là trên mặt đau khổ chi sắc cũng phảng phất phai đi mấy phần, giọng điệu vội vàng vô cùng. Thoáng chốc, hai người không dám chậm trễ chút nào, lại không dám thi triển thánh nhân thần thông, chẳng qua là như thành kính tín đồ vậy, sải bước một trước một sau, cẩn thận bước chân vào kia nhân vân tử khí tràn ngập cửa cung trong khe hở. Một bước bước vào, phảng phất vượt qua vô tận thời không, bên ngoài hỗn độn bạo ngược trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó thời là khó có thể dùng lời diễn tả được trật tự cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, cung nội cũng không phải là vàng son rực rỡ, ngược lại lộ ra dị thường xưa cũ. Thường cây một hỗn độn thạch trụ chống lên vô tận mái vòm, trên trụ đá thiên nhiên là cấn hồng hoang thiên địa, vũ trụ sao trời, vạn vật sinh diệt chi quy tích. Mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu chư thiên vật tượng, nhưng lại phản phất không có vật gì. Vô tận hồng mông đạo vận giống như ôn thuận dòng suối, ở trong điện chậm rãi chảy xuôi, từ dưỡng trong hư không chìm nổi điểm một cái linh quang. Những thứ kia linh quang, mỗi một viên đều tựa hồ là một cái thế giới số hình, là một loại đại đạo hiện hóa. Nơi đây cũng không nhật nguyệt tinh thần, lại tự có quang minh. Phản phất đại đạo bản thân đang phát sáng. Cái này chính là Tử Tiêu cung, đạo tổ Hồng Quân đạo tràng, thiên đạo nòng cốt hiển hóa nơi. Tiếp dẫn chuẩn đề thậm chí không dám nâng đầu quan sát tỉ mỉ, chẳng qua là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bước nhanh về phía trước. Được rồi không biết mấy bước, phản phất vượt qua khoảng cách vô tận, lại phản phất thủy trùng tại nguyên chỗ. Rốt cuộc, với phía trước vô tận hồng mông đạo vận chỗ sâu, bọn họ thấy được một đạo thân ảnh mơ hồ ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn. Bóng dáng không hề cao lớn, thậm chí có chút mơ hồ không rõ. Phản phất cùng trung quanh hồng mông đạo vận, cùng cả tòa Tử Tiêu cung, thậm chí còn cùng trong chỗ U Minh Thiên Đạo cũng hòa làm một thể. Nhưng hắn mẹn mẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền một cách tự nhiên trở thành toàn bộ vũ trụ trung tâm, 10.000 đạo chi nguồn gốc. Không cần xác nhận. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền biết, đó chính là thầy của bọn họ, Hồng Hoang thứ nhất thánh, Thiên Đạo Hóa Thân, Đạo Tổ Hồng Quân. Hai người không còn dám có đi về phía trước, lúc này dừng bước lại, sửa sang lại ý quan. Không chút do dự đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ vậy, cung cung kính kính quỳ xuống lại, lấy trán chạm đất. Hành long trọng nhất đại lễ, thanh âm cung kính. Đệ tử bái kiến lão sư. Chúc lão sư thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh xương. Thanh âm tại trống trải mênh mông trong Tử Tiêu cung vang vọng, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Trên bồ đoàn, đạo thân ảnh mơ hồ kia tựa hồ hơi bỗng lúc đích, vừa tựa hồ chưa bao giờ động tới. Một đạo bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên, bọn ngươi ý tới, ta đã biết. Không có hỏi thăm, không có hàn huyên, trực tiếp điểm minh chủ đề. Cái này phù hợp đạo tổ Hồng Quân hợp đạo sau tính cách. Thiên đạo chí công cũng tới tư, tình cảm đã sớm lãnh đạo. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe vậy, trong lòng càng là lẫm liệt. Tiếp dẫn đội vàng lần nữa giơ đầu, thanh âm mang theo đau khổ cùng xin tội ý, lão sư minh giám. Đệ tử vô năng, không thể nắm giữ lực tiếp, khiến cho biến số hành sinh, Phật môn khí vận hao tổn, nhiễu loạn tiên đạo vận hành chi đại thế, kính xin lão sư giáng tội. Lời vừa nói ra, chuẩn đề cũng ngay sau đó nói, lão sư, tôn ngộ không vốn là thiên định lấy kinh người, lượng kiếp mấu chốt chi tử. Nhưng này không biết được bực nào nghịch thiên cơ duyên, tính tình đại biến, tu vi quỷ dị tăng vọt, lần lượt hư ta Phật môn bố trí. Càng là nghi là cùng ma đạo cấu kết, này hành vi đã hoàn toàn quay lưng thiên đạo quy tích. Đệ tử chờ đem hết toàn lực, cũng khó lấy đem phát trở về chính quỹ, phản bị này chế, quả thật vô cùng nhục nhã cũng sợ này tiếp tục làm hại, hoàn toàn lật nghiêng lượng kiếp, nguy hiểm hồng hoang ổn định a. Hai vị thánh nhân ngươi một lời ta một lời, đem tôn ngộ không tội trạng từng cái trần thuật. Trong giọng nói hiện ra hết bất đắc dĩ. Ở nơi này vị trước mặt lão sư, bọn họ không dám có chút dấu dếm, cũng thăng không nổi chút nào ngụy biện tim. Cao miểu trên bồ đoàn, Hồng Quân nói tổ bóng dáng vẫn vậy mơ hồ. Chỉ có bình tĩnh đến làm người sợ hãi thanh âm vang lên lần nữa, phản phất đang trần thuật một cái trước sự thật, lượng kiếp vật chuyển, tự có định số. Tây Du đại hưng, là thiên đạo đại thế, không thể sửa. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng đều là trầm xuống. Không thể sửa. Chẳng lẽ Phật môn đại hưng thế, nguyên nhân quan trọng một cái tôn ngộ không mà cắt đứt. Nhưng Hồng Quân lời kế tiếp, nhưng lại để bọn họ tâm trong nháy mắt nói lên, nhưng đại thế không thể nghịch, nhỏ thế có thể biến đổi. Lượng kiếp chi tử, gánh chịu khí vận, cũng không phải tuyên cổ không thay đổi. Chuẩn đề thánh nhân phản ứng nhanh nhất, trong mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang, kích động nâng đầu. Dù vẫn vậy không thấy rõ đạo tổ mặt mũi, nhưng vẫn là đội bằng hỏi, lão sư ý là, lượng kiếp chi tử có thể thay đổi. Đây chính là bọn họ chuyến này trọng yếu nhất một trong những mục đích. Hồng Quân nói tổ thanh âm vẫn vậy bình thản không gợn sóng, thiên đạo phía dưới, một chút hy vọng sống vẫn còn tồn tại. Tôn Ngộ Không đã lệch hướng vi tích, khó có thể gánh chịu Phật vận, đổi thay ứng viên cũng không thể. Quả nhiên có thể. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ cần có thể đem Tôn Ngộ Không từ kia lượng kiếp chi tử vị trí đá văng ra, rồi sau đó đổi lại cái trước nghe lời. Kể từ đó, Phật môn đối mặt phần lớn cuốn cảnh đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ít nhất, lấy kinh truyện có thể thuận lợi đẩy tới. Phật môn đông độ khí vận liền có thể ổn định. Tiếp dẫn đội vàng hỏi tới, xin hỏi lão sư, tân nhiệm lượng kiếp chi tử phải làm người nào? Còn mời lão sư công khai. Tuy nói trong lòng hắn sớm đã có ứng viên, nhưng bây giờ, thế nhưng là ra mắt đạo tổ. Tự thân ý đồ, hắn cũng không dám vận dụng chút nào. Hồng Quân nói tổ chậm rãi nói, hôn thế bất khỉ, đều có khí vận. Lục Nhĩ Mi hầu thiện linh âm, có thể xét lý, huyết trước sau, rõ ràng vận vận. Này trên người, cũng có ứng kiếp khí vận. Lời này vừa nói ra, tiếp dẫn trong lòng hơi vui mừng. Tốt, quả thật cùng mình kế hoạch vậy. Lục Nhĩ Mi hầu, chuẩn đề thánh nhân hơi sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh ngộ. Là, năm đó lão sư từng nói pháp bất truyền Lục Nhĩ, khiến cho khó có thể nhìn trộm đại đạo, nhưng này theo hầu thiên phú sát thực bất phàm. Hơn nữa này cùng Tôn Ngộ Không cùng thuộc hôn thế bốn khỉ, bản nguyên tương vận, nếu với thay thế Tôn Ngộ Không, tiếp nhận này nguyên bản khí vận bị cách, sát thực không thể thích hợp hơn. Như vậy cũng tốt so gắn chết cây ăn quả, gốc ghép cùng cảnh chết càng tương cận, tỷ lệ thành công càng cao. Dù Lục Nhĩ Mi hầu tới thay thế Tôn Ngộ Không, không thể nghi ngờ là thiên đạo quy tắc hạ lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng tiếp dẫn thánh nhân nghĩ sâu hơn, hắn cung kính hỏi, lão sư, cho dù chọn lựa Lục Nhĩ Mi hầu, nhưng kia Tôn Ngộ Không trên người đã ngưng tụ khổng lồ khí vận, nhất là này làm lượng tiếp mấu chốt dẫn động tiếp khí cùng Phật môn trả trước công đức khí vận, lại nên làm như thế nào rời đi? Người này bây giờ tu vi cao thầm, khí vận đã cố, cưỡng ép bốc ra, sợ sinh cắn trả, lại chưa chắc có thể hoàn toàn chuyển tới Lục Nhĩ trên người. Đây mới là mấu chốt trong mấu chốt, không phải tùy tiện tìm người là có thể thay thế, nhất định phải hoàn thành khí vận rời đi gánh chịu. Trên bộ đoàn, Hồng Quân nói tổ bóng dáng tựa hồ hơi rõ ràng một cái chớp mắt, lãnh đạm ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận thời không. Thanh âm của hắn vẫn không có bất kỳ phập phồng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, khí vận rời đi, cần chặt đứt duyên cũ, gắn chết nhánh mới. Tôn Ngộ Không đã lệnh hướng, liền cần hoàn toàn kết này cùng lượng kiếp chi liên hệ. Hắn hơi dừng lại, phản phất thiên đạo ở cân nhắc tuyệt án. Đem giết, đối bản nguyên cùng khí vận bị dẫn, dựa vào thiên đạo lực, tái tạo Lục Nhĩ Mi hầu chi mệnh cách, lại vừa được việc. Thanh âm bình thản, nội dung lại thạch phá thiên kinh. Giết Tôn Ngộ Không, với thân tử đạo tiêu làm đại giá, cưỡng ép bóc ra này khí vận cùng bản nguyên, chút vào đến Lục Nhĩ Mi hầu trên người, hoàn thành lượng kiếp chi tử đổi thay. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong nháy mắt liền nghe hiểu. Hai người trong mắt đồng thời bộc phát ra kinh người tinh quang. Trong lòng đè nén hồi lâu phẫn uất cùng lửa giận, phảng phất tìm được cống xả. Đệ tử hiểu. Chuẩn đề thánh nhân gần như muốn ức chế không được sát ý trong lòng cùng quái ý, giọng điệu đều mang vẻ hưng phấn run rẩy. lão sư thánh minh. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc biến số, lập lại trật tự. Đem Tôn Ngộ Không giết, với khí vận tư dưỡng lục nhĩ, giúp ta Phật môn hoàn thành lượng kiếp. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là nặng nề giật đầu, lão sư chỉ điểm bến mê, đệ tử vô cùng cảm kích. Chẳng qua là Tôn Ngộ Không bây giờ tu vi đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên, thực lực mạnh mẽ, càng thêm có che giấu thiên cơ khả năng, này sau lưng e rằng có. Chương 130, sửa đổi lượng kiếp, Phật môn đại loạn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 130, sửa đổi lượng kiếp, Phật môn đại loạn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, hắn muốn nói e rằng có thánh nhân khác hoặc đợi cùng tồn tại nhúng tay. Dù sao Tôn Ngộ Không lớn lên quá nhanh. Hồng Quân nói tổ thanh âm cắt đứt tiếp dẫn nghi ngờ, thiên đạo phía dưới, thánh nhân cũng con cờ. Bọn ngươi đã vì thiên đạo thánh nhân, hành xử thiên đạo quyền bính, thanh trừ biến số, là việc trong phận sự. Trong lúc nhân quả nghiệp lực, tự có thiên đạo gánh chịu. Về phần này sau lưng, đến thời cơ thích hợp, tự sẽ hiện ra. Lời này, không thể nghi ngờ là cấp tiếp dẫn cùng chuẩn đề một viên thuốc can thần. Đạo tổ ý là, các ngươi yên tâm đi làm, giết Tôn Ngộ Không là phù hợp thiên đạo quy tắc, nghiệp lực thiên đạo gõng. Về phần Tôn Ngộ Không người sau lưng, đến lúc đó tự nhiên sẽ lộ diện, không cần sợ. Đa tạ lão sư. Nhị thánh hoàn toàn yên tâm, lần nữa dập đầu. Có đạo tổ lời nói này, bọn họ không cố kỵ nữa. Hồng Quân nói tổ tiếp tục phân phó nói, Lục Nhĩ Mi Hầu, bây giờ ứng ở Bắc Câu Lô Châu danh giới, trong vạn âm gốc. Bọn ngươi nhưng tự đi trước tìm điểm hóa, đợi chuẩn bị thỏa đáng, là được ra tay tiến hành khí vận gắn chết chuyện. Trong lúc, chớ nên tái khởi lớn song lớn, ổn định linh sơn, lặng lẽ đợi thời cơ. Là đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng kêu lên lên tiếng. Đi đi. Hồng Quân nói tổ nhàn nhạt nói một câu. Ngay sau đó, hắn thân ảnh mơ hồ liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán, dung nhập vào trung quanh hồng mông tử khí trong, phản phất tử chưa xuất hiện qua bình thường. Vô cùng mênh mông thiên đạo uy áp cũng theo đó dần dần biến mất. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề biết lão sư đã rời đi, bọn họ lần nữa cung kính dập đầu ba cái, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, liếc mắt nhìn nhau. Lúc đó đều từ trong mắt đối phương thấy được như chút được gánh nặng cùng cháy rừng rực ý chí chiến đấu. Sư minh, chúng ta đi. Chuẩn đề thánh nhân nắm chặt thất bảo diệu thụ, trong mắt hàn quang lấp lóe. Đi trước Bắc Câu Lô Châu tìm được Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó chính là kia yêu hầu Tôn Ngộ Không tử kỳ. Ừm. Tiếp dẫn thánh nhân gật mạnh đầu, trên mặt đau khổ chi sắc quét một cái sạch, thay vào đó chính là một loại lạnh băng quyết tuyệt. Hai người không dừng lại nữa, xoay người hướng ngoài Tử Tiêu cung đi tới. Bước chân so lúc đến kiên định vô số lần. Cửa cung ở phía sau bọn họ chậm rãi đóng cửa, đem kia phiến thần bí hồng mông thế giới lần nữa ngăn cách. Trong hỗn độn, hai vị thánh nhân bóng dáng hiện ra. Chuẩn Đề quay đầu nhìn một cái kia khôi hoàng xưa cũ Tử Tiêu cung, nhếch miệng lên lau một cái nụ cười gần dùng, Tôn Ngộ Không á Tôn Ngộ Không, mặc cho ngươi cơ duyên mỹ tiền, nhảy lại cao, chúng quy cũng khó thoát thiên đạo lòng bàn tay. Ngươi khí vận, phần số của ngươi, liền ngoan ngoãn dâng ra tới, vì ta Phật môn mới lượng kiếp chi tử, làm áo cưới đi. Lần này, nhất định phải gọi ngươi hình thần câu diện, vạn kiếp bất phục. Lúc đó, Tôn Ngộ Không không dám trì hoãn, vẫy tay một cái. Tầng không gian tầng xếp, pháp tắc hết thảy, đều với Tôn Ngộ Không trước mắt nở rộ vầng sáng. Đuổi lên đường tới, hay là không gian pháp tắc dùng tốt. Tôn Ngộ Không trong lòng vui mừng. Hắn bây giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên tuột cùng cảnh. Đối không gian chi đạo lĩnh ngộ sâu hơn. Thân hình với hư thực giữa lấp lóe, qua lại tầng tầng không gian bí lũy, tốc độ so với từ trước nhanh đâu chỉ gấp mấy lần. Có thể nói, hồng hoang trên dưới không có một loại độn thuật có thể với tốc độ trên so sánh với bản thân. Đã sớm nghe nói Bắc Hải Côn Bằng là hồng hoang thánh nhân dưới tốc độ thứ một. Không biết ta đây lão Tôn không gian pháp tắc vận dụng giữa, cùng này ai mạnh ai yếu. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Bất quá phút chốc, Tây Thiên Linh Sơn đã gần đến ở trước mắt. Càng đến gần Tây Thiên Linh Sơn nơi ở Tôn Ngộ Không liền càng là có thể cảm giác được một cỗ khí tức không giống bình thường. Ngày xưa giữa, cái này Tây Mưu Hạ Châu tuy không phải hoàn toàn an lành, nhưng cũng Phật quang mơ hồ, phạm sướng thanh âm không dứt với sợi, chính là Phật môn khí vận bao phủ chi tượng. Nhưng hôm nay đâu, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường chân trời hoàn toàn mơ hồ bao phủ một tầng như có như không u ám khí, cùng nguyên bản Phật quang đan vào dây dưa, lộ ra vô cùng không nhiệt điều. Trong không khí trừ đàn hương cùng nguyện lực, tựa hồ còn nhiều hơn một tia làm lòng người thần không yên sao động cùng ấm lãnh. Quả thật có ý tứ. Tôn Ngộ Không không khỏi chậm tốc độ lại, phá vọng kim đồng hơi mở ra, trong mấy mắt hai đạo kim quang quét nhìn thiên địa. Vô Thiên người này động tác thật đúng là không chậm. Chưa từng nghĩ, ma khí đã bắt đầu ăn mòn Phật môn căn cơ. Dù chưa hoàn toàn bùng nổ, cũng đã như quần quần sóng ngầm, xem ra trong linh sơn bộ, giờ phút này sợ là náo nhiệt lên. Tôn Ngộ Không cũng không trực tiếp hiện lộ thân hình, mà là thi triển thần thông, đem tự thân khí tức hoàn mỹ che giấu. Nếu như dung nhập vào gió mát mây trôi trong, chỉ ở tâm niệm vừa động, liền hướng linh sơn thắng cảnh mà đi. Vừa tới dưới chân linh sơn, trong ngày thường thủ vệ sơn môn kim cương, bóc đế đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó, thời là yên tĩnh một mảnh. Sơn môn chỗ Phật quang kết giới vẫn tồn tại như cũ, nhưng này ánh sáng lại có vẻ có chút chập chờn bất định. Kết giới mặt ngoài, tình cờ lại có từng tia từng sợi khí đen như cùng sống vật vậy đi lại. Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, đã đặt chân linh sơn phạm vi. Vừa vào linh sơn, cảnh tượng càng là cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Chỉ thấy nguyên bản linh sơn thánh cảnh, giờ phút này lại là bị ma vân bao phủ. Ma vân trong, phản phất có vô số vạn bẹo khuôn mặt đang thét đảo. Trầm thấp ma âm cùng trang nghiêm phạm sướng lời nói xung kích lẫn nhau. Phật ma chi tranh, giống như này mở ra. Không đúng. Trong linh sơn cũng không như lai khí tức, Vô Thiên đến tuột cùng là như thế nào dạ vào tới. Tôn Ngộ Không khẽ to mày, không khỏi có chút khó hiểu. Vô Thiên người này vốn là vực ngoại thiên ma, bản thân có Hỗn Độn Châu có thể che giấu khí tức, mà Vô Thiên đâu? Hắn là như thế nào đặt chân Linh Sơn, khoé Phật môn dung chuyển như vậy? Càng muốn, Tôn Ngộ Không càng ngẫm càng sợ, chỉ sợ người này đã sớm bày con cờ, chuẩn bị cắn nuốt Phật môn. Ta đây lão Tôn, bất quá là hắn một trong trợ lực mà thôi. Tôn Ngộ Không càng thêm cảm giác Vô Thiên người này sâu không lường được. Dù sao cũng là sống vô tận 5 tháng tồn tại, hắn bố cục thủ đoạn vượt xa tưởng tượng của mình. Tôn Ngộ Không phóng tầm mắt nhìn tới, bảo thụ trong rừng lại có không ít mặc tăng bảo đệ tử Phật môn, hai mắt đỏ ngầu, quanh thân Phật quang ảm đạm, ngược lại quần quanh hoặc nồng hoặc nhạt ma khí. Bọn họ có giống như điên cuồng hướng về phía không khí bậy bạ công kích, có thì đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trên mặt dây rủa cùng vẻ tham lam giao thế hiện lên, thậm chí hoàn toàn cùng bên người chưa nhập ma đồng môn đánh nhau, trong miệng phát ra không còn là Phật hiệu mà là ôm nôn huế ngữ gầm thét thanh âm. Ta đây lão Tôn thật là mở rộng tầm mắt. Tôn Ngộ Không đứng ở cạnh, có chút hăng hái nhìn phía dưới hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Tham quan sau một lúc lâu, lúc này mới không nhịn được chát lưỡi nói, buồn cười, thường ngày Phật môn người người dáng vẻ trang nghiêm, miệng nói từ bi, chưa từng nghĩ ma niệm cùng nhau, so phàm tục lưu manh vô lại còn phải không chịu nổi. Vô Thiên ma niệm ăn mòn, thật đúng là nhắm thẳng vào lòng người nhược điểm, khó lòng phòng bị. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không cũng là thấy được một kẻ la hán cầm trong tay hàn ma sử, nguyên bản cần phải trấn áp một kẻ nhập ma thì khiu, nhưng đánh chính hắn trong mắt cũng bắt đầu dâng lên tơ hồng, động tác trở nên cuồng bạo ngoan lệ. Hàng ma sử trên lại cũng mơ hồ phụ bên trên một tầng khí đen. Người trong Phật môn với tam giới trên dưới đạo tâm vô song, nhưng trung quy chống không nổi ma niệm a. Người đời đều có tham si giận, đệ tử Phật môn như thế nào, ma niệm bao phủ dưới cũng không là vậy. Đối với lần này, Tôn Ngộ Không cũng là xem thường không dứt. Cái gì dám chó để cho người khác đoạn tuyệt thất tình dục dụng? Người chính Phật môn có thể làm được. Rồi sau đó, Tôn Ngộ Không nhưng lại thấy được mấy vị Bồ Tát tụ tập ở một chỗ, tựa như ở kết trận chống đỡ ma khí chi ăn mòn. Vậy mà bọn họ quanh thân Phật quang minh diện không chừng, trên mặt mồ hôi hột cuộn cuộn, hiển nhiên cũng là chống đỡ được cực kỳ khổ cực. Trong đó một vị tu vi hơi yếu, Phật quang hộ thể đã bị ma khí thẩm thấu, thân thể khẽ run, mắt thấy là phải bước hậu trận. Toàn bộ Linh Sơn phản phất lâm vào một trận không tiếng động ôn dịch. Ngày xưa tịnh thổ lại có hóa thành ma vực dấu hiệu. Yêu nghiệt phương nào dám xông vào Linh Sơn? Một tiếng quát chói tai truyền tới, nương theo lấy một đạo ác liệt Phật quang, rõ ràng là một tôn chấn thủ yếu đạo hộ pháp phát giác Tôn Ngộ Không. Cứ việc tự thân cũng bị ma khí ảnh hưởng, khí tức không yên, nhưng như trước vẫn là ra tay ngăn trở. Thấy vậy sau, chương 130, sửa đổi lượng kiếp, Phật môn đại loạn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 130, sửa đổi lượng kiếp, Phật môn đại loạn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn, tiện tay vung lên tay áo bảo. Loại nhân vật nhỏ này, hắn đến nay đều chẳng muốn để ý tới. Cái gì La Hán Kim Cương? Bản thân cựu cựu tán hồn hồ lô trong, thu bao nhiêu? Vẫn cùng bản thân la lối om sòm. Đồng nhiên, một cổ vô hình cự lực xông ra, hộ pháp liền người mang pháp bảo bay rất ra ngoài, trực tiếp va sụp một mảnh ngọc thạch lan can, khảm vào trong vách núi, ngất đi. Om sòm. Tôn Ngộ Không nhíu môi, ánh mắt tiếp tục quét nhìn. Thình lình đang tìm Vô Thiên bóng dáng. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không ánh mắt phong tỏa ở Đại Lôi Âm Tự phương hướng. Đại Lôi Âm Tự mới là ma khí cùng Phật quang giao phong kịch liệt nhất chỗ. Mên ngông Phật quang như hải dương màu vàng nóng, từ trong Đại Lôi Âm Tự xông ra, cố gắng tịnh hóa vô tận ma vân. Mà ma vân thì giống như rọi trong xương, không ngừng lan lộn, diễn hóa các loại thiên ma ảo giác. Trong lúc nhất thời, Phật ma cũng là rằng có không xong. Phật quang cùng ma vân giao phong tuyến ngoài cùng. Trong hư không, ngồi ngay thẳng một đạo bóng dáng. Này cũng không phải là Vô Thiên thường ngày áo bào đen bao phủ ma tổ chi tượng, mà là một vị mặc xanh nhạt tăng bảo, mặt mũi tuấn lãng, dáng vẻ trang nghiêm chi tăng nhân. Quanh người hắn tản ra tinh thuần vô cùng Phật môn khí tức, thậm chí so rất nhiều tu hành nhiều năm La Hán, Bồ Tát còn phải thuần túy. Trong miệng chỗ tụng cũng là huyền ảo chính thống Phật môn kinh văn. Ừm. Vô Thiên. Tôn Ngộ Không khẽ to mày. Thật đúng là đừng nói. Bản thân mới vừa rồi còn thật kém điểm không nhịn được tới đây ra hỏa. Vậy mà chính là như vậy, nhìn như trang nghiêm tiếng tụng kinh, lại cùng đầy trời ma vân hô ứng lẫn nhau. Kinh văn biến thành phù văn màu vàng rơi vào ma vân trong, không những chưa từng xua tan ma khí, ngược lại vì ma khí rót vào linh tính, khiến cho ăn mòn Phật tốc độ ánh sáng nhanh hơn. Diễn hóa xuất thiên ma ảo giác cũng càng thêm khủng bố. Vô Thiên miệng tụng chân kinh, ánh mắt từ bi. Ngược lại, lại nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự phương hướng, thanh âm môn hòa truyền khắp toàn bộ Linh Sơn, Thế Tôn, chư vị đồng tu. Bọn ngươi có thể thấy được Linh Sơn chi tượng. Đương kim, không phải là ngoại ma xâm lấn, quả thật tâm ma tự sinh. Phật pháp rộng lớn, không độ hóa được từ tâm cố chấp, giới luật thâm nghiêm, buộc không được bản tính dục vọng. Quần quần ma khí, không phải là không bọn ngươi đè nén đã lâu chi tham, giận, si, chậm, nghi biến thành. Vệ khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Vung xuống hư vọng vật chấp, đối mặt chân ngã bản tâm, phương được đại tự tại, đại giải thoát. Sao khổ gắt gao coi chừng kim thân tượng bùn, vô ích năm tháng. Phạm âm quần quần, vang dội chư thiên. Không ít vốn là lão đảo muốn ngã đệ tử, nghe thấy lời ấy, tâm thần bị chấn. Phật quang hộ thể trong nháy mắt sụp đổ, kêu thảm một tiếng liền bị ma khí hoàn toàn tan ướt, hóa thành ma đồ. Khẩn Na La, chớ có yêu nôn hoặc chúng. Trong Đại Lôi Âm Tự truyền tới nhiên đăng Phật tổ tiếng, nay âm như hồng trung đại lữ, cố gắng ổn định lòng người. Ngươi vốn là ma đầu, lẻn vào ta Phật môn thanh tịnh địa, gieo rác ma niệm, loạn đệ tử ta đạo tâm, tội này đáng chém. Nghe vậy, ha ha, Vô Thiên khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười tận bị ý rêu cận. Thế Tôn, ngươi luôn mồm nói ta là ma, nào đâu biết mà dò tâm sinh. Nếu ngươi chờ nội tâm không khẽ hở, quang minh vạn trượng, ta chỉ có ma niệm, lại làm sao có thể xâm. Ngươi nhìn khắp núi đệ tử thường ngày tụng kinh niệm Phật, nhìn như thành kính, chỉ khi nào ma niệm dẫn động, cái nào không phải lộ ra nguyên hình. Cái này chính là ngươi Phật môn cái gọi là thanh tịnh, cái gọi là cực lạc. Hắn giơ tay lên một chỉ, một đạo ma đạo khí nếu mũi tên nhọn bắn về phía Phật quang, kích thích đẩy trời rung động. Hôm nay liền để cho cái này linh sơn thật tốt chiếu một cái này chân thật chi kính đi. Đang ở vô thiên cùng nhiên đăng cách không rằng co, ma niệm ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng lúc, một đạo hài hước tiếng đột nhiên với vô thiên bên người vang lên. Vô thiên, ta đây lão tôn quả nhiên khinh thường ngươi. Đương kim ngươi đem linh sơn trên dưới quậy đến náo loạn, so ta đây lão tôn năm đó đại náo thiên cung cũng không kém bao nhiêu. Lời con chưa dứt, Tôn Ngộ Không bóng dáng giống như nước gợn dập dờn. Hán tử trong hư không bước ra một bước, hai tay ôm ngực, nhìn trước mắt Phật ma một thể chi kỳ cảnh. Nghe vậy, vô thiên đối Tôn Ngộ Không đến tựa hồ không ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi dừng lại tụng kinh, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đạo hữu, ngươi đến rồi. Bần tăng hèn kém manh khóe, bất quá là dẫn động trong bọn họ tâm vốn là tồn tại bùi bằng mà thôi. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không lại đi tới vô thiên bên người, cùng hắn sóng vai mà đứng, nhìn xuống phía dưới hỗn loạn linh sơn, cười nhạo nói, ta đây lão tôn nhìn ngươi ma niệm ăn mòn, giết người chu tâm, thế nhưng là so trực tiếp giết còn phải tàn nhẫn ba phần. Nhìn một chút những thứ này hòa thượng, đạo tâm vừa vỡ, so chết rồi còn khó chịu hơn. Vô thiên lạnh nhạt nói, Phật ma chỉ ở nhất niệm gian, bọn họ nếu có thể khám phá, đạo tâm ngược lại càng chắc chắn hơn. Nếu không thể, Trầm Luân ma nói, cũng là tự thân duyên phận, không trách người ngoài. Vừa nghe, Tôn Ngộ Không đều có chút hết ý kiến. Vô thiên người này, thật là một bụng ai lý tả thuyết ta. Người ô nhiễm người ta, còn nói người ta đạo tâm không yên. Cái này gọi là gì đạo lý? Thấy vậy sau, Tôn Ngộ Không khoát tay một cái, lười ở loại này trong vấn đề dây dưa, trực tiếp cắt vào chính đề, nói đi, gọi ta đây lão tôn tới, cụ thể phải như thế nào? Cũng không thể để cho ta đây lão tôn ở bên cạnh nhìn nguyên niệm kinh đi. Nghe vậy, vô thiên trong mắt u quang chợt lóe, chỉ hướng Phật quang nhất hừng hực đại lôi âm tự, nhiên đăng là trong Phật môn trụ cột, này Phật pháp tinh thâm, vạn ma bất xâm, càng là linh sơn khí vận hội tụ chi nòng cốt, chỉ bằng vào ma niệm an mòn, trong thời gian ngắn khó có thể dung chuyển về căn bản. Cần lấy ngoại lực cưỡng ép dung chuyển này bảo vệ, chế tạo vết nứt, mới có thể xử ma độc thừa lúc vắng mà vào, gia tốc trong đó sụp đổ. Ngược lại, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chính trọng nói, đạo hữu, ngươi tu vi cao thầm, sức chiến đấu vô song, chính là đánh vỡ này cục chi mấu chốt. Chỉ cần ngươi ra tay, làm cho nhiên đăng không thể không phân tâm ứng đối, vẫn tăng là được thúc dục mạnh nhất ma niệm, công kích trực tiếp này Phật pháp nòng cốt. Đến lúc đó, trong ngoài đồng công, cho dù hắn vì vạn vật chi tổ, cũng tất khó mà chống đỡ được. Tôn Ngộ Không nghe vậy, hai tròng mắt sáng lên. Trong lúc nhất thời, nhưng không khỏi xoa tay năng quyền, nhao nhao muốn thử. Nhiên đăng thân là đi qua Phật, tu vi đã tới tuột cùng chuẩn thánh cảnh. Như Lai không ở, hắn liền là chỗ này vạn vật chi tổ. Chỉ cần kiềm chế hắn chi Phật pháp, linh sơn tất vì ma quật. Tôn Ngộ Không cười ha ha, phóng khoáng vô biên. Đồng thời, Tôn Ngộ Không lặng lẽ tham quan vô thiên khí tức, cũng là phát giác, người này cũng đã đặt chân hỗn nguyên kim tiên tột cùng cảnh. Ta cái định mệnh. Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cái này tốc độ tu luyện, quá con mẹ nó kinh khủng đi. Đạo hữu, giờ phút này không phải là tán gẫu thời khắc. Vô thiên trong lòng có bất mãn, lại mang xuống, vạn nhất Phật môn thật không để ý mặt mũi, trực tiếp mời được thánh nhân pháp thân giáng lâm. Kể từ đó, bọn họ lần này mưu đồ sẽ phải giảm bớt nhiều. Làm không chừng, còn phải chơi xong. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đối ý tứ này cũng là hiểu ý, hắn nhếch mép cười một tiếng, nhao nhao muốn thử nói, đạo hữu hay yên tâm. Ta đây lão tôn nếu đến rồi, há có xem trò vui đạo lý. Hắn sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên, hôn nguyên kim tiên tột cùng bàng bạc pháp lực ở thể nội dâng trào gầm hét, quanh thân hào quang màu vàng sẫm mơ hồ lưu chuyển. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đột nhiên tiến lên trước một bước, cao giọng chợt quát lên, nhiên đăng, việc đã đến nước này, còn có gì trốn núp núp? Cấp ta đây lão tôn cút ra đây. Tiếng sóng giống như thực chất biển gầm, lôi cuốn đánh nát hư không lực lượng kinh khủng. Âm ầm giữa, cũng là đánh về phía đại lôi âm tự bảo vệ Phật quang. Nguyên bản ở ma khí ăn mòn hạ đã chấn động không nghỉ màn ánh sáng màu vàng, nương theo lấy một tiếng lôi âm đi qua, chỉ ở khoảnh khắc, liên kịch liệt vặn bẹo chấn động. Trên đó trung sáng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm một đoạn, thậm chí mơ hồ truyền ra vỡ vụn thanh âm. Còn có bên trong những thứ kia làm bộ con lượng ốc, cũng chớ nuốt. Hôm nay ta đây lão tôn giá lâm linh sơn, liền muốn hủy đi đại hùng bảo điện, đập bọn ngươi kim thân tượng bùn. Ta đây lão tôn lại muốn nhìn một chút, không có như thế bên ngoài vật, bọn ngươi cái gọi là Phật pháp, còn dư lại mấy phần cân lượng. Tôn Ngộ Không tiếng mắng chửi phách lối vô cùng. Chương 130, sửa đổi lượng kiếp, Phật môn đại loạn. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 130, sửa đổi lượng kiếp, Phật môn đại loạn. Phần 2, 2, phần 2, 2, trực tiếp vang vọng ở toàn bộ linh sơn bầu trời. Tạm thời giữa, cũng là vượt trên trầm thấp tiếng phạm sướng. Vô tận đang chống cự ma khí đệ tử Phật môn nghe thấy lời ấy, lại là giận đến Phật tâm không yên, lại là cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi. Cái định mệnh, cái này chết con khỉ cũng tới. Trong đại lôi âm tự, Nhiên đang ngồi đàng hoàng ở cựu phẩm công đức kim liên trên, đang toàn lực thúc dục Phật pháp, chống đỡ vô thiên ma niệm an mòn. Giờ phút này lắng nghe Tôn Ngộ Không lời nói sau, sắc mặt đã là âm trầm, được thậm chí sắp chảy ra nước. Hắn ngàn mưu bản tính, nhưng cũng không có tính tới Tôn Ngộ Không vậy mà lại ở nơi này trong lúc mấu chốt tới trước, vẫn cùng vô thiên trộn lẫn đến cùng nhau, hơn nữa trực tiếp đánh tới cửa rồi. Đây quả thực là tuyết thượng ra xương, tưới dầu vào lửa. Ai? Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Sớm biết hôm nay, ban đầu liền cũng không nên tâm tồn may mắn, khiến vô thiên bái nhập Phật môn, thật là dẫn sói vào nhà, hối hận thì đã muộn. Nhân đăng cổ Phật trong lòng dâng lên một tia cay đắng. Hắn thân là đi qua Phật, Phật pháp tinh thâm, trí tuệ thông đạt. Giờ phút này nhưng cũng có loại mang lên đá đập chân mình cảm giác vô lực. Hắn tự trách vô cùng. Vô thiên hóa thân khẩn na la, bản thân làm sao lại không nhìn ra? Nhưng việc đã đến nước này, hối hận vô dụng. Tôn Ngộ Không đã đánh tới cửa, cùng vô thiên tạo thành liên thủ thế. Nếu không ra mặt nữa, chỉ sợ Linh Sơn cơ nghiệp hôm nay thật muốn bị hủy trong chốc lát. A Di Đà Phật. Nhân đăng cổ Phật tuyên một tiếng Phật hiệu, thanh âm hùng vĩ, nhất ngôn ký xuất, liền cố gắng ổn định bên trong chùa cùng Linh Sơn trên dưới hoảng hốt lòng người. Chư vị đồng tu, theo lão nạp ra điện, gặp một lần hắn trở. Dứt tiếng, đại lôi âm tự đóng chặt cửa điện ầm ầm mở ra. Trong phút chốc, càng thêm mênh mông bàng bạc màu vàng Phật quang giống như vỡ đê sông suối vậy mãnh liệt mà ra. Tạm thời, lại đem bên ngoài chùa vây lượn mà khí bức lui chút. Lấy Nhân đăng cổ Phật cầm đầu, một đạo đạo tản ra khí tức cường đại bóng dáng từ trong điện nối đuôi mà ra. Người cầm đầu chính là mặt mũi xưa cũ, cầm trong tay chẳng hạn sau gót treo 24 viên định hải châu hư ảnh, quanh thân tản ra muôn đời tang thương khí tức Nhân đăng cổ Phật. Sau người đi theo mặt cười hết mắt, nhưng trong mắt lại không có chút nào nét cười, ngược lại ánh sáng lập loè Di Lặc Tôn Phật. Lại sau này thời là Kim Cương Bất Hoại Phật chờ một đám Phật Đà, cùng với Quan Âm Bồ Tát sau khi mất tích tạm thay này bộ phận chức trách Đại Thế Chí Bồ Tát chờ một đám Bồ Tát trong cường giả đỉnh cao. Có thể nói, chứ mất tích cùng bị chém giết mấy tôn chi ngoài, Linh Sơn bây giờ vẫn còn tồn tại đứng đầu sức chiến đấu, gần như dốc toàn bộ ra. Như thế đội hình, nếu là bình thường, đủ để cho bất kỳ yêu ma tà ma chạy mất dép, để cho vô số tín đồ quỳ bái. Nhưng giờ phút này, với ma khí của trào, lòng người phù động Linh Sơn trên, lại bao nhiêu có vẻ hơi miệng hùng gan sứa, bên ngoài mạnh bên trong yếu. Không có biện pháp, Tôn Ngộ Không cùng Vô Thiên là nhân vật đơn giản. Nhân đăng cổ Phật xuất lĩnh chúng Phật Bồ Tát, với đại lôi âm tự trước hư không đứng, lại cùng cách đó không xa ma khí ngút trời Vô Thiên Tôn Ngộ Không, khoảnh khắc tạo thành thế giằng co. Nhân đăng kia ánh mắt thâm thúy, đầu tiên rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Trong thanh âm lại mang theo đè nén lửa giận, Tôn Ngộ Không, ngươi cái này nghiệt chướng. Bây giờ, chư thiên thánh nhân đều đang tìm ngươi chi tung tích, cần phải đưa ngươi cái này nhiễu loạn thiên đạo, phản nghịch Phật môn biến số cầm nã trấn áp. Ngươi không nghĩ che giấu chạy thủ mạng, lại vẫn dám chủ động hiện thân ta Linh Sơn thánh địa, cùng ma làm bạn, gây sóng gió. Thật là không biết sống chết. Hắn dừng một chút, giọng điệu chuyển thành một loại nhìn như khuyên cáo, kỳ thực cần hàm uy hiếp ý vị, mau tối lui. Nể tình ngươi từng cùng ta Phật môn hữu duyên, chuyện hôm nay có thể tạm thời ghi nhớ, dùng sau lại nói. Nghe vậy, phi, không đợi Nhiên Đăng nói hết lời, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp gắt một cái, cắt đứt hắn. Trên mặt không thèm ý, Nhiên Đăng, bớt ở ta đây lão Tôn trước mặt bảy người bộ này giả từ bi bộ dạng chênh choẹ. Chư thiên thánh nhân tìm ta đây lão Tôn, hù dọa ai đó? Có bản lĩnh, ngươi liền để bọn họ bây giờ sẽ tới bắt ta đây lão Tôn a. Hai tay hắn chống lạnh, vênh vang tự đắc, chỉ Nhiên Đăng cùng phía sau hắn một đám Phật môn đại năng, về phần cùng Phật môn hữu duyên. Ta nhổ vào, ban đầu các ngươi đem ta đây lão Tôn làm con cờ, tính toán ta đây lão Tôn bảo đảm kim thiền tử Tây Thiên Thỉnh Kinh, tốt thành toàn các ngươi Phật môn đông độ khí bất lúc, có từng nghĩ tới hôm nay? Dựa vào cái gì chỉ có ngươi Phật môn tính toán ta đây lão Tôn phần, thì không cho ta đây lão Tôn hôm nay tới hư chuyện tốt của các ngươi? Tôn Ngộ Không càng nói càng tức, trong mắt kim quang nổ bắn ra, chiến ý ngất trời, ta đây lão Tôn hôm nay đem lời để ở chỗ này. Hôm nay, Linh Sơn ta đây lão Tôn náo định, Phật môn chẳng tử, ta đây lão Tôn đập định. Có bản lĩnh, bọn ngươi liền đem ta đây lão Tôn lưu lại thử một chút. Lời nói này, có thể nói là ngang ngược càn rỡ tới cực điểm. Hồn nhiên không có đem Nhiên Đăng cổ Phật cùng cái này khắp núi Phật Đà Bồ Tát để ở trong mắt. Nhiên Đăng cổ Phật dù là tu vi cao thâm, giữa khí công phu mười phần, giờ phút này cũng bị giận đến ngực khó chịu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phía sau hắn Di Lặc Phật, chiêu bài thức nụ cười cũng hoàn toàn biến mất, sắc mặt ngưng trọng xem Tôn Ngộ Không, trong lòng thất kinh, cái này yêu hầu khí tức so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Hoàn toàn để cho Bần Tăng cũng cảm nhận được một tia rung động. Khó trách hắn có thể cùng Hạo Thiên chống lại không rơi xuống hạ phòng, thậm chí đánh nát phong thần bảng. Hắn nghĩ tới năm xưa Thiên Đình đánh một trận, Tôn Ngộ Không có thể nói là ra hết danh tiếng. Thậm chí, ba tôn thánh nhân pháp tướng hiển hóa sau, cái này chết con khỉ lại còn trượt. Có thể thấy được Tôn Ngộ Không thực lực không kém. Nhiên Đăng cố nén lửa giận, biết cùng Tôn Ngộ Không như vậy kẻ ngốc giảng đạo lý vô dụng. Rồi sau đó, cũng chỉ được đưa mắt nhìn sang một bên ma khí rợn rợn Vô Thiên, gàn giọng quát lên, "Vô Thiên, ngươi hóa thân khẩn na la, lẻn vào ta Phật môn, giáp tâm hại người, gieo giáp ma niệm, thư đệ tử ta đạo tâm, xâm ta Linh Sơn tỉnh thổ. Như thế hành vi, nhân thần cộng phẫn. Nếu để tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân biết được, sẽ làm cho ngươi hình thần câu diện, chọn đời không được siêu sinh. Ngươi bây giờ quay đầu, tản đi ma niệm, hoặc còn có một chút hy vọng sống." Đối mặt Nhiên Đăng mắng lời nói, Vô Thiên cũng là phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, xanh nhạt tăng bảo ở ma khí phồng lên hạ bay phất phới, "Nhiên Đăng, đến lúc này, ngươi còn dùng thánh nhân tới dọa bổ tọa. Thật là buồn cười." Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay cuốn vòng quanh tinh thuần ma khí, giọng điệu tràn đầy không thèm, "Thánh nhân? Thánh nhân lại làm sao? Bọn họ nếu thật có bản lĩnh, giờ phút này vì sao không hiện thân? Tam giới trên dưới, đã sớm phi bọn họ một tay che trời thời đại. Ma tăng đạo tiêu, cái này là định số. Bổ tọa Vô Thiên, tuân theo ma đạo đại thế mà sinh, nhất định phải chúa tể tam giới, trọng định trật tự. Linh Sơn cũng bất quá là bổn tọa Ma Lâm Thiên Hạ thứ nhất bước. Ánh mắt của hắn quét qua Nhiên Đăng cùng với sau lưng những thứ kia mặt mang vẻ giận dữ nhưng lại ẩn hàm sợ hãi Phật môn đám người. Thanh âm cũng đột nhiên chuyển lạnh, về phần quay đầu. Bổn tọa trong từ điển chưa bao giờ có quay đầu hai chữ. Hôm nay, hoặc là ngươi Phật môn thần phục với ma đạo dưới, hoặc là liền ở quần quần ma diễm trong hóa thành cho bụi. Lời vừa nói ra, các ngươi, Nhiên Đăng cổ Phật giận đến cả người phát run, chỉ Tôn Ngộ Không cùng Vô Thiên, trong lúc nhất thời lại có chút cứng họng. Hắn coi như là thấy rõ, cơn hai người này, căn bản không có đạo lý có thể giảng. Phía sau hắn Di Lặc Phật rốt cuộc không nhịn được, tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Cổ Phật, cùng cái này yêu hầu ma đầu nhiều lời vô ích. Xem ra hôm nay, chỉ có đã làm một trận, lấy Phật pháp thần thông hàng yêu trừ ma." Nhiên Đăng cổ Phật thật dài nổ ra một ngụm trọc khí. Trong mắt cuối cùng một chút do dự cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, thời là một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Hắn nặng nề gật gật đầu, thanh âm giống như hàn băng, cũng được. Nếu bọn ngươi chấp mê bất ngộ, tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách chúng ta, hành kim cương trừng mắt chuyện, vệ đạo trừ ma. Lời vừa nói ra, Phật môn trên dưới đều có hết thảy Phật quang rạng rỡ mà phát. Chúng đệ tử nghe lệnh, kết bạn Phật Triều Tông đại trận. Hôm nay, thề phải cùng cái này yêu tà, quyết nhất tử chiến. Vâng. Nhiên Đăng trong miệng châm luôn như bóng với hình. Chỉ ở khoảnh khắc, cần tuân cổ Phật pháp chỉ. Sau lưng chúng Phật, Bồ Tát, La Hán cùng kêu lên ứng hòa, tiếng sóng rung trời. Mặc dù không ít người trong lòng vẫn vậy bị ma niệm của nhiễu, nhưng ở Nhiên Đăng cùng Di Lặc dẫn hạ, hay là cưỡng ép đè xuống tạp niệm, rối rít cổ động pháp lực, chuẩn bị kết trận đối địch. Trong lúc nhất thời, càng thêm dạng rỡ Phật quang từ mỗi một vị đệ tử Phật môn trên người sáng lên, với nhau móc ngọc. Trong lúc mơ hồ, lại muốn hóa thành một tôn đội trời đạp đất cực lớn Phật Đà hư ảnh. Mênh mông Phật uy giống như là biển gầm hướng Tôn Ngộ Không cùng Vô Thiên chen ép mà tới. Thấy được Phật môn rốt cuộc bày ra liều mạng địa bộ, Tôn Ngộ Không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn dùng sức bẻ bẻ cổ, phát ra đôm đốp nổ vang. Hôn Nguyên Kim Tiên tuột cùng khí thế không giữ lại chút nào địa bộ phát ra, khuấy động được Chu Thiên Phong Vân biến sắc, ha ha cười nói, vậy mới đúng mà. Sớm nên như vậy. Làng nhà làng nhằng nói nhảm nhiều như vậy làm chi? Cuối cùng, còn chưa phải là đắc thủ dưới đáy xem hư thực. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, cả người giống như mũi tên rời cùng phóng lên cao. Trong tay công đức kim quang chợt lóe. Hồng Mông nhị khí nở rộ vân tiêu, đứng ngạo nghễ linh sơn trên dưới. Hồng Mông lượng tiên xích, vì vậy mà sinh. Xích hiện thời khắc, liền muốn phân chia Hồng Mông, định lập cả côn. Hãy để cho ta đây lão tôn nhìn một chút, các ngươi Phật môn chi trận, trải qua không trải qua được ta đây lão tôn một thước. Chương 131, Phật diệt ma lên, Vô Thiên muốn chứng đạo Hỗn Nguyên. Phần 1/2, chương 131, Phật diệt ma lên, Vô Thiên muốn chứng đạo Hỗn Nguyên. Phần 1/2, Tôn Ngộ Không thân hình chợt lóe giữa. Tự thân thân thể, tựa như mũi tên rời cùng, chỉ đợi khoảnh khắc, liền phóng lên cao. Đợi hắn trong tay công đức kim quang chợt lóe, một cỗ phảng phất xuất xứ từ trời đất mở ra ban đầu, mang theo phân chia thanh trọc ý cảnh mênh mông uy năng đột nhiên bùng nổ. Không lâu, chỉ thấy một thanh dài chừng ba thước, toàn thân hiện ra màu huyền hoàng. Trên đó, chạy xuôi hồng mông tử khí, là gấn vô tận đại đạo phù văn ngọc xích. Liên như vậy hiển hóa với Tôn Ngộ Không trong tay. Xích thân hơi rung động, thẳng tiếp dẫn được không gian chung quanh liền tự động bặm mẹo, diễn hóa. Phảng phất có đất thủy hỏa gió đang trong đó sinh diệt, cũng có vô số tiểu thế giới ở xích nhọn ra đời. Rồi sau đó, nhưng lại quy về hư vô. Rõ ràng là ngày mốt thứ nhất công đức chí bảo, hồng mông lượng tiên xích. Này xích vừa ra, này riêng có thể so với tiên thiên chí bảo hùng vĩ công đức khí tức với trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ linh sơn chiến trường. Thậm chí, liên lăn lộn ma vân cùng dạng rỡ Phật quang cũng vì đó hơi chậm lại. Hồng mông lượng tiên xích, Vô Thiên hóa thân ma tổ chân thân, đen nhánh trong tròng mắt cũng không khỏi được thoáng qua một tia khó có thể che giấu vẻ tham lam. Như thế công đức chí bảo, giết người không dính nhân quả, uy lực vô cùng, càng là tượng trưng cho vô thượng khí vận. Người nào có thể không động tâm? Bất quá, cái này tia tham lam rất nhanh liền bị đè xuống. Đương kim, hắn cùng với Tôn Ngộ Không chính là quan hệ hợp tác. Lại Tôn Ngộ Không cho thấy thực lực cũng để cho hắn kiêng kỵ. Nội chiến, cái này bất diệt Phật đâu? Nội chiến cái quỷ a? Bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt. Hơn nữa, hắn còn phải tiếp tục cùng Tôn Ngộ Không hợp tác, đồng mưu chuyện lớn. Lại là này xích. Phật môn trong trận doanh, Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt, thậm chí đích thân lãnh giáo qua Hồng Mông lượng thiên xích chi uy. Ngày xưa thiên đỉnh cuộc chiến, Tôn Ngộ Không chính là bằng này xích đối cứng Hạo Thiên Tổ Đế, thậm chí đánh nát Phong Thần Bảng. Này công kích chi ác liệt, đủ để tám lạng nửa cân với á thánh cảnh. Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng nặng nề, không dám chậm trễ chút nào, lúc này hét lớn, vạn Phật một thể, Phật pháp vô biên. Cố thủ. Quanh người hắn 24 viên Định Hải Châu hư ảnh điên cuồng xoay tròn, nở rộ ra hào quang năm màu. Chỉ ở một cái chớp mắt, liền đem tự thân Phật pháp cùng toàn bộ vạn Phật Triều Tông đại trận chặt chẽ liên kết. Sau lưng, Di Lặc Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát chờ toàn bộ Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, cũng rối rít đem tự thân pháp lực không giữ lại chút nào địa rót vào trong đại trận. Ông mênh mông Phật quang phóng lên cao. Không lâu giữa, lại ngưng tụ thành một tôn càng thêm ngưng thật, to lớn hơn màu vàng Phật Đà hư ảnh. Rất nhanh, liền đem toàn bộ đại lôi âm tự cùng với Nhiên Đăng đám người vững vàng bảo hộ ở sau lưng. Phật Đà hư ảnh dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực, tản mát ra bền chắc không thể gãy, vạn pháp bất xâm khí thế bằng bạc. Này sức phòng ngự, ở Nhiên Đăng tôn này tột cùng chuẩn thánh làm trận nhãn, tập hợp linh sơn còn sót lại đứng đầu lực lượng dưới tình huống, đã ngắn ngủi kéo lên tới á thánh tầng cấp. Nhiên Đăng gây nên chính là tuyệt đối phòng thủ thế. Đánh! nhất định là đánh không lại Tôn Ngộ Không liên thủ với Vô Thiên. Đùa giỡn, hai vị này thế nhưng là thỏa thỏa Hôn Nguyên Kim Tiên a, ít nhất đều là hậu kỳ cảnh giới, đừng nói là Nhân Đăng, nếu là không bày trận vậy, toàn bộ Phật môn mùa lên cũng không đủ Tôn Ngộ Không hai người bọn họ đánh. Vậy mà đối mặt thành đồng vách sắt Phật môn đại trận, Tôn Ngộ Không cũng là nhếch mép cười một tiếng, trong nụ cười không thèm cực kỳ, Nhân Đăng, ngươi cho là rút vào trong đại trận, ta đây lão Tôn liền không làm gì được ngươi. Bây giờ thánh nhân không hiện, bọn ngươi Linh Sơn bất quá là một đám xun xoe xun đỉnh hạng người, hôm nay liền gọi ngươi Phật môn nhìn một chút thế nào là chân chính tan biến lực. Lời con chưa dứt, Tôn Ngộ Không cánh tay đột nhiên huy động, hồng mông lượng thiên xích trên vô thượng vĩ lực đột nhiên phát sinh, âm ầm giữa lại hướng về phía màu vàng Phật Đà hư ảnh nhẹ nhõm một thước xoát hạ. Cái này xoát nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như chớp đoáng, xích thân chỗ đi qua, không gian không còn là đơn giản vỡ vụn, mà là trực tiếp quy về một loại nguyên thủy hỗn độn trạng thái. Huyền hoàng sắc xích quang giống như khai thiên lập địa thứ nhất sợi ánh sáng, trong đó có thể nói ẩn chứa vô lượng công đức lực. Không lâu giữa, cũng là hung hăng chạm tại màu vàng Phật Đà hư ảnh chắp tay trên hai tay. Và anh, kinh thiên động địa tiếng vang lớn bùng nổ, toàn bộ Linh Sơn kịch liệt lay động, phản phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Màu vàng Phật Đà hư ảnh bộc phát ra chói mắt muốn mù quang mang, trên đó Phật quang giống như nước thủy triều kịch liệt chấn động, sáng tối chập chờn. Trong giây lát, khổng lồ hư ảnh lại bị cái này xích chém ra vết rách. Vết rách ranh giới, Phật quang không ngừng chốt bụi. Chính là Nhiên Đăng tập Phật môn lực, cũng khó lấy trong nháy mắt chữa trị. Đại trận bên trong, làm trận nhãn Nhiên Đăng cổ Phật thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt. Mặc dù hắn lập tức ổn định thân hình, đã Phật quang tu bổ đại trận, nhưng này trong mắt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Khủng bố, quá kinh khủng. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Tôn Ngộ Không một thức khả năng, so với lần trước ở Thiên Đình thấy càng khủng bố hơn. Này ác liệt cùng bá đạo chi trình độ, đương kim mà nói, đã áp đảo tầm thường á thánh trên. Hồng Ngông lượng tiên xích, không đúng, tu vi của hắn cũng không đúng, sao so năm xưa còn mạnh hơn. Nhiên Đăng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ phút này bắt đầu, không chỉ là Nhiên Đăng, một bên xem cuộc chiến Vô Thiên con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại, trong lòng không khỏi chấn động. Hôn Nguyên Kim Tiên tột cùng cảnh, cậu thêm cầm trong tay Hồng Ngông lượng tiên xích, hay cho một Tôn Ngộ Không, không hổ là bổn tọa nhìn chúng người, như thế sức chiến đấu chỉ sợ quả thật vì thánh nhân dưới không địch thủ. Hắn rốt cuộc được bực nào nghịch thiên tạo hóa, trong lòng hắn cũng là cảm thấy đáng sợ tuyệt luân. Bản thân chính là hỗn độn ma thần chuyển thế, cơ duyên nhiều đều là một đời thế tích lũy a, nhưng Tôn Ngộ Không đâu, chẳng qua là bị thiên đạo mưu đồ một con cờ mà thôi. Trên người hắn tại sao kinh khủng như vậy cơ duyên? Lúc đó Tôn Ngộ Không một thức lập công, xem kịch liệt chấn động Phật quang cự Phật cũng là khẽ lắc đầu lẩm bẩm, chỉ bằng vào Hồng Mông lượng tiên xích phá vỡ trận này ngược lại đủ, chẳng qua là như vậy cứng rắn hao tổn lại muốn phí chút công phu. Nhiên Đăng một lòng phòng thủ, ngược lại đánh một tay tính toán thật hay. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, đã có quyết đoán. Đã như vậy, liền để ngươi cái này xác rùa đen hoàn toàn vỡ sạch sẽ. Nói, Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, lại là thu hồi Hồng Mông lượng tiên xích kia vi hoàng chính đạo khí tức. Sau một khắc, một cỗ hoàn toàn khác biệt khủng bố sát khí từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Triển chuyển giữa, một cây toàn thân đen nhánh, thân súng quấn vòng quanh vô tận hung lệ khí, mũi thương một chút hàn mang phảng phất có thể đâm thủng muôn đời hồng hoang, cắn nuốt hết thể nguyên thần hồn phách trường thương, bị hắn nắm trong tay. Súng này vừa ra, thiên địa biến sắc. Liên Linh Sơn bầu trời ma vân cũng phảng phất như gặp phải quân vương vậy, trở nên càng thêm sống động cùng kính sợ. Vô tận hung sát chi khí cuốn qua ra, trong lúc nhất thời, lại làm cho toàn bộ cảm nhận được cổ hơi thở này người, vô luận là Phật là ma, cũng từ sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương sợ hãi. Chính là kia hồng hoang thứ nhất sát phạt chí bảo, Thí Thần Thương. Thí Thần Thương. Vô Thiên thấy được súng này, khóe mắt cũng không nhịn được co quắp một cái, trong lòng không còn gì để nói thêm một bội. Bảo vật này, vốn nên là ta linh bảo mới đúng. Giờ phút này hắn thấy Tôn Ngộ Không lấy ra Thí Thần Thương, dù hắn ma tổ tâm tính, cũng cảm thấy một trận đau lòng. Bất quá tình thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng mấy câu, ngoài mặt vẫn vậy không chút biến sắc. Mà Phật môn trận doanh bên kia, thời là trong nháy mắt sôi trào. Thí Thần Thương, xong. Súng này hung sát vô cùng, chuyên phá pháp lực lá chắn bảo vệ, an mòn nguyên thần, liền thánh nhân đạo thể cũng có thể thương tổn được. Chúng ta vạn Phật triều tông đại trận, dù phòng ngự mạnh mẽ, nhưng đối mặt Thí Thần Thương loại này truyền titan biến sát phạt chí bảo, sợ rằng khó có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Phật môn đám người lại nghị luận ầm ĩ, chính là Nhiên Đăng cổ Phật, sắc mặt vào giờ khắc này cũng hoàn toàn trở nên trắng bệnh. Hắn ngàn mưu vạn tính, không có tính tới Tôn Ngộ Không không chỉ tu vì tiến nhanh, Hồng Mông lượng tiên xích vận dụng được càng mạnh mẽ hơn, lại vẫn nắm giữ Thí Thần Thương. Hồng Mông lượng tiên xích là huy hoàng đại thế, lấy lực các người, mà Thí Thần Thương bất động. Bảo vật này vô cùng bất nhập, chuyên tấn công sơ hở. Hai người kết hợp, nghiêm một kỳ, hắn đại trận này làm sao có thể ngăn cản? Không thể ngồi mà chờ chết. Bằng vào ta Linh Sơn nền tảng, làm sao ngăn cản hai người này? Đương kim, chỉ có mời thánh nhân giáng lâm, che chở chúng ta. Nhiên Đăng trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó hóa thành cuối cùng điên cuồng. Rồi sau đó, hắn đột nhiên nâng đầu nhìn trời, cũng là dùng hết toàn thân pháp lực, thanh âm thê lương, giống như tiếng than đỗ quên vậy cao giọng la lên, đệ tử Nhiên Đăng, kính xin tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân giáng lâm. Ma đầu dày xéo, yêu hầu sư quyết, Linh Sơn nguy cơ sớm tối. Kính xin thánh nhân từ bi, hiện thánh lâm phàm, hộ ta Phật môn căn cơ, chu diệt kẻ này. Tiếng sóng cuồn cuộn, hàm chứa Nhiên Đăng trọn đời tu vi cùng niềm tin. Chỉ ở trong nháy mắt, chính là xuyên thấu linh sơn bầu trời ma vân cùng Phật quang dây dưa, hướng kia trong chỗ u minh thiên đạo. Đột nhiên, hướng phương tây cực nhạc thế giới phương hướng chuyển đi. Toàn bộ chiến trường vào giờ khắc này phảng phất dừng lại. Vô luận là đệ tử Phật môn, hay là nhập ma đồ, hay hoặc là Tôn Ngộ Không cùng Bồ Thiên, đều đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Thật đúng là mời thánh nhân. Tôn Ngộ Không trong lòng run lên. Hắn đã sớm ngờ tới có một màn này. Dù sao Phật môn chính là thánh nhân đạo thống, bây giờ đem diệt, nhiên đang không đốc, há có thể không mời thánh nhân giáng lâm. Lúc đó, Tôn Ngộ Không âm thầm đã thúc giục Hỗn Độn Châu, tùy thời chuẩn bị che giấu thiên cơ, trốn chui xa 10,000 dặm. Hắn mặc dù phép lối, nhưng đối mặt chân chính thánh nhân một tôn, hay là duy trì cực lớn cảnh giác. Thánh nhân ra tay, quét ngang chỗ này đều là nhẹ nhõm thêm quả trá. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong hư không, trừ quận trào ma vân cùng ảm đạm Phật quang, không có bất kỳ dị tượng phát sinh. Không có thánh nhân uy áp giáng lâm, không có kim quang đại đạo trải ra, càng không có thánh nhân pháp thân hiện ra. Phản phất nhiên đang kia hàm chứa huyết lệ hô hoán, chẳng qua là đầu nhập biển rộng một viên cục đá, liền một tia rung động cũng không từng kích thích. Ừm. Nhiên đang cổ Phật trên mặt trông đợi cùng quyết tuyệt dần dần đọc lại. Ngược lại chương 131, Phật diệt ma lên, vô thiên muốn chứng đạo hư nguyên. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 131, Phật diệt ma lên, vô thiên muốn chứng đạo hư nguyên. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, cũng là hóa thành khó có thể tin mở mịt, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một mảnh như cho tàn tuyệt vọng. Như thế nào như vậy? Thánh nhân vì sao không có trả lời? Phía sau hắn Di Lặc Phật đám người, cũng là mặt đờ đẫn cùng khủng hoảng. Thánh nhân, chính là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy cùng dựa vào a. Vì sao vào thời khắc này lại mất hiệu lực? Bọn họ tự nhiên không biết. Giờ phút này bọn họ gửi gắm kỳ vọng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhị thánh, đang với hỗn độn chỗ sâu trong Tử Tiêu cung lắng nghe đạo tổ dạy bảo. Tự thân thánh độc đã sớm tạm thời rời đi hồng hoang tam giới, làm sao có thể cảm giác được nhiên đăng cái này ở xa linh sơn cầu cứu? Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Tôn Ngộ Không trước tiên phản ứng kịp. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó giống như là hiểu cái gì, không nhịn được phát ra long trời lở đất cười rú lên, "Nhiên đăng, như thế nào? Ngươi không phải muốn mời thánh nhân sao? Thánh nhân ở phương nào? Ta đây lão Tôn liền đứng ở đây để ngươi mời. Thế nào? Nhà ngươi thánh nhân chẳng lẽ là thấy tình thế không ổn, bỏ lại các ngươi đám này đồ tử đồ tôn, bản thân chạy trốn trước không được?" Cái này tràn đầy giễu cợt tiếng cười, như cùng một người người vang dội bật hai, hung hăng quất vào mỗi một cái đệ tử Phật môn trên mặt. Ở đây khác, liền đưa bọn họ hy vọng cuối cùng cùng tôn nghiêm, quất đến bờ nát. Nhân đăng cổ Phật giận đến cả người run rẩy, một hớp màu vàng Phật máu thiếu chút nữa tại chỗ phun ra. Hắn chỉ Tôn Ngộ Không, đôi môi run rẩy, lại một chữ cũng không nói ra được. "Xem ra, bọn ngươi là bị ném bỏ a." Vô Thiên cũng đúng lúc đó phát ra tiếng cười âm lãnh, tưới dầu vào lửa. "Đã như vậy, liền ngoan ngoãn tiếp nhận ma đạo lễ rửa tội đi." Tôn Ngộ Không cười xong, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sát ý ngất trời. "Nếu thánh nhân không đến, vậy liền đừng trách ta đây lão Tôn hôm nay đại khai sát giới." Hắn không do dự nữa, tay cầm thí thần thương. Trong khoảnh khắc, thân hình liền hóa thành một đạo xé toạc hư không tia chớp màu đen, như một tôn tử trong hỗn độn đi ra diệt thế ma thần, thẳng hướng đã xuất hiện vết rách, ánh sáng ảm đạm vạn Phật triều tông đại trận ngang nhiên lướt đi. "Cấp ta đây lão Tôn phá." Thí thần thương mũi thương, tinh chuẩn vô cùng điểm vào lúc trước hồng mông lượng tiên xích chém ra cái kia đạo cực lớn vết rách trên. Tôn Ngộ Không tay cầm thí thần thương, quanh thân sát ý ngưng động như thực chất. Hỗn Nguyên Kim Tiên tuột cùng chi pháp lực không giữ lại chút nào điệu rót vào trong cái này hồng hoang thứ nhất sát phạt chí bảo trong. Thân súng rung động sau, chính là phát ra trận trận khát uống thần Phật máu tươi chi ong ong. Mũi thương một chút hàn mang, phản phất tịch diệt chi uyên, cắn nuốt quanh mình hết thể ánh sáng cùng sinh cơ. "Phá!" Quát to một tiếng, thạch phá thiên kinh. Tôn Ngộ Không thân hình cùng thí thần thương hợp lại là một. Đuổi ma lại hóa thành một đạo xé toạc trời cao, xuyên thủng vạn pháp đen nhánh lại mang. Lấy không thể ngăn trở thế, ngang nhiên đâm về phía vạn Phật triều tông đại trận trên. Qua trong giây lát bên trong, rơi vào cái kia đạo bị hồng mông lượng tiên xích chém ra cực lớn vết rách. Xuy, không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một tiếng giống như xé vải vậy chói tai rợn vang. Thí thần thương chi mũi thương, vô cùng tinh chuẩn điểm ở vết rách chỗ cốt lõi nhất, ẩn chứa với thân súng trong vô tận hung sát chi khí cùng tan biến phát tác, giống như tìm được cống xả hồng hoang mãnh thú, điên cuồng tràn vào đại trận nội bộ. Kia bền chắc không thể gãy, hội tụ linh sơn còn sót lại đứng đầu lực lượng Phật quang cự Phật hư ảnh, đang bị thí thần thương đâm trúng sát na, như bị đầu nhập liệt dương hạ băng tuyết, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tan rã. Chỉ một thoáng, dạng dỡ màu vàng Phật quang nhanh chóng ảm đạm xuống, thay vào đó, thời là một đạo đạo nhanh chóng lan tràn đen nhánh vết rách. Với vết rách trong, hung sát chi khí như cùng sống vật vậy ngọ ngậy. Vâng, chỉ chống đỡ không tới một hơi thở thời gian. Với nhiên đăng cổ Phật cùng với toàn bộ kết trận Phật đà, Bồ Tát ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói. Rốt cuộc, tôn này tượng trưng cho Phật môn cuối cùng tôn nghiêm cùng phòng ngự vạn Phật triều tông đại trận, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rền rĩ, ầm ầm sụp đổ ra. Mên ngông Phật quang giống như vỡ vụn như lưu ly tứ tán bể ra. Chợt, lại bị càng thêm mãnh liệt ma khí cùng thí thần thương hung sát chi khí nuốt mất. Trận pháp cắn trả lực giống như triệu triệu trôi trọng truy, hung hăng nện ở mỗi một vị kết trận người tâm thần cùng thân sắc trên. Phúc! Ách a! Nhân đăng cổ Phật đứng núi chịu sào, một hấp dạng rỡ màu vàng Phật huyết cuồn bắn ra. Khí tức quanh người, cũng với trong nháy mắt bên trong hệ vải đi xuống. Chính là sau hót 24 viên định hải châu hư ảnh sáng tối chập chờn, gần như giải tán. Phía sau hắn Di Lặc Phật, vĩnh viễn cười híp mắt gương mặt giờ phút này đã là trắng bệnh một mảnh, giống vậy miệng đầy kim huyết. Thân thể mập to lảo đảo lui về phía sau. Lại phía sau Kim Cương Bất Hoại Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát chờ một đám Phật Đà Bồ Tát, càng là giống như hạ sủi cảo vậy từ không trung rơi xuống, hoặc là trực tiếp mất đi, hoặc là sủi lơ trên đất, miễn lực chống đỡ người cũng là mười không còn một, người người mang thương, khí tức suy bại tới cực điểm. Toàn bộ Phật môn đứng đầu sức chiến đấu, ở Tôn Ngộ Không thí thần một cái dưới, hoàn toàn tan tác. Xong vậy, Linh Sơn thôi vậy. Lúc đó, từng Tôn La Hán nhìn trước mắt cảnh tượng, đạo tâm hoàn toàn sụp đổ, phát ra tuyệt vọng than khóc. Nhiên đăng cổ Phật cố nén nguyên thần như tê liệt đau nhức cùng trận pháp cắn trả mang đến suy yếu. Ánh mắt lần nữa chiếu xuống mà đi, lại thấy trước mắt binh bại như núi đổ cảnh tượng, trong lòng một mảnh lạnh bướt, chỉ còn dư lại một cái ý niệm, người này hùng bị không ngờ đến thế. Dưới thí thần thương, vạn pháp giai không. Đại thế đã qua, đại thế đã qua. Đang ở Phật môn đám người tâm thần thất thủ, tuyệt vọng lan tràn chi sát na. Một bên đã sớm xúc thế đai phát vô thiền, trong mắt đột nhiên bộc phát ra làm người chấn động cả hồn phách lũ ám ma quang. Cơ hội tốt. Ma niệm ngút trời, chúng sinh trầm luân. Chư vị, lúc này không vào ta ma môn, chờ đến khi nào? Hắn sao lại bỏ qua cho như thế ngàn năm một thở cơ hội? Căn bản không cần bất kỳ nói nhảm, vô thiên hai cánh tay đột nhiên mở ra. Quanh thân mênh mông ma khí giống như vỡ đê biển, ầm ầm bùng nổ. So trước đó nồng nặc tinh thuần gấp mấy lần đen nhánh ma niệm, hóa thành vô số mịn như tơ, vô cùng bất nhập quỷ dị phù văn. Trong lúc nhất thời, lại như người được mùi máu tanh đàn châu chấu, dập trời ngập đất hướng những thứ kia tâm thần thất thủ, pháp lực giải tán, người bị thương nặng Phật môn đại năng bao phủ tới. Lòng ta, đầu của ta. Không, ta đừng nhập ma. Phật tổ cứu ta. Giết, giết, giết. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng điên cuồng gầm thét trong nháy mắt thay thế Phật hiệu phạm sướng. Một ít tu vi hơi cạn, thương thế hơi nặng Bồ Tát, La Hán, gần như ở ma niệm gần người trong nháy mắt. Trong mắt Phật quang liền hoàn toàn chốt bụi. Đuổi ma hóa thành đỏ ngầu chi sắc, quanh thân ma khí mãnh liệt mà ra, đã bị triệt để ma hóa. Cho dù là Nhân Đăng, Di Lặc loại này tột cùng chuẩn thánh, cũng ở đây khắc cảm thấy từng cổ một lạnh băng tà dị ý niệm giống như rắn độc chui vào thức hải, điên cuồng đánh thẳng vào bọn họ Phật pháp căn cơ cùng thanh minh đạo tâm. Bước bọn họ không thể không phân ra đại lượng còn sót lại tâm lực khổ sở chống đỡ, tình thế tràn ngập nguy cơ. Tôn Ngộ Không thu hồi thí thần thương, đứng ở hư không, xem vô thiên cái này thừa dịp cháy nhà hối của, hiệu suất cao vô cùng ma hóa thủ đoạn, trong lòng cũng không khỏi thầm than, vô thiên người này, ra tay thật là vừa nhanh vừa độc. Có thể nói là không chút nào cấp Phật môn cơ hội thở dốc. Như vậy thủ đoạn, thật làm người sợ hãi. Nhiên đăng cổ Phật mắt thấy tình cảnh này, một trái tim thẳng hướng trầm xuống, lạnh buốt thấu xương. Hắn cảm nhận được rõ ràng tự thân Phật pháp ở ma niệm ăn mòn hạ đang không ngừng bị suy yếu. Trong óc, các loại tâm tình tiêu cực điên cuồng nảy sinh. Dựa theo này đi xuống, chớ nói giữ được Linh Sơn, sợ rằng hôm nay tại chỗ toàn bộ Phật môn tinh anh, bao gồm hắn cùng với Di Lặc, đều muốn hoàn toàn rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Không được, chúng ta tuyệt không thể toàn bộ hao tổn ở đây. Nhiên đăng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Ngược lại, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người giống vậy đang khổ cực chống đỡ, sắc mặt trắng bệch Di Lặc Phật, lấy thần niệm la hét, "Di Lặc, chuyện không thể làm. Linh Sơn đã hãm, ma đầu thế lớn. Chúng ta nhất định phải lập tức phá vòng đây, tiến về cực nhạc thế giới, ra mắt hai vị thánh nhân, bẩm rõ nơi đây kinh biến. Chỉ có thánh nhân ra tay, mới có thể vãn hồi đại cục, gột sạch ma phân. Nếu trệ lưu ở đây, chúng ta chọn đời tu vi, tất cả đều đổ ra sông ra biển vậy." Di Lặc Phật nghe vậy, mặt béo bên trên bắp thịt lay động, lại không nửa phần nét cười. Duy chỉ có còn lại vô tận ngưng trọng cùng sợ. Hắn xoay người giữa, nhìn một cái chung quanh không ngừng bị ma hóa đồng môn, lại cảm thụ một cái tự thân tràn ngập nguy cơ trạng thái. Trong chốc lát, chính là gật đầu, thần niệm đáp lại, cổ Phật nói cực phải. Nơi đây đã thành ma quật, không thể ở lâu. Đi nhanh. Lấy được Di Lặc khẳng định sau, Nhiên đăng cổ Phật trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng vẻ ngoan lệ. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, hai tay kết xuất một cái cổ xưa mà phức tạp Phật ấn. Sau đó không lâu, trong cơ thể còn sót lại bàng bạc pháp lực, kể cả kia 24 viên định hải châu hư ảnh trong ẩn chứa bộ phận bản nguyên chi lực, bị hắn lấy một loại gần như tự tàn phương thức điên cuồng dẫn động, áp xúc. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chư vị đồng tu, xin lỗi. Vạn Phật hướng tông, tịch diệt niết bàn. Nhiên đăng phát ra một tiếng bi tráng quyết tuyệt Phật hiệu ngay sau đó sau, hắn đem kia cổ áp xúc đến mức tận cùng, hàm chứa hủy diệt tính năng lượng trận pháp còn sót lại lực, kể cả tự thân một bộ phận bản nguyên, đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Từ thời khắc này, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tự bạo đại trận nòng cốt. Anh, một cỗ xa so với trước trận pháp vỡ vụn lúc càng khủng bố hơn, càng thêm hủy diệt tính năng lượng đánh vào. Chỉ một thoáng, lấy Nhiên đăng cùng Di Lặc làm trung tâm, ầm ầm bộc phát ra. Cổ lực lượng này giống như là một vị á thánh cấp đừng tồn tại quyết nhiên tự bạo, rạng rỡ đến mức tận cùng, quang mang trong nháy mắt cắn nuốt hết thảy, hủy diệt tính năng lượng làn sóng giống như vũ trụ sơ khai to lớn nổ tung, hướng bốn phương tám hướng không khác biệt địa quân qua mà đi. Trôi đi qua, không gian giống như dây dán vậy từng khúc chôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn khí. Phía dưới Linh Sơn thắng cảnh vô số cung điện, lầu cát, bảo tháp, lâm huyện, ở nơi này cổ hủy diệt làn sóng trước mặt, giống như lâu đài cắt vậy rối rít sụp đổ, tan rã, hóa thành phấn vụn. Những thứ kia còn ở dãy rùa đệ tử Phật môn, thậm chí còn một ít mới vừa bị ma hóa, còn chưa kịp phản ứng ma đồ. Với cỗ này không khác biệt hủy diệt đánh vào hạ, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền trực tiếp hình thần câu diện. Cứ thật, Nhiên đăng người này lại như thế tàn nhẫn. Đây là liền nhà mình cơ nghiệp cùng môn hạ đệ tử cũng không cần, cần phải cùng ta đây lão tôn đồng quy vu tận cũng được. Tôn Ngộ Không thấy vậy, chau mày, trong lòng cũng là run lên. Cỗ này tự bạo chi uy, đã đủ để uy hiếp được hắn. Lúc này giữa, Tôn Ngộ Không không dám có chút khinh suất. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, một đạo hỗn độn sắc vầng sáng từ đỉnh đầu phóng lên cao. Đông, Một tiếng phảng phất xuất xứ từ Hồng Mông Thái Sơ trung vang, vang dội hoàn vũ, sự lại địa thủy hỏa phong. Một hấp khắc rõ nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong, hồng hoang vạn tộc đồ án xưa cũ trung lớn, xoay vòng vòng xoay tròn, trôi nổi tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Chỉ ở trong chốc lát, chính là rũ xuống ngàn tỷ đạo hỗn độn khí, đem quanh thân hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Rõ ràng là tiên tiên chí bảo, hỗn độn trung. Hủy diệt tính năng lượng cùng chiều hung hăng đụng vào hỗn độn trung rũ xuống hỗn độn khí màn trên, phát ra đinh thai nhức óc cầm vang. Tiếng trung du dương, hỗn độn khí lưu chuyển không ngừng. Mặc cho bên ngoài như thế nào long trời lở đất, hủy diệt làn sóng như thế nào sôi trào mãnh liệt, trung bên trong Tôn Ngộ Không cũng là sừng sững bất động, bình yên vô sự. Chẳng qua là xem bên ngoài Linh Sơn kia giống như ngày tận thế vậy cảnh tượng, Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được chắc lưỡi, nhưng đang ngón này, sợ là trực tiếp đem Linh Sơn căn cơ hủy đi hơn phân nửa. Đủ hung ác. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng cảm khái. Không khỏi giữa, cũng là nhớ lại năm xưa. Vô tận năm tháng trước, ma đạo chi tranh, La Hầu cũng không phải là kích nổ toàn bộ phương Tây linh mạch. Bây giờ nhiên đang hành động này, dù không như trước năm La Hầu tàn nhẫn, nhưng cũng là đem Linh Sơn hủy thủng lỗ chỗ,